Chương 1, ngày thứ tội. Quyển sách tuyệt đối hư cấu, không có khả năng có nói đùa, hoan nên dò số châu ngồi. Quyển sách chuyện xưa phát sinh ở Vĩnh Hằng tinh cầu, một cái không có máy vi tính cùng internet tinh cầu. Dãy núi vây quanh, tường cao kiến trúc, lưới sắt, mặt không biểu tình cảnh ngục, đây là một tòa điển hình ngục giam. Bốn gã cảnh ngục 22 thành liệt, tiến độ chỉnh tề xuyên qua từng đạo cửa sắt, đi thẳng đến thông đạo ở chỗ sâu trong. Nơi này là phòng tạm giam, chuyên môn giam giữ không thủ ngục giam kỷ luật tội phạm, không thủ kỷ luật trung cao nhất một cái chính là đánh lén cảnh sát. Đánh lén cảnh sát đem tiếp nhận thấp nhất 3 tháng cấm đoán trừng phạt. Nhất danh cảnh ngục xuất ra bộ đàng gọi, số 7 phòng tạm giam mở cửa. Phòng tạm giam trên cửa quản chế chuyển động, xác nhận thân phận, phòng tạm giam điện tử khóa mở ra, cảnh ngục đẩy ra phòng tạm giam cửa sắt. Phòng tạm giam trông rất đơn giản, một giường, một bồn rửa mặt, một cái bồn cầu. Mỗi ngày 2 cơm canh, giữa trưa 11 điểm đưa đến, mở cuối cùng cửa nhỏ, phóng thực vật, 12 hát thu bát đũa. 6 giờ tối tống đưa tối, 7 giờ thu bát đũa. Đúng giờ thu bát đũa, thu được bát đũa trước, không cung cấp mặt khác thực vật. Mỗi tuần 3 cái buổi trưa 3 điểm thu tống một lần quần áo, quá giờ không đợi. Phòng tạm giam cao 5 thước, chỉ có tại 5 thước cao vị trí có một cái thông khí khẩu, cũng là phòng tạm giam trong duy nhất nguồn sáng nơi phát ra. Một người ngồi ở trên giường nhìn xem bốn gã cảnh ngục. Hắn phía sau lưng tóc có thể xưng là áo choàng phát, phía trước tóc cũng đã kéo dài đến cái cằm. Chỉnh thể nhìn lại, thấy không rõ lắm khuôn mặt, phi thường lôi thôi. Duy nhất có thể khẳng định là hắn là nam tính, lý do là nơi này là nam tử ngục giam. Đứng lên. Nam tử đứng lên. Nhất danh cảnh ngục hỏi, Thôi Minh. Là. Thôi Minh, 23 tuổi, sơ hiệu thành người. 15 tuổi nhân đầu đường lừa dối bị bắt, tiến vào thiếu niên quản giáo chỗ, 3 tháng sau phóng thích. 18 tuổi sinh nhật cùng ngày lại nắm cũ nghiệp, tại cửa cảnh cục lừa dối cảnh quan bị bắt, bỏ tù 3 tháng. Nhân tại tòa án trên vũ nhục quan tòa, bị phán xử tại trọng hình ngục giam bị tù. Bỏ tù cùng ngày công kích cảnh ngục, được đưa nhập số 7 phòng tạm giam, sau, phòng tạm giam kỳ mãn giờ nhiều lần công kích cảnh ngục, làm cho thời hạn thi hành án vô hạn kéo dài, cũng đã trở thành số 7 phòng tạm giam 5 năm này tới ở lâu khách. Nhất danh cảnh ngục móc ra yên, đưa cho Thôi Minh một cây, bên cạnh cảnh ngục hỗ trợ đốt, hỏi, Thôi Minh, người rốt cuộc khi nào thì đi? Nhanh! Thôi Minh thật lâu không cùng người nói chuyện. Thôi Minh, tuổi còn trẻ làm gì không tốt, không phải muốn chạy đến ngục giam ăn uống chùa. Một gã khác cảnh ngục ở bên cạnh nói, ở nửa năm, ta nhất định đi. Thôi Minh xem bốn người, hỏi, lần này là ai? Nhất danh cảnh ngục bất đắc dĩ, đến đây đi. Thôi Minh một đấm đánh vào cảnh ngục bộ mặt, bốn gã cảnh ngục đem Thôi Minh làm ngã, xuất ra cao su côn. Thôi Minh rất thuộc luyện hai tay ôm đầu, thân thể cuộn thành một đoàn. Cảnh ngục tùy tiện dùng cao su côn điểm điểm Thôi Minh thân thể, xoay người rời đi. Lâm đóng cửa giờ, một ngục cảnh điểm điều thuốc, thuốc lá ném ở Thôi Minh bên người, bốn gã cảnh ngục rời đi, thông chi khóa cửa. Một người tuổi còn trẻ cảnh ngục hỏi, 1421 số tinh thần không có vấn đề à? Đã kiểm tra, không có vấn đề. Tuổi già cảnh ngục trả lời, 89 phần 10 là trốn cửu ra. Phòng tạm giam trong, Thôi Minh đứng lên, thư hoán hạ thân thể, lại là 3 tháng. Thôi Minh dựa vào nằm ở trên giường, ngẩng đầu nhìn miệng thông gió ánh sáng. Tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khẽ đảo, một tấm bài xì phé kẹp ở giữa hai ngón tay, hai ngón rất nhanh vừa thu lại, bài xì phé không thấy. Cửa sắt đột nhiên mở ra, Thôi Minh xoay người xem cảnh ngục, có chút tức giận hỏi, không phải nói hảo 3 tháng sao? Không mang theo đánh gãy. Hôm nay ngày thứ tội, giám ngục trường hạ mệnh lệnh, tất cả mọi người phải dự họp. Nhất định phải đi sao? Cái này quyết định bởi ngươi có phải hay không đem mình làm người. Cảnh ngục bả một bộ mới áo tù nhân cùng một cái khăn mặt ném ở trên giường, chính mình lau sạch sẽ, một hồi đi cắt tóc thất chỉnh lý tinh tường. Thôi Minh hỏi, cắt tóc trong phòng cái đó? Ngươi không biết cắt tóc trong phòng cái đó. Ngươi xem ta áo choàng mái tóc chỉ biết ta có biết hay không cắt tóc trong phòng cái đó. Nhìn không ra được ngươi còn rất có thể nói, ngươi lưu lại, một hồi dẫn hắn đi. Ngày thứ tội, là sơ hiểu thành ngục giam không định kỳ tổ chức hạng nhất hoạt động. Đơn giản mà nói, gặp nguy hiểm không thích hợp người thường công tác, có thể xin theo tù phạm trùng chọn lựa người thích hợp đến tiến hành công việc hàng này. Ngàn năm trước có một hải dương phách quốc, một con thuyền mới dưới thuyền nước, nhất định phải có người xóa sạch cuối cùng một đám đứng vững đội thuyền có gỗ, làm cho đội thuyền hoạt nhập hải dương. Ai cũng không biết cái đó một cây cọc gỗ là cuối cùng một cây có gỗ, vì vậy lựa chọn theo tử tù trùng chọn lựa trí nguyện giả. Nếu như tử tù xóa sạch cọc gỗ làm cho đội thuyền nhập hải mà chính mình không chết, sẽ đạt được đặc xá, nếu như chết thì đã chết à. Thôi Minh có lý phát thất kính xem tử thật lâu, hỏi bên người cảnh ngục, tiểu tử ai a? Trường thật không sai. Cảnh ngục rất không hữu hảo đưa lên một cây ngón giữa, đẩy Thôi Minh một bả, đem Thôi Minh đẩy rời đi cắt tóc bên ngoài. Thôi Minh cũng lần đầu tiên thưởng thức ngục giam bên trong phức tạp cấu tạo. Chuyển, chuyển, lại chuyển tới Thôi Minh nhanh chóng mặt thời điểm cuối cùng đã tới. Đại lễ đường, giám ngục trường hàng năm ngày lễ phát biểu địa phương, là một cái rất nghiêm túc địa phương. Nhưng là hôm nay tựa hồ không phải như vậy, Thôi Minh còn không có từ cửa sau đi vào, chỉ nghe thấy trong đó một đám người xấu ồn ào. Hoa, nữ nhân, cái này cái bộ chính điểm. Giám ngục trường anh minh, câm miệng. Cảnh ngục mang Thôi Minh đi vào, hơn 300 danh tù phạm tụ tập tại lễ đường phần sau bộ, tất cả mọi người là ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cảnh ngục dùng chân đá văng ra hai cái tù phạm, đem Thôi Minh nhét đi vào, chính mình đi đến nơi cửa sau, xuất ra cảnh côn yên lặng nhìn xem nửa cái lễ đường tù phạm. Cái này lễ đường là sườn dốc xếp đặt, dùng cam đoan tù phạm ngồi chồm hổm trên mặt đất thời điểm, có thể trông thấy giám ngục trưởng tư thế vai hùng nụ cười. Thôi Minh cũng nhìn thấy nữ nhân này, 23-24 tuổi, tản ra tóc gần eo, cái trán vị trí trói một cái ngân sắc bố mang, đem đầu tóc tách ra. Xuyên là thiếp thân màu đen bó sát người quần, màu đen đủng ra, trên thân trong mặc đồ trắng sắc thiếp thân cổ tròn thu quần áo, ngoài mặc một bộ màu đen đến mông áo gió áo khoác, chỉnh thể nhìn về phía trên phi thường tinh thần, hơn nữa phi thường xinh đẹp, dáng người cũng phi thường tốt. Thôi Minh tại hoài nghi mình thưởng thức. Lưỡng trùng khả năng, chính mình 5 năm không gặp nữ nhân, nhìn thấy gà mái đều cảm giác là điều thuyền. Cái thứ hai khả năng, người ta xác thực là mỹ nữ. Không có so với, tại sao mỹ nữ? Thế giới rất đặc sắc, chính mình còn là vội vàng đem mấy tháng lao ngồi a. Đối mặt hưu ý vô ý đàm luận, đại mỹ nữ thần sắc bình tĩnh, nàng là hôm nay ba cái chiêu tù phạm người một trong, trước mặt nàng có một cái bàn, tay trái khuỵu tay đặt ở phía trên, tại trên mặt bàn còn thả một cái bao vải to bao trùm gì đó, tay phải ngón tay tiểu tại bao vải to đi lên hồi nhảy lên, xem kỹ nhìn xem bảy tù phạm. Vị trí của nàng tất nhiên là sốt dẻo nhất vị trí, phía trước có mười mấy người ngồi dưới đất xếp hàng, có hai cái cũng đã trúng cử, đứng ở nó sau lưng, một tả một hưu giới thiệu mỗi vị ứng viên. Nàng chỉ là thoáng gật gật đầu, đối diện thử giả hỏi thăm vấn đề, thủy chung mặt không biểu tình. Trong lễ đường toàn bộ là bình luận đại mỹ nữ thanh âm, thậm chí có cái tên nguyện ý dùng 20 năm dương thọ để đổi một đêm, bên cạnh hắn nhất ca môn đúng dung nói, đại ca, ngươi là tử tù. Đầu chọc đại ca phi thường căm tức một cái tắt đem vô vào trên mặt đất, sau đó đầu chọc đại ca đứng lên, cổ, cánh tay khắp nơi là hình xăm, những này hình xăm gián tiếp bày ra hắn tự nhận là quá khứ huy hoàng. Đầu chọc đại ca trực tiếp đi đến đại mỹ nữ trước mặt cái bàn ngồi xuống, không nói một lời ánh mắt tại nó thân thể chạy. Chương 2, chúng cử. Một vị cũng đã trúng cử tù phạm tương đương sợ hai mắt nhìn đầu trọc, thấp giọng tại đại mỹ nữ bên tai nói, ngục phách. Đại mỹ nữ gật đầu ý bảo biết rằng, hỏi, sở trường đặc biệt. Phía dưới sở trường đặc biệt. Đầu trọc đại ca cười dâm đãng, thân thủ sờ hướng đại mỹ nữ bộ ngực, ca muốn chết, làm cho ca sướng xuống. Cảnh ngục tiểu tại năm thước ngoài, nhìn như không thấy, mắt thấy mặn chư tay muốn sờ đến, đại mỹ nữ tay trái vừa động, bắt đầu trọc đại ca tay phải, phản phương hướng gặp lại, đầu trọc đại ca cánh tay phải bị bẻ gãy. Đầu trọc đại ca còn không có kêu thảm thiết, đại mỹ nữ tay phải khẽ chống cái bàn. Người về phía trước nghiêng, tay trái bắt lấy đầu chọc đại ca cổ áo, hướng phía sau mình lôi kéo, 90kg trọng đầu chọc đại ca bay qua đại mỹ nữ bả vai, thân thể đụng vào đại mỹ nữ sau lưng trên vách tường. Hoa! Tất cả mọi người con mắt xem thẳng, chỉ có cảnh ngục tựa hồ sớm biết như vậy có thể như vậy vậy, rất bình tĩnh đi lên hai người đem đầu chọc đại ca kéo đi. Thôi Minh cùng mọi người một cái biểu lộ, nhưng là hắn hai mắt một mực rơi vào đại mỹ nữ trên lồng ngực. Vừa rồi bởi vì dùng sức, đại mỹ nữ để đặt tại nội y trong dây chuyền vùng ra đến bên ngoài, là một cây nho nhỏ hình lục giác dài mảnh thủy tinh. Đại mỹ nữ rất tự nhiên đem tiểu thủy tinh thả lại nội y, sau đó chỉ hướng kế tiếp xếp hàng người. Thôi Minh bên người là một cái hơn 50 tuổi tù phạm, thấp giọng nói, người tu hành. Người tu hành là một cái đặc thù đám người, bọn họ bình thường cùng người thường không có quá lớn khác nhau, nhưng là nó bản thân có đủ tương đương lực lượng cường đại. Đây chỉ là nghe đồn, đại đa số người là không tin. Như là hiện tại, phu cận mọi người cho rằng cô gái này là trời sinh đại lực sĩ, vật lộn hảo thủ, người tu hành nói đến tiểu vô cùng ngợp ép. Thôi Minh đứng lên, đi đến đại mỹ nữ đội ngũ sau ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Hiện tại lễ đường là một mảnh yên tĩnh, lục tục có muốn thông qua thứ tội giảm hình phạt mọi người bắt đầu xếp hàng. Quả thật bọn họ biết rõ ba gã thông báo tuyển dụng giả cho mình cung cấp công tác không phải là sáng 9 chiều năm thư thích công tác. Phỏng vấn tốc độ rất nhanh đã đến Thôi Minh ngồi xuống, chằm chằm vào đại mỹ nữ bộ ngực, nội y là bó sát người, thủy tinh hình dáng chính ở chỗ này. Đại mỹ nữ nói, sở trường đặc biệt. Một câu bà Thôi Minh kéo về sự thật, suy nghĩ kỹ một hồi, nghiêm mặt trả lời, ta sẽ ma pháp. A. Đại mỹ nữ thoáng kinh ngạc, xem ký hội Thôi Minh, thỉnh biểu diễn. Sau lưng hai gã trúng cử tù phạm liếc nhìn nhau, lần đầu tiên nghe đại mỹ nữ nói thỉnh chữ, hơn nữa nhìn nó sắc mặt theo mặt không biểu tình chuyển thành trịnh trọng. Thôi Minh nắm mắt, tay trái tại đại mỹ nữ trước mặt nhẹ nhàng đảo qua, rồi sau đó trợn mắt nói, ta đã cho ngươi quên ngươi là đồng tính luyến. Đại mỹ nữ lông mày một căng, trả lời, ta không là đồng tính luyến. Ngươi xem, ngươi cũng đã quên. Cút đi. Đại mỹ nữ nghiến răng nghiến lợi nói, uy, uy, một điểm ẩn dấu tế bào đều không có. Phải không là nàng? Không phải nàng, tại sao phải có cái kia thủy tinh? Xem ra được đổi một chiêu. Thôi Minh tay trái che miệng, bài trừ đi ra hai hàng nước mắt, đại tỷ, ta không có sở trường đặc biệt, nhưng là ta lại chờ đợi tiếp khẳng định bị bọn họ đánh chết, ngươi cứu cứu ta hảo sao? Mẹ của ta theo ta một đứa con trai, một mực tại chờ đợi ta một lần nữa là người, không phải mang theo thi thể của ta trừ hỏa hóa. Đại tỷ, xin thương xót, ngươi nhiều một cái không nhiều lắm, thiếu không thiếu một cái. Dẫn ta đi a. Thôi Minh chân thật diễn dịch ra một vị người đáng thương nhân vật, khóc giống như một cái lệ người, nước mắt nước mũi một bả, trong khi nói chuyện mang theo nghẹn ngào. Nếu như bản nửa trước đoạn ma pháp xóa mà nói, tin tưởng mà ngay cả hai vị cũng đã trúng cử tù phạm cũng sẽ đồng tình hắn. Đại mỹ nữ đầu nhẹ sau dựa vào, hỏi, hắn là ai? Hai cái tù phạm nhìn một hồi lâu, cùng một chỗ lắc đầu, không biết. Bọn họ đương nhiên không biết, những người này cũng không biết, ta tới ngày đầu tiên đã bị bọn họ nhét vào trong máy giặt quần áo, muốn giết chết ta. Ta không có biện pháp. Ngươi hỏi cái này vị cảnh sát đại ca, ta chỉ có thể thông qua đánh lén cảnh sát bế quan bảo vệ mình. Ta liền 3 tháng thời hạn thi hành án, nhưng là ta ngồi 5 năm lao. Ta không dám rời đi phòng tạm giam. Vừa ly khai cũng sẽ bị bọn họ đánh chết. Hôm nay giám ngục trường nhất định phải làm cho tất cả mọi người dự họp ngày thứ tội, ta nhưng có thể đều không thể quay về phòng tạm giam. Đại tỷ, van ngươi, cứu cứu ta đi, ta nguyện ý bán mình làm nô, ngươi để cho ta làm gì tiểu giữ cái gì? Đại mỹ nữ xem bên người cảnh ngục, Thôi Minh tại cảnh ngục chung là tin tức nhân vật, cảnh ngục tiến lên, tại đại mỹ nữ bên thai nói vài câu. Đại mỹ nữ gật gật đầu, xem Thôi Minh, vì cái gì ngồi tù? Cảnh ngục thay Thôi Minh trả lời, ở bóp cảnh sát phụ cận thiết bài tú lơ khơ âm mưu, còn kéo cảnh quan đến đánh cuộc. Xem ra ngươi không chỉ có không có sở trường đặc biệt, hơn nữa đầu óc cũng không linh quang. Thông minh này có nên không gạt người, ma lực. Chẳng lẽ hắn bả những người khác chỉ số thông minh đều nghĩ đến giống như hắn thấp. Đại mỹ nữ trong nội tâm nghĩ, xem Thôi Minh cái kia chờ đợi ánh mắt, giống như một cái ngâm nước giả trông thấy một cây cỏ cứu mạng vậy, gật đầu, đứng đằng sau đi thôi. Cảm ơn, cảm ơn. Thôi Minh cảm động đến rơi nước mắt, liên tục hướng đại mỹ nữ túi đầu trí tạ, đại mỹ nữ phất tay làm cho hắn đừng cản đường, hắn bước nhanh vượt qua cái bàn đứng ở đại mỹ nữ sau lưng, ánh mắt rơi vào phần gáy vị trí treo lủng lẳng tuyến, tuyến không phải cái kia tuyến, nhưng là thủy tinh nhất định là viên này thủy tinh, chính mình không có nhìn lầm. Trải qua hơn một giờ phỏng vấn, ngày thứ tội chấm dứt, đại mỹ nữ tổng cộng chiêu mộ 15 tên tù phạm, ngoại trừ hơi có vẻ gầy gò Thôi Minh bên ngoài, mỗi người khổ người cũng không nhỏ, còn có một vị là thân cao 1m9, thể trọng 90kg cự vô phách. Lễ đường ngoài cũng đã làm tốt thủ tục, cầm lại chính mình đông tây 15 người tại đại mỹ nữ trước mặt xếp thành một hàng, đại mỹ nữ tay trái cầm miếng vải bao, đứng ở 15 người trước mặt, nhìn một hồi lâu, chỉ cự vô phách, người, chính là bọn họ đầu, đem bọn họ danh tự thời hạn thi hành án đều đăng ký xuống. Là cự vô phách lớn ngực. Lên xe. Vĩnh Hằng tinh cầu dầu mỏ tài nguyên từ lúc ngàn năm trước đã hoàn toàn khô kiệt, sơ hiệu thành chủ yếu phương tiện giao thông là xe lửa cùng chạy bằng điện xe, sơ hiệu thành điện lực tài nguyên là cực kỳ phong phú. Đây là một cỗ xe chạy bằng điện xe bus, đại mỹ nữ trên trước chỗ ngồi, lái xe là nhất danh xuyên chỉnh tề công tác chế phục người, mọi người lên xe, Thôi Minh tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, bên người to con nhận ra lái xe chế phục, sắc mặt âm trầm nói, Cổ Điện Thám Hiểm Công Ty. Cổ Điện Thám Hiểm Công Ty là một nhà khảo cổ thám hiểm công ty, bọn họ thường xuyên tổ chức người đi nguy hiểm địa phương tìm kiếm thất lạc văn minh, thuận tiện lấy điểm đồ cổ trở về bán tiền. Tại dân gian cũng không tính rất nổi danh khí, nhưng là tại ngục giam cùng tù phạm giới, Cổ Điện Thám Hiểm Công Ty là đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì cơ hồ mỗi lần ngày thứ tội đều có Cổ Điện Thám Hiểm Công Ty thân ảnh, lần này cũng không ngoại lệ. Cổ Điện Thám Hiểm Công Ty nổi danh nhất là tỷ lệ tử vong, tại 10 năm trong thời gian, Cổ Điện Thám Hiểm Công Ty thuê tù phạm thám hiểm 25 lần, 170 người, tù phạm còn sống suất vi 42%, tỷ lệ tử vong cho ở có thuê tù phạm xí nghiệp đệ nhất danh. Nhưng là cái khác công tác cũng không hảo đi nơi nào, cũng là bởi vì có người chết phong hiểm, cho nên mới có ngày thứ tội. DS2, sách mới trong lúc, phiếu đề cử, sưu tầm, điểm kích, một cái cũng không thể thiếu. UU đọc sách hoan nên quảng đại thư hữu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở UU đọc sách. Điện thoại người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương 3, liên hoan. Xe bus ly khai dãy núi khu vực, tại chạy 2 giờ sau tiến nhập sơ hiệu thành. Sơ hiệu thành là vĩnh hằng tình cầu trung nhất an bình một cái thành thị, chủ thành dân cư hơn 200 vạn người, tổng dân cư hơn 800 vạn, là vĩnh hằng tình cầu đông đại lục chung một cái dân cư lại thành, trong đó dùng nông nghiệp, buôn bán cùng vận tải đường thủy nhất phát đạt. Xe bus trong người nhìn xem thành thị nhà cao tầng, xuất ca mỹ nữ, thấp giọng nghị luận. Đại mỹ nữ dây ngục phách khí chẳng quá mạnh mẽ, nếu không bọn họ sớm không kiêng nể gì cả đối bên đường mỹ nữ tiến hành các loại y tự sướng. Xe bus trong thành tiến lên 5 km sau, ngập nhập một chỗ kho hàng bảo an mở cửa sắt, xe hơi tiến vào, hai bên trong phòng chạy bộ đi ra 10 tên cầm trong tay súng trường tấn công bảo an vây quanh xe bus. Đại mỹ nữ quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, đến, xuống xe. Tại bầy bảo an chung, có một vị nam tử không giống người thường. Nó thân cao 1m85, màu vàng kim nhạt mềm mại tóc dán đến gò má, mặc bạch sắc tây quần cùng tây trang. Yêu nhã theo bảo an trung đi tới, mở ra đại mỹ nữ cửa xe, thân thủ, đại mỹ nữ tựa hồ thói quen rồi, tay trái tại tay hắn trên lưng một đáp, tay phải cầm bao vải xuống xe. Xuất ca nam tử đưa lên nước khoáng, mỉm cười nói, khổ cực, Cổ Điện lão tổng đang đợi ngươi, chuyện khác ta tới xử lý. Ân. Đại mỹ nữ gật đầu, tay cầm bao vải hướng lầu chính đi đến. Lầu chính có 2 tầng, tầng thứ 2 rơi xuống đất thủy tinh, nhất danh hơn 30 tuổi nam tử tay đầu cà phê, tại rơi xuống đất thủy tinh trước nhìn xem phía dưới, nhấc tay hướng đại mỹ nữ chào hỏi, đại mỹ nữ không để ý đến, dựa theo chính mình tiết tấu đi con đường của mình. Xuất ca nam tử xem tại trong mắt, đánh bung tay, bên này. Lầm bầm lầu bầu bổ một câu, thật phiền phức. 10 tên bảo an áp tải 15 tên tù phạm đi đến một bên kho hàng trên mặt đất cũng đã trải tốt chiếu, phía trên thả túi ngủ, còn có 30 bộ tính chất rất dày màu xanh, cỏ vải thô quần áo cùng quần. Xuất ca chụp được bàn tay, hấp dẫn mọi người ánh mắt, đi đến mọi người trước mặt, không đếm xỉa tới nói, ta gọi là Đinh Trạch, là Bắc Nguyệt sự vụ sở phó tổng quản lý. Ứng Cổ Điện Thám Hiểm Công Ty ủy thác, lần này thuê mọi người đi trước sa mạc, tìm kiếm một tòa thất lạc thành cổ. Thuận lợi mà nói 1 tháng thời gian như vậy đủ rồi, mỗi người 3 vạn nguyên thù lao. Tại từng trên vị trí có một tấm bảng, điền hảo phía trên tin tức giao cho đầu của các ngươi. Lần này thám hiểm nhiệm vụ nghe theo chỉ huy người có thể triệt tiêu 10 năm thời hạn thi hành án, nếu có trên đường không tập trung người, hậu quả chính các ngươi biết rõ. Buổi sáng ngày mai lên tàu xe lửa đến Cắt Mạ Trấn, nghỉ ngơi nửa ngày sau tiến sa mạc. Tốt lắm, mọi người chính mình nghỉ ngơi. Không cần phải rời đi cái này gian kho hàng. Nói đi, Đinh Trạch rời đi, bốn gã mang thương bảo an đứng thẳng kho hàng cửa ra vào, giám thị 15 người nhất cử nhất động. Thôi Minh tùy tiện tuyển cá vị trí ngồi xuống, cầm lấy bảng ghé vào chiếu trên điện. Bên cạnh chỗ nằm một cái 25-26 tuổi tả hữu huynh đệ gom góp tới, huynh đệ, giấy chứng nhận loại hình như vậy điện. Được đến công tác sau, Thôi Minh bọn họ cầm lại đồ đạc của mình, kể cả thân phận chứng, Thôi Minh xuất ra thân phận chứng nhìn thoáng qua, nói, hình bông. Ta gọi là Tiểu Giang. Huynh đệ thân thủ. Thôi Minh. Hai người nắm tay, bên cạnh nói chuyện phía bên cạnh tiếp tục điền biểu. Khẩn cấp liên lạc người địa chỉ, nói rõ, ngươi muốn chết, 3 vạn thù lao tính cả 10 vạn bảo hiểm bồi thường tiền hội đưa đến ngươi khẩn cấp liên lạc nhân thủ trên. Nếu như không có điền khẩn cấp liên lạc người, tại sau khi ngươi chết, phần này tiền sẽ đưa đến sơ hiệu từ thiện cơ cấu. Tiểu Giang gặp Thôi Minh một lan chỗ trống, hỏi, ngươi không phải có mẹ sao? Ngày thứ tội giờ, hắn sắp xếp sau lưng Thôi Minh. Sơ hiệu chính là mẹ của ta. Thôi Minh ha ha cười, xem Tiểu Giang khẩn cấp liên lạc người, thuận miệng hỏi, trước bạn gái. Ân. Tiểu Giang tự giễu cười, không muốn nói luận lời này để, Thôi Minh, làm sao ngươi đi vào? Lừa dối. Lừa dối. Đây chính là trí lực sống. Tiểu Giang bội phục nói, nguyên lai huynh đệ còn là cao nhân. Thôi Minh hổ thẹn nói, lần đầu tiên đã bị bắt. Ha ha. Tiểu Giang nở nụ cười một hồi, có chút đau thương nói, ta là cướp bóc, lễ tình nhân thời điểm túi tiền thừa 7 đồng tiền. Cũng là lần đầu tiên. Anh không ra anh, em không ra em. Thôi Minh cùng Tiểu Giang nắm tay. Điên hảo bảng giao cho cự vô phách, Thôi Minh cùng Tiểu Giang an vị tại chiếu trên nói chuyện phiếm. Tiểu Giang rất hy vọng thông qua lần này thứ tội triệt tiêu thời hạn thi hành án. Hắn tiến ngục giam mới nửa năm, tuy nhiên bạn gái cho tới bây giờ chưa có xem hắn, nhưng là nội tâm của hắn tin tưởng bạn gái còn đang chờ hắn, cho nên hắn báo danh. Nghe người chung quanh nói chuyện với nhau, tất cả mọi người tránh đi thảo luận công tác tính nguy hiểm, trong nội tâm mặc dù biết đáp án, nhưng là bọn họ không muốn suy nghĩ, đi thảo luận. Dùng qua đơn giản cơm trưa sau, 15 người ngồi vây quanh một vòng, tại cự vô phách dưới sự dẫn dắt, mọi người đều tự thể, vô luận tại tình huống nào hạ đều đối tại khốn cảnh chung đồng bạn rỗi ra viện thủ, bất ly bất khí. Buổi chiều, cổ điển công ty đưa tới cầu bài, yêu cầu đeo trên cổ, như vậy dù cho hoàn toàn thay đổi, còn có thể nhận ra thi thể chủ nhân, chuyện liên quan bảo hiểm phí, công ty bảo hiểm không nghĩ qua loa. Bữa tối rất phong phú, thịt dê sốt, thịt kho tàu, bạch tắc gà, còn có mấy thứ hải sản. Không biết ai lắm miệng nói một câu, tên này thực không thể so với tử tù cuối cùng bữa tối kém, làm cho dùng cơm bầu không khí trong nháy mắt xuống đến băng điểm. Thôi Minh gặp bầu không khí trầm thấp, vỗ tay, ta tới cấp cho mọi người giảng cá lịch sử chuyện xưa. Mọi người cùng nhau xem Thôi Minh. Thôi Minh thanh hạ cũng họng, nói thật lâu trước đây thật lâu, có một người gọi Ngô Công, hắn trước phòng có hai tòa núi lớn, trở ngại hắn xuất hành. Vì vậy hắn không ngừng đào sơn, muốn đem hai tòa sơn rời đi. Tiểu Giang nhấc tay hỏi, hắn vì cái gì không dọn nhà? Thôi Minh sửng sốt sau nửa ngày, cái này vấn đề hỏi. Mọi người ồn ào cười, cự vô phách thiện ý nói, tiếp tục. Thôi Minh bất đắc dĩ cười, tiếp tục nói, Ngọc Đế biết rõ chuyện này sau rất không cao hứng, vì vậy phái hai cái thần ngồi ở hai tòa trên núi, Ngô Công đào không động này hai tòa sơn, vì vậy thỉnh giáo trí giả. Trí giả mỉm cười, từ miệng trong túi ném ra một khỏa cây đậu. Chỉ thấy hai cái thần bị nâng lên không trung biến mất không thấy gì nữa. Ngu Công bội phục và phần, hỏi, đây là loại nào bảo vật thần kỳ như thế? Trí giả thản nhiên nói, cà phê có thể nâng cao tinh thần. Ta ít, lạnh quá chê cười. Chê cười mặc dù lãnh, nhưng là bầu không khí hỏa hoãn rất nhiều. Mọi người đàm tiếu nói chuyện phiếm giờ, Thôi Minh lặng lẽ hỏi cự vô phách, mỹ nữ kia có đi không sa mạc? Cự vô phách làm 15 người đội trưởng, khẳng định có bên trong tin tức. Nếu như đại mỹ nữ không có đi, chính mình đi sa mạc tiểu không có bất kỳ ý nghĩa. Đi. Cự vô phách trả lời. Sau nói, huynh đệ, không cần phải suy nghĩ nhiều quá, chúng ta ra cùng một chỗ không đủ người ta xem. Nguyện ý thông qua thứ tội đổi lấy tự do, đồng thời lại lựa chọn bạo lực đại mỹ nữ cái này tổ tù phạm, đều xem như so với thiện lương tù phạm. Thôi Minh đối cự vô phách trả lời đáp lại cá mỉm cười. 15 người giúp nhau trong lúc đó đều so với hữu hảo, bất quá hữu hảo nguyên nhân thực sự không phải là bọn họ thiện lương, mà là bọn họ đều muốn đối phương nhận thức làm một loại người, tại không biết nguy hiểm, đoàn kết mới có thể sống sung dưới. Chương 4, bị tập. Tù phạm đội cùng cổ điển đội thám hiểm tiếp tục đi tới. Tại cùng ngày tối đêm, rốt cục đạt tới lao chuyên gia theo lời chỗ cần đến. Đứng ở cồn cắt trên nhìn ra phía xa, là một mảnh vô tận biển cát, có cao ngất cồn cắt hình thành núi nhỏ, cũng có núi nhỏ vờn quanh cắt gốc, sa mạc cũng không phải đều. Ngày mai theo cái kia cắt sơn bắt đầu hướng chính bắc siêu tầm, mỗi 20 m đánh một lần mũi khoan, tại mũi khoan khổng trung chen vào tiểu kỳ. Đêm đó bữa tối thời gian, lao chuyên gia tổ triệu tập tù phạm đội người họ, không cần phải tại cồn cắt phía trên đánh, lựa chọn tại thấp nhất địa phương. Ba tổ nhân gian cách 50 m xếp đặt đẩy về phía trước tiến. Phát hiện bất luận cái gì không phải sa mạc gì đó đều muốn hướng ta báo cáo. Thôi Minh hỏi, chúng ta muốn đẩy mạnh rất xa. Lao chuyên gia trả lời, chính bắc, 30 km. Nếu như không có phát hiện, đem trở lại tại chỗ, đổi vị trí hướng chính phương bắc hướng đẩy mạnh. Sau không hề sử dụng lạc đà, nhân công đi bộ. Buổi sáng 7 giờ bắt đầu, 11 điểm hạ trại né qua mặt trời. Buổi chiều 6 điểm bắt đầu, đến tối 10 điểm nghỉ ngơi. Nằm danh cá đi. Chúng ta chết rồi, tiểu đại biểu ngươi phải tìm vật kia tại chúng ta chết khu vực. Nếu như là giống như lão chuyên gia nói như vậy đơn giản công tác. Cổ điện thám hiểm công ty hoàn toàn có thể độc lập hoàn thành, tăng thêm các loại dấu hiệu cho thấy cổ điện thám hiểm công ty tại đệ nhất thám hiểm trung thất bại, có thể được ra một cái kết luận, tù phạm đội tác dụng là dò xét lôi khí, đi tìm lần đầu tiên thám hiểm người chết địa phương. Nếu không tại cự đại vô ngần sơ hiểu trong sa mạc, Tử lão đầu sao có thể tinh chuẩn định vị một cái khu vực, một cái phương hướng? Nhưng là nếu như không có phong hiểm, thuê tù phạm có cái gì ý nghĩa? Thôi Minh mắt nhìn cách đó không xa Bác Nguyệt, Bác Nguyệt tại cạnh đống lửa, chậm rãi ăn thực vật. Đinh Trạch Cừu ở bên người nàng ngồi nói chuyện, Bác Nguyệt rất ít mở miệng, gật đầu, lắc đầu tỏ vẻ thái độ của mình. Thôi Minh tại Tiểu Giang bên tai nói, tin tưởng ta một lần, gặp phải nguy hiểm cái gì cũng không muốn trông nom. Chạy, chạy về đến, nhớ kỹ, tận khả năng hướng Bác Nguyệt cùng Đinh Trạch vị trí chạy. Tiểu Giang xem Thôi Minh, lại nhìn Bác Nguyệt cùng Đinh Trạch, hắn không nói gì, gật gật đầu. Nay 10 ngày tiếp xúc xuống, Tiểu Giang đối Thôi Minh cũng có chính mình cái nhìn. Thôi Minh là cái rất ẩn giấu người, thích ứng trong mọi tình cảnh, có gối đầu có thể ngủ, không có gối đầu cũng có thể ngủ. Ăn cái gì, ngủ nơi đó, đều là không sao cả thái độ. Đồng thời Thôi Minh là sức phán đoán rất tốt người, nếu như hắn chăm chú nói một chuyện, chuyện này căn bản là chính xác. Tỷ như Thôi Minh nói lao chuyên gia bên người vị kia nữ trợ thủ quần lót là màu hồng phấn. Muốn biết nữ trợ thủ quần lót là màu hồng phấn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bên này có mang thương bảo an, dình coi thì không được. Vậy làm sao bây giờ? Nữ trợ thủ phát hiện mình bị mất son môi, vài cái tù phạm đang tại đánh bài tú lơ khơ, nữ trợ thủ đi ngang qua thời điểm, trong lúc vô tình nghe thấy bọn họ tại đánh cuộc son môi đêm nay thuộc sở hữu quyền. Nữ trợ lý trong nội tâm cười lạnh, làm bộ đối ván bài có hứng thú, gia nhập trong đó. Thôi Minh đưa ra tiền đặt cược, nếu như nữ trợ thủ thắng, như vậy son môi về nàng, nếu như nữ trợ thủ thua, son môi còn về nàng, nhưng là phải nói cho mọi người nàng quần lót nhan sắc. Đánh cuộc như thế nào? Rất đơn giản, Thôi Minh xuất ra 3 tờ bài xỉ phé, theo thứ tự là gì? Uy, ca, nữ trợ thủ có thể rút ra một tấm cùng Thôi Minh so với lớn nhỏ. Nữ trợ thủ tổng cộng có 3 lượt cơ hội, chỉ cần thắng một lần tiểu tính thắng. Thôi Minh đem 3 tờ bài biểu hiện ra, sau đó tùy ý đổi vị trí, nữ trợ thủ lần đầu tiên tuyển đến gì, thua. Lần thứ 2 lại là gì, lại thua rồi, lần thứ 3 còn là tuyển đến gì, không có ngoài ý muốn, lại thua rồi. Được rồi, nữ trợ thủ rất hào phóng thừa nhận chính mình quần lót là màu hồng phấn, còn cố ý lôi ra một đoạn cho mọi người biểu hiện ra, thắng được chúng tù phạm tiếng ủng hộ. Tiếp theo nữ trợ thủ yêu cầu bắt được son môi, Thôi Minh đem nhất danh tù phạm đẩy đi ra, nói, cầm lấy đi, ta muốn son môi. Nữ trợ thủ có chút tức giận. Hắn tên hiệu đã kêu son môi, chúng ta đang tại đánh cuộc hắn buổi tối thuộc sở hữu quyền. Nữ trợ thủ ngây người mấy giây, biết mình bị chơi xỏ, che mặt mà đi. Sau đó Tiểu Giang hỏi Thôi Minh, ngươi đùa giỡn nàng không sợ nàng trả thù sao? Chúng ta đều tại người ta dưới mái hiên. Thôi Minh trả lời, chúng ta nếu như thực gặp nạn, có thể cứu chúng ta không phải là nàng. Công việc khổ cực nhất bắt đầu rồi, mang lên 50kg trọng kim loại dò xét khí khoang dò, 3 người tại mặt trời hạ, 1 người điều khiển, 2 người vịn lấy thân máy bay, mỗi 20m đánh một cái động. Còn muốn mang theo trứng đồng, thực vật cùng đồ ăn nước uống. Phiền nhất người là cái kia lão chuyên gia, cách chừng 10 phút đồng hồ tiểu cầm bộ đàm hỏi thăm có phát hiện hay không. Đến tối đêm lại lúc làm việc, bởi vì cự ly xa rồi, bộ đàm mất đi tác dụng, mọi người tài năng thanh tĩnh một ít. 3 gã bảo an phân biệt đi theo 3 tổ đi tới, chạy trốn là không thể nào, nhưng là lãng công là khả năng. Các nhân viên an ninh một ngày một thay ca, giám sát đám tù nhân công tác. Bọn họ vất vả một ngày, có thể trở lại doanh địa nghỉ ngơi một ngày. Tại một đám tù phạm chung, Thôi Minh khổ người nhỏ nhất, phụ trách thao tác khoang dò, Tiểu Giang cùng cự vô phách phụ trách vịn lấy thân máy bay. Đánh xong, Thôi Minh xem dụng cụ nói, thu. Thao tác còn là rất thuận tiện, đè xuống cái nút mũi khoan sẽ thu hồi đến đây, khoan dò mỗi ngày nạp điện 2 lần tiểu cũng đủ một ngày công tác sử dụng. Cự vô phách một chỉ cồn cắt chế tạo ra bóng dâm, nghỉ ngơi một hồi. 3 người đi qua, sờ sờ hạt cát, không tính bị phỏng, ngồi xuống, Tiểu Giang đối 20m ở ngoài bảo an nói, huynh đệ, cho điếu thuốc rút ra quá. Bảo an đã ở ô mặt trời hạ, tự mang ô mặt trời cùng cái ghế, không chút nào để ý Tiểu Giang, nhìn xem đồng hồ, tù phạm nghỉ ngơi vài phút cũng muốn đăng ký. Đây cũng không phải nói cổ điện công ty tính toán chi ly, đây là muốn làm cho tù phạm biết rõ, cổ điện công ty đối hành vi của bọn hắn có bản ghi chép. Thôi Minh cái này một tổ tốc độ là chậm nhất, vừa mới bắt đầu 3 tổ là song song công tác, khoảng cách 50m đẩy mạnh, hiện tại tổ 1 cũng đã nhanh đến hôm nay cắm trại, mà Thôi Minh cái này tổ cự ly tối nay cắm trại còn có 2 cây số. 15 tên tội phạm chia làm 5 tổ, 3 tổ dò xét, 2 tổ người chuẩn bị doanh địa, đồ nấu ăn vật, đáp trứng đồng. Đây cũng là ám hiệu thủ đoạn, nói cho ngươi, hôm nay công tác không hoàn thành, ngươi tiểu không kịp ăn đông tây. Người ta mất hứng, chúng ta tiếp tục a. Tổ 1 bảo an đã đến doanh địa thay ca, bên này bảo an còn làm bạn bọn họ tại khốc nhiệt hạ dày vò. Cự vô phách nói một câu, trước đứng lên, kéo Tiểu Giang bọn họ đứng lên, bảo an cũng thu cái ố cùng cái ghế. 4 người bò lên trên một cái xa địa sơn dốc, đứng ở sân núi đỉnh, Thôi Minh thán phục, vùng đất này hảo ngay ngắn. Phương viên 10km trong phạm vi không có cồn cát, tất cả đều là hình thành xa địa, có thể tinh tưởng trông thấy 2 cây số sử doanh địa, trứng đồng cũng đã dựng tốt lắm. Tổ 2 ở nơi đó. Tiểu Giang nói. Tổ 2 cự ly doanh địa 1km, hiệu suất cũng không tệ lắm. 4 người ngồi trên mặt cắt trượt xuống dưới, đến phía dưới đang chuẩn bị đào thành động, Thôi Minh cái mũi nghe hỏi, các ngươi có hay không nghe thấy được một loại mùi lạ? Cự vô phách ngón tay cái hướng về sau một chỉ, Thôi Minh quay đầu lại, bảo an đang tại đại hảo, Thôi Minh cười, tiếp tục đào thành động. Lúc này bộ đàm bay tới tổ 1 tiếng ca, ca từ chủ con là, ta là một con ốc sen, ta bỏ nha bỏ, bỏ lên trên một tòa mỹ nữ phong. Ca sướng xong, tổ 1 tù phạm nói, các ngươi hơi chút nhanh lên, súp đều nấu xong. Các ngươi những này ra súp, cho ta lưu một ngụm. Cự Vô Phách đối bả vai Bộ Đàm trả lời một câu, tiếp tục công việc. Hai tổ chậm rãi đẩy mạnh, Thôi Minh cái này tổ cự ly doanh địa 1 km lâu ngày, doanh địa vài tên tù phạm dẫn theo vài bình nước tới an ủi mọi người. Cự Vô Phách nói, coi như những người này có lương tâm. Không có, thu. Thôi Minh nói một câu, thu mũi khoan. Đột nhiên cảm giác lần này thu mũi khoan động tĩnh đại một ít, dưới chân có rõ ràng run run. Bộ Đàm đột nhiên truyền đến từng tiếng âm, có sâu. Sau đó nghe thấy được doanh địa tiếng súng, ba gã bảo an đang tại đối với xa địa nổ súng, một cái đông tây nhảy dựng lên che ở một bảo vệ trên đầu, bảo an ngã xuống đất. Vật gì đó? Tiểu Giang kinh hoàng hỏi. Ba người bọn họ bảo an cũng đứng lên, cầm thương đề phòng, đột nhiên nó phụ cận xa địa vỡ ra, một cái lớn sâu theo xa địa trùng chui ra, tướng mạo giống như một con bị phóng đại gấp mấy chục giáp sát trùng, lục sắc, đầu rất lớn, có đôi mắt, toàn thân lân phiến bao vây, không chân, dài rộng thân thể trên mặt cắt và mẹo, tốc độ rất nhanh. Bảo an lập tức nổ súng, viên đạn đánh vào đại sâu trên thân thể, cũng không có tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng là cũng ức chế đại sâu tới gần. Lúc này bảo an lòng bàn chân lại toát ra một cái lớn sâu, bật lên đến, mở ra một tấm miệng rộng, cự đại miệng, cùng nó đầu đồng dạng đại miệng, một ngụm đem bảo an đầu nuốt trọn đi vào. Hình tròn nhiều chuyện đầy sắc bén hàm răng, 2 giây, đại sâu ly khai bảo an thân thể, bảo an đầu lâu cũng đã không thấy, lại nhìn đại sâu trong bụng có một viên cầu gì đó, hiển nhiên là bảo an đầu lâu. Cự ly 30 thước, xem rất rõ, Tiểu Giang nhịn không được, một ngụm phun ra. Cự Vô Phách một chỉ kinh hoàng nói, hảo nhiều sâu. Trung quanh bọn họ trăm mét đột nhiên hơn 10 trích sâu, nguyên một đám dây rùa to mọng thân hình hướng ba người vào tới. Thôi Minh xem sâu, liên tục khua tay nói, chạy, chạy, chạy. Ba người ném đi dụng cụ xoay người bỏ chạy, chạy hướng bọn họ tới đạo đó con cát. Tiểu Giang chạy nhanh nhất, một cái lớn sâu tại cự ly Tiểu Giang 5 thước sử chui đi ra, nhảy hướng Tiểu Giang. Thôi Minh hai ngón khẽ đảo, một tấm bài tú lơ khơ nơi tay bay đi, bài tú lơ khơ mang theo một vòng hồng chỉ từ đại sâu thân thể xoay tròn cắt qua, đại sâu ngã sấp xuống tại xa địa, mở ra miệng rộng thở dốc. Thứ hai chương bài xì phé lên tiếng tới, bay vào đại sâu miệng rộng trong miệng, phi thường hung ác xuyên thể mà ra. Kéo dài hơi tàn đại sâu kêu rên một tiếng, toàn thân nổ tung, lục sắc huyết thủy cùng thi khối hắt với Tiểu Giang một thân. Đừng sững sờ, chạy mau. Thôi Minh lại bay ra một tấm bài tú lơ khơ, cắt tại 15 thước ngoài một cái lớn sâu thân thể phần sau đoạn, xoay tròn bài xì phé mở ra nó cứng rắn lân giáp, trong người quay về, đem chém thành hai đoạn. Phu cận đại sâu tựa hồ cũng biết sợ, không dám gần chút nữa. Cự ly cồn cắt còn có 100 mét, Thôi Minh quay đầu lại xem, cũng đã nhìn không thấy người sống, chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi là nhúc nhích đại sâu. Đột nhiên đại địa run run, trước mặt cồn cắt nổ tung, hạt cắt bay lên mấy chục thước cao, một con cự đại vô cùng đại sâu chui ra. Trứng ba tầng lâu cao cự đại thân thể, mở ra miệng rộng, một đạo lục sắc chất lỏng xì ra, đánh thẳng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người Tiểu Giang. Thôi Minh tay trái ở trước ngực lôi kéo, vô số chương kim quang loẹ loẹ tạp bài tại trước mặt chợt lóe lên, Thôi Minh tay phải hai ngón vừa động kẹp lấy một tấm, tạp bài bay về phía Tiểu Giang. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tạp phiến trước độc dịch tới, Tiểu Giang thân thể loẹ ra một cái bạch sắc bảo vệ ánh sáng, độc dịch đánh vào bảo vệ ánh sáng trên, Tiểu Giang như gặp phải trùng kích bay ngược ném tới Thôi Minh bên người, bình yên vô sự. Chương 5, cứu viện. Cự Vô Phách thân thủ, kéo Tiểu Giang đứng lên, tả hữu xem, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đây là cái gì? Thôi Minh nhìn cự trùng ngạo nghễ đứng vững, miệt thị vậy xem chính mình ba người, lui về phía sau, không biết, phòng trừng. Không đúng, là khẳng định đánh không lại. Quay đầu lại chạy. Ba người xoay người phóng chân chạy như điên, Thôi Minh lần lượt từng cái một bài tú lơ khơ bay ra, ngăn đỡ đạo đại sâu từng cái tiêu diệt, ngạnh xanh xanh giết ra một con đường. Lúc này cự đại sâu đối với thiên không hé miệng, một đạo độc dịch bay lên giữa không trung. Tiểu Giang quay đầu lại trông thấy một màn này, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, một tay lấy cùng mình song song chạy trối chết Thôi Minh đẩy ra, độc dịch rơi xuống, Cự Vô Phách cái sau vượt cái trước, theo trong hai người xuyên qua, độc dịch nện ở bả vai hắn, một đạo lục quang xuyên qua thân thể của hắn đánh trên mặt cát, Cự Vô Phách quán tính hướng phía trước chạy nữa vài bước, một tia ý thức mới ngã xuống đất, vẫn không nhúc nhích, thi thể bốc lên khí, phát ra một cỗ mùi hôi hương vị. Thôi Minh, Thôi Minh, ngươi chạy mau a, đừng động ta ra không được. Tiểu Giang một câu theo bên trái bay tới. Thôi Minh đứng lên, quay đầu trông thấy Tiểu Giang, vừa rồi đạo đó độc dịch rơi vào xa địa, một chút phun tung tóe tại Tiểu Giang bộ mặt. Tiểu Giang bộ mặt từng khối da thịt đang tại rơi xuống dưới, khủng bố cực kỳ. Tiểu Giang rút ra tùy thân mang tua vít, ta và các ngươi liều mạng. Thôi Minh đưa mắt nhìn Tiểu Giang cùng một cái lớn sâu đụng vào nhau, đại sâu một ngụm cắn Tiểu Giang đầu, Tiểu Giang trên tay tua vít không ngừng đâm a đâm. Thôi Minh hai tay làm nhiều việc cùng lúc, đem đại sâu cắt chết tại chỗ. Tiểu Giang hai đầu gối quỳ xuống đất, tay trái duỗi nâng một cái ngón tay cái, cùng đại sâu cùng một chỗ ngã trên mặt cát. Thôi Minh nhìn thoáng qua, cắn răng xoay người chạy như điên. Lúc này cự trùng rốt cục động, tựa hồ biết do nếu như không tự mình ra tay, tiểu đệ là ngăn không được Thôi Minh. Cự trùng tốc độ rất nhanh, cấp tốc đuổi theo. Thần A, cho ta trương hảo bài A. Thôi Minh tay trái mở ra, vô số tạp bài ngay lập tức mà qua, ngay lập tức rồi biến mất. Thôi Minh hai ngón gấp một tấm, nội tâm hỏng mất, phế bài. Thần sợ tắc tâm loạn tắc khí tán, xong rồi xong rồi. Thôi Minh gặp qua rất nhiều động vật, nhưng là không có một loại động vật tốc độ có thể cùng cái này trích cự trùng so sánh, cho dù là săn báo. Cự trùng rất nhanh đuổi theo Thôi Minh cũng bất chấp tất cả, xoay người, không hề chạy trốn, tay trái làm ảo thuật vậy xuất hiện một bộ bài tú lơ khơ, tay phải ngón trỏ tại bài tú lơ khơ trên chuyển động, bài tú lơ khơ bị chuyển thành hình quạt, Thôi Minh tay phải bàn tay tại bài tú lơ khơ trên vừa trượt, mấy chục đạo hồng quang bay về phía cự trùng, hồng quang tại cự trùng trên thân thể nổ tung, giống như một chút hoa mai tỏa ra, trên mặt đất hắt vẫy một mảnh cự trùng lục sắc huyết. Dịch. Cự trùng tốc độ rõ ràng dừng một chút, nhưng là dùng càng thêm hung ác tốc độ chạy trốn ra ngoài, mở ra cự đại miệng to như chậu máu, nuốt hướng Thôi Minh. Mắt thấy Thôi Minh không khỏi, một bóng người đột nhiên xuất hiện, một tay ôm lấy Thôi Minh phần eo, dưới chân một kế, bay lên hơn 10 mét cao, tránh khỏi cái này một nuốt. Cái này trong nháy mắt, thời gian giống như dừng lại vậy, Thôi Minh nghiêng đầu nhìn thấy Bắc Nguyệt. Sợi tóc theo gió phiêu lãng, mặt như ngọc, mắt như tinh, tựa như nữ thần. Vài cọng tóc đảo qua Thôi Minh khuôn mặt, Thôi Minh như đang ở trong ngộng, nhịn không được môi lại gần quá khứ. Coi như nhanh dán lên thời điểm, thân thể chầm xuống, Bắc Nguyệt đem Thôi Minh hướng xuống vừa để xuống, chân tại Thôi Minh trên thân thể giẫm đạp hạ xuống, xoay người đánh về phía cự trùng, mà Thôi Minh giống như đạn pháo vậy nhập vào cồn cắt bên trong. Tại rơi xuống như vậy trong khoảng thời gian ngắn, Thôi Minh trông thấy Bắc Nguyệt mở ra một mực tùy thân mang theo bao vải. Giữa không trung, bao vải bay ra bốn thanh hình thủ kỳ lạ đại đao, một đao đao chém về phía cự trùng. Bắc Nguyệt rơi xuống giờ, bốn đao chạm kích sau đạn hồi, ở không trung tổ hợp thành một bả bốn nhận cự đao nên tiếp Bắc Nguyệt. Nay cự đao bạch quang loẹt loẹt, tổ hợp thành ít kéo trạng như giống như quạt gió xoay tròn. Bắc Nguyệt tay phải cầm cự đao trung ương chôi đao, hai sống dao dán hợp cùng một chỗ. Người đao một thể mượn nhờ rơi xuống quán tính, chém tại cự trùng trên thân thể, đem cự trùng lao ra vài chục mét xa, một đường lục huyết hất vẫy. Một kích đắc thủ, Bắc Nguyệt trong tay cự đao như gió xe loại xoay tròn, đủ để sóng xung kích chấn động, người hướng cự trùng chạy nước rút mà đi, tốc độ cực nhanh không thua gì cự trùng. Người đem đến lúc đó, đầu gối phải quỳ xuống đất, chân trái cương khí một bạo, tung nhảy nghiêng tuyến bay về phía cự trùng phía trên, trong tay cự đao bay ra, hóa thành bốn khẩu đại đao, hành vân lưu thủy chém giết tại cự trùng trên thân thể, đại đao đạn hồi, tổ hợp thành cự đao. Bắc Nguyệt tiếp được cự đao, thẳng đứng rơi xuống đối cự trùng lại một lần nữa trong chém. Gián sát vào nó, không cần phải kéo ra cự ly. Một thanh âm theo bên cạnh truyền đến, đinh chặt đến, người bạn tại cồn cắt trên, chợt lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt đến cự trùng phụ cận 30 thước, tay phải vừa nhấc, cổ tay một đạo thiểm điện bay ra, đánh vào cự trùng thân thể bên cạnh, một tiếng trầm đục, cự trùng thân thể bị nổ ra một cái đại khẩu, huyết nục phun ra. Cự trùng phát ra tiếng kêu rên muốn đánh về phía đinh chặt, Bắc Nguyệt hai tay nắm cự đao, lần nữa từ không trung rơi xuống, chém tại nó trên thân thể, cự trùng lần nữa bị đánh bay ra vài chục mét. Bắc Nguyệt được lý không cho người, người cấp tốc trùng kích, trong tay bốn khẩu đại đao bay ra chẳng kích, người nhảy lên, lại đến một lần tồi thành nổ trại trọng chém. Đinh Trạch như bóng với hình, thủy chung giữ một khoảng cách, từng đạo năng lượng kia chớp tạc cự trùng thống khổ. Lại một lần trọng chém, cự trùng thân thể đụng vào cồn cắt trên, đầy trời cắt bụi bay múa, mắt không thể thấy vật. Bác Nguyệt quỳ một chân trên đất, hữu thủ nắm lấy cự đao xoay tròn không ngừng, hai mắt ngưng mắt nhìn cắt bụi, lặng lặng chờ đợi. Cắt bụi rơi xuống, cự trùng cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Đinh Trạch chớp động thân thể, trong nháy mắt đến Bác Nguyệt bên người, nói, "Chạy." Bác Nguyệt đứng lên, nhìn một hồi, xoay người, trong tay cự đao chia ra làm bốn, dán hợp thu cùng một chỗ. Đi về hướng Thôi Minh trên đường, thu hồi túi, đem cự đao bao lấy, đánh kết, vác tại phía sau lưng. Thôi Minh trong mơ hồ mở hai mắt ra, ngực tê dần, một búng máu phun ra, liên tục ho khan. Miễn cưỡng nhìn thấy đứng ở bên cạnh mình Đinh Trạch cùng Bác Nguyệt, Bác Nguyệt hỏi, "Ngươi tại sao phải thổ huyết?" "Ta tại sao phải thổ huyết?" Vấn đề này hỏi thật sự quá tốt, chính mình phải nhớ xuống, chưa từng có một câu chuyện cười hội lạnh như vậy. "Đại tỷ, là ngươi một cước bả ta theo hơn 10 mét không trung đặt xuống, ngươi hỏi ta tại sao phải thổ huyết? Ta không có nhà cá can, nhà cá dạ dày cho ngươi xem, tự coi là không tệ." "Uy, ánh mắt không cần phải như vậy vô tội, ngươi là ta, không sai, là ngươi." Thôi Minh không có khí lực nói chuyện, toàn thân đau đớn, phòng trường xương sườn toàn bộ biến thành đậu hoa. "Ta tại sao phải thổ huyết?" Thôi Minh nhịn không được bài trừ đi ra một giọt nước mắt. Đinh Trạch nhìn Thôi Minh một hồi, hắn là dã nhân. "A." Bác Nguyệt có chút kinh ngạc, lại quan sát Thôi Minh một hồi, Thôi Minh cũng đã hôn mê. Bác Nguyệt bắt lấy Thôi Minh quần áo, đem gánh tại trên bờ vai quay đầu lại đi về hướng doanh địa. Đinh Trạch nói, "Ta tới a." "Không cần." Bác Nguyệt nghỉ chân xem khu vực này, bởi vì thủ lĩnh lui bước, đại sâu môn cũng đã biến mất vô tung. Khắp nơi là tù phạm cùng bảo an không thành hình thi thể. Bác Nguyệt nói, "Đem bọn họ chôn a." "Thật là phiền phức, bụi về bụi, đất về với đất." Bác Nguyệt cũng không quay đầu lại đi, nói, "Người chết vi đại." "Được rồi." Đinh Trạch bất đắc dĩ trả lời. Chương 6, dã nhân. Xe lửa tiếng rít, sa mạc khốc nhiệt. Trang cảnh tại rất nhanh lắc lư, ngưng lại, Tiểu Giang, cự vô phách mang lên máy móc đang tại bò lên trên một đạo cồn cát, Thôi Minh tiểu sau lưng bọn họ, Thôi Minh hô to, "Không cần phải đi, không cần phải đi." Tiểu Giang cùng cự vô phách hồn nhiên không cảm giác, Tiểu Giang nói cà phê nâng cao tinh thần cười lạnh lời nói, cùng vẻ mặt tươi cười cự vô phách như cũ tiếp tục đi tới. Bầu trời đột nhiên thay đổi, mây đen rậm rạp, mưa to tầm tã. Thôi Minh ánh mắt từ phía trên không chuyển qua trước mặt, Tiểu Giang tại Thôi Minh trước mặt, trên mặt một nhanh khối thịt rất xuống, bắt được Thôi Minh tay đau khổ truy vấn, "Vì cái gì không cứu ta?" Thôi Minh rơi lệ đầy mặt, nhìn xem Tiểu Giang lắc đầu, "Ta cứu không được. Ngươi vốn có thể, chỉ cần ngươi cố gắng nữa một điểm." "Ta đã rất cố gắng." Thôi Minh quỳ xuống đất, túi đầu thống khổ nói, nhưng là không chịu nổi một kích, không chịu nổi một kích. Thôi Minh thân thể chợt nhẹ, bay lên đám mây, là Bác Nguyệt. Bác Nguyệt thương cảm nhìn xem Thôi Minh, nhỏ yếu vốn là một loại tội ác. Vung tay ra, Thôi Minh hướng xuống rơi đi, phía dưới là cái kia trích cự trùng mở ra miệng rộng. Thôi Minh ngồi dậy, há mồm thở dốc, là mộng.
Đây là đâu?
Đây là một đỉnh đại trứng đồng. Thôi Minh nhìn thấy trên tay mình sâu trầm, quay đầu tới nhìn thấy Bác Nguyệt, một bộ màu vàng quần áo, sau lưng lưng đại bao vải, tại mấy mét ngoại trạm đứng rất yên tĩnh nhìn mình. Bên cạnh là Đinh Trạch đột nhiên ngồi ở trên ghế dựa, đầu tả hữu động tưởng tận xem xét chính mình. Bác Nguyệt tại bên người cái bàn cầm chén nước, đặt ở bên giường, sau đó lui về phía sau vài bước đứng vững, nói: "Nơi này là Cắt Mạ trấn doanh địa, ngươi cũng đã hôn mê 6 ngày." Thôi Minh như có cảm giác, gật đầu, khó trách như vậy đói. Thôi Minh lời này tư duy khiêu dược, lại phù hợp ăn cướp, vậy mà làm cho Bác Nguyệt không phản bắt được. Đinh Trạch thân thủ cầm qua trên mặt bàn túi văn kiện, mở ra: "Thôi Minh, ngươi lúc nhỏ giờ tại một cái lang thang tạp kỹ trong đoàn vượt qua, đi rất nhiều quốc gia, trong lúc ngươi tham dự lừa dối, trộm cướp mấy lần, ngươi dùng tuổi của ngươi cùng ngây thơ chất phác lừa gạt từng vị người thiện lương. 9 tuổi năm đó, lang thang tạp kỹ đoàn tại Sơ Hiểu thành bởi vì trộm cướp bị phá hủy, ngươi được đưa đến thần giáo Từ Thiện Cô Nhi viện. 15 tuổi bởi vì đầu đường lừa dối bị bắt, tiếp nhận quản giáo sau phong thích, 18 tuổi sinh nhật cùng ngày lần nữa bị bắt, mãi cho đến hơn nửa tháng trước." "Như thế nào?" Đinh Trạch nói, phần này lý lịch không biết là kỳ quái sao. Thôi Minh lắc đầu, "Ta cảm thấy được phi thường bình thường, trần trụi lên án một cái nhi đồng bi thảm phát triển kinh nghiệm. Ngươi vì cái gì tham gia đội thám hiểm?" Đinh Trạch hỏi, hắn chẳng muốn cùng Thôi Minh kéo. "Bởi vì ta có cựu gia." "Ngươi không có cựu gia, cũng đã điều tra qua, ta tại Cắt Mạ trấn cùng cô nhi viện trường học thông qua điện thoại. Hắn nói ngươi ở cô nhi viện chính là cá gây sự quỷ." Thôi Minh bất đắc dĩ nói, "Ta phải thừa nhận thần giáo dưới cờ cô nhi viện thức ăn cái gì cũng không tệ. Nhưng là ngươi không thể phủ nhận, thần giáo cô nhi viện sinh hoạt quá buồn tẻ vô vị. Buổi sáng 6 điểm dậy giường, buổi tối 9 điểm ngủ, vài điểm ăn cơm, không cho phép, không cho phép, không cho phép." Làm nhất danh bình thường thiếu niên, nhẫn nhịn không được nghiêm khắc quản chế, trốn đi 10 ngày nửa tháng đã ở hợp tình lý. Đinh Trạch nói, "Từng địa phương đều có quy củ." Thôi Minh nói, "Quy củ vô cùng hà khắc lại không được, tỉ như yêu cầu ngươi đúng giờ nghỉ ngơi, đúng giờ dậy giường, không đói bụng muốn ăn cơm, đói bụng không tới điểm không có cơm ăn. Ngươi có thể chịu được bao lâu?" Đinh Trạch đang muốn trả lời, Bác Nguyệt nói, "Ngươi bị hắn mang lật đề." Đinh Trạch mặt nóng lên, xem Thôi Minh, Thôi Minh thán phục mắt nhìn Bác Nguyệt, "Cái này đều bị ngươi phát hiện." Đinh Trạch hỏi, "Ngươi tham gia đội thám hiểm mục đích là cái gì?" "Bởi vì ta có cựu gia." Thôi Minh cá chết không tiến khẩu. Đinh Trạch đem tư liệu túi trên mặt bàn vừa để xuống, không mở miệng, Bác Nguyệt nói, "Ngươi biết chúng ta cứu ngươi, ngươi biết chúng ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi không nguyện ý thừa nhận nói rõ chính mình tham gia đội thám hiểm mục đích, chỉ có một bụng dạ khó lường khả năng." Đinh Trạch đứng lên, nói, "Ngươi không hợp tác, ta không giúp được ngươi, ngươi đem dùng dã nhân thân phận bị bắt." Thôi Minh không rõ, "Dã nhân? Ta nào có dã nhân như vậy tráng." Đinh Trạch đi đến Thôi Minh trước mặt, nói, "Xem ra ngươi xác thực là dã nhân, liền cơ bản thưởng thức cũng không biết. Người tu hành số lượng phi thường thiếu, 50 vạn người chung chỉ có một người có đủ trở thành người tu hành tư chất. Người tu hành truyền thừa có hai loại phương thức, một loại là chính quy huấn luyện sinh ra, là Sơ Hiểu thành phía chính phủ tiến hành huấn luyện ngươi trở thành nhất danh chính thức người tu hành sau, ngươi đồng thời nhận bảo vệ Sơ Hiểu thành nghĩa vụ." Thôi Minh trả lời, "Ta là loại thứ hai." Đinh Trạch không nói gì xem Thôi Minh. "Chẳng lẽ ta ngay cả vùng vẫy dãy chết quyền lợi đều không có?" Thôi Minh nghi vấn. "Loại thứ hai là truyền thụ hình, vậy cha mẹ vi người tu hành hài tử, 50% khả năng có đủ người tu hành tư chất. Do cha mẹ hoặc là người thân trưởng bối đối hài tử tiến hành tu hành huấn luyện, cái này hình người tu hành đối Sơ Hiểu thành không có nghĩa vụ." Đinh Trạch hỏi, "Ngươi thuộc về loại nào?" "Ta là loại thứ ba." Thôi Minh trả lời, "Ta thuộc về thiên phú dị bẩm, căn cốt tinh kỳ, tự học thành tài loại đó." "Đây là dã nhân." "Uy, ta thông minh cũng là một loại tội qua." Thôi Minh khó có thể tin hỏi, "Một cái vạn năm khó gặp kỳ tài, đã bị ngươi nói thành dã nhân?" Đinh Trạch không để ý tới, tiếp tục nói, "Vô luận là loại thứ nhất, còn là loại thứ hai truyền thừa phương thức, đều là an toàn. Dã nhân chia làm lưỡng chủng, một loại là người thường tại danh sư chỉ đạo hạ cưỡng chế tu hành, một loại là có đủ tu hành năng lực người tự hành tu hành. Loại thứ nhất, bản thân tương đối nguy hiểm, hơn nữa không cách nào cùng chính thức người tu hành chống lại. Loại thứ hai, không chỉ có bản thân nguy hiểm, hơn nữa đối với người khác cũng phi thường nguy hiểm. Ta đặc biệt nhắc nhở, tự học thành tài có đủ tu hành tư chất người, là nguy hiểm nhất người. Chúng ta quan sát ngươi 6 ngày, không có phát hiện ngươi có nổi giận dấu hiệu, nhưng là ngươi thổ huyết, đối với tu hành giả tri thức cần tôi đáng sợ, chúng ta xác định ngươi là lo. Y thứ hai dã nhân. Chúng ta có quyền lợi đem ngươi đưa đến người tu hành đặc thù trong ngục giam. Thuận tiện bổ sung một câu, trung thân giam cầm. Nếu thật là như vậy, bọn họ đã sớm tống chính mình đi ngục giam. Thôi Minh hỏi, thế giới này tràn đầy vô số khả năng, có thể hay không có loại thứ ba tình huống? Loại thứ ba? Đinh Trạch hỏi. Thôi Minh nói, tỉ như có một hồn nhiên thiếu niên thiện lương, 2 năm như một ngày chiếu cố một cái sắp chết lão nhân tại cảm động phía dưới, truyền thụ vị này có đủ vĩ đại nhân cách thiếu niên một điểm độ vật. Đinh Trạch nói, theo ngươi cũng biết lý luận tri thức đến xem, không thành lập. Thôi Minh bi phân nói, hắn mới dạy 1 giờ tiểu treo như thế nào tính? Giảng đạo lý được không? Dưới loại tình huống này cái kia thiếu niên anh tuấn chỉ có thể là dựa vào một chút tin tức chính mình lục lọi. Đinh Trạch gật đầu, loại thứ hai dã nhân. Nam danh cá trái dưa hấu đi, giảng đạo lý sao? Thôi Minh xem Bác Nguyệt vẫn tương đối đáng giá tín nhiệm. Chương 7, trở về thành. Bác Nguyệt nhìn xem Thôi Minh, nhắc nhở, ngươi gia nhập đội thám hiểm thời điểm, ngươi nói nguyện ý bán mình làm nô.
Ta không có.
Thôi Minh nghiêm trang trả lời. Bác Nguyệt bất hòa Thôi Minh lý luận, nói, hiện tại có hai con đường thứ nhất chính là tống ngươi đi dã nhân ngục giam. Thôi Minh vỗ tay một chỉ Bác Nguyệt, ta ưa điều thứ hai. Tuy nhiên ngươi miệng đầy nói bậy, nhưng là ngươi nhân phẩm không tính quá lợi ra, cho nên cho ngươi thứ hai con đường. Bác Nguyệt nói, thứ hai con đường hai cái tuyến, điều thứ nhất tuyến, đối với ngươi tiến hành ước định, nếu như tình huống của ngươi đã là không thể nghịch, chỉ có thể tống ngươi đi ngục giam. Điều thứ hai tuyến, nếu như tình huống của ngươi có thể thay đổi, ta có thể đem ngươi dẫn đạo đi đến chính thức người tu hành con đường. Điều kiện là, ngươi phải cho ta công tác 5 năm. Thôi Minh tay nâng láo cao, sau một hồi vừa thu lại tay hỏi, có tiền công sao? Bao ăn bao ở sao? Hàng năm lưỡng sáo quần áo mới có sao? Có thể ăn được no bụng sao? Cần bán đứng nhan sắc sao? Nếu như cần bán đứng nhan sắc, ta kiên quyết nói cho ngươi, ta nguyện ý. Cuối cùng một câu không dám nói, Bác Nguyệt cặp kia mê người tinh thần trong mắt xuất hiện sát khí. Bác Nguyệt dẹp loạn tức giận, hỏi, ta chỉ cần đáp án. Thôi Minh suy nghĩ kỹ lâu, hỏi, Tiểu Giang cùng Cự Vô Phách bọn họ đều chết. Ta biết rõ, thi thể của bọn hắn. Đinh Trạch vừa nói, vì bính đủ bọn họ linh kiện, hao tốn ta 3 giờ. Được rồi, ta đồng ý. Thôi Minh nghiêm mặt trả lời, rồi sau đó nhất chuyển khẩu hỏi, ta thật sự không cần bán đứng nhan sắc sao?
Không cần.
Bác Nguyệt xoay người phải ly khai. Thôi Minh thở dài, phúc lợi thực kém. Đinh Trạch không để ý tới, bắt một bộ quần áo nện ở Thôi Minh trên mặt, đổi hảo quần áo, đi ăn cái gì, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hồi sơ hiệu thành. Thôi Minh buông tay, đưa mắt nhìn Đinh Trạch sau khi rời đi mới thở dài nói, cảm ơn. Quần áo là bình thường quần áo, mang nghỉ ngơi hương vị thổ hoàng sắc ống tay áo dày đông vải tê sợt, quần là quần jean, trên mặt đất còn có một song mới dày.
Uy, không có y tá sao?
Mình còn có sâu châm.
Chính mình mà ta, này nhà công ty hậu cần cũng rất kém.
Ngoại trừ lao bản đẹp mắt bên ngoài, tự không có bất kỳ sức cạnh tranh. Thay quần áo, xuất môn, đối diện chính là doanh địa canteen, Thôi Minh đi vào, cổ điện công ty đầu bếp nhìn Thôi Minh liếc, mang sang một chén mặt cùng một cái đĩa thịt bò ti đặt ở trên mặt bàn. Trở về thành trên xe lửa, Bác Nguyệt cho Thôi Minh một quyển bản chép tay, dã nhân Thôi Minh rốt cục đối với tu hành giả có một đại khái hiểu rõ. Người tu hành cũng gọi là tu luyện giả, là một cái đặc thù quần thể, cùng người thường bất đồng là, bọn họ bẩm sinh có đủ nguyên lực. Loại lực lượng này là một loại thiên phú, đồng thời cũng có thể trở thành một loại tội ác. Tại không có quy phạm tu luyện dưới tình huống, như là Thôi Minh theo lời tự học thành tài. Quả thật có khả năng thành tài, nhưng là cũng sẽ tạo thành các loại chỗ thiếu hụt. Thôi Minh bị xuyên qua dã nhân nguyên nhân chính là hắn vậy mà không có cơ bản nguyên lực phòng ngự năng lực. Chỗ thiếu hụt không đáng sợ, đáng sợ là nguyên lực sẽ làm cho nhân tính cách biến dị, cuối cùng không cách nào đào thoát nổi điên kết cục, hủy diệt chính mình, cũng hủy diệt người khác. Người thường chỉ có 50 vạn phần 1 trong cơ hội có đủ tu luyện nguyên lực tiềm chất, gọi là chuẩn người tu hành. Vợ chồng đều là người tu hành, có 50% tỷ lệ hài tử vi chuẩn người tu hành. Nếu như chỉ có một phương vi người tu hành, tỷ lệ hội hạ thấp 10%. Người tu hành là không cách nào đại lượng chế tạo, bởi vì mỗi người tính cách, thân thể tình huống đẳng cũng không đồng dạng, cho nên tại tu hành giới có câu danh ngôn, không có giống như lúc năng lực người tu hành. Kế tiếp là người tu hành chức trách, trừ phi là sơ hiệu thành đặc biệt ngành phát hiện chuẩn người tu hành, hơn nữa tiến hành quy phạm huấn luyện sinh ra người tu hành, nếu không người tu hành không có bất kỳ nghĩa vụ vi bất kỳ quốc gia nào, thành thị hoặc là chủng tộc làm một chuyện gì. Người tu hành còn phân ra lưỡng chủng, một loại là thông qua khảo hạch, có đủ nguyên lực liên minh tư cách người tu hành, sắp có được đặc quyền, có thể tự do xuất nhập vĩnh hằng tình cầu tất cả gia nhập nguyên lực liên minh quốc gia, thành thị. Hơn nữa có đủ nhất định quyền được miễn. Tỷ như ngươi trộm đông tây, có thể được miễn, ngươi cố ý giết chết người thường, có khả năng bị liên minh xóa tên, đem ngươi liệt vào nguy hiểm người tu hành, căn cứ ngươi sở tác sở vi tiến hành tê. Dương phạt, tại nghiêm trọng dưới tình huống, liên minh sẽ phát ra huyền thường lệnh. Mặt khác một loại nếu không có lấy được liên minh tư cách bình thường người tu hành, hàng ngày ước thúc cùng người thường không khác, nếu như tại nguyên lực liên minh quốc thổ trên phạm tội, căn cứ tình huống cụ thể, quyết định sẽ hay không bản nó tư liệu đưa đến nguyên lực liên minh có nghĩa vụ đổi bắt hoặc là giết chết người này người tu hành. Kế tiếp còn có một chút truyền thừa mấy trăm năm nguyên lực gia tộc giới thiệu, bởi vì huyết thống có thể đạt tới 50% chuẩn người tu hành tỷ lệ sinh đẻ, cho nên tạo thành vài đại gia tộc. Sơ hiệu thành là 50 năm trước mới gia nhập nguyên lực liên minh, cho nên không tồn tại nguyên lực gia tộc, đồng thời người tu hành nhân số cũng hết sức thưa thớt, trước mắt chỉ có 7 người, chỉ có 3 cái lão nhân là nguyên lực liên minh thành viên, cũng là bọn họ chủ trương gắng sức thực hiện thuyết phục sơ hiệu thành gia nhập nguyên lực liên minh. Nói sau Bác Nguyệt cùng Đinh Trạch, ngoại trừ cưới xe lửa, xe hơi ngoài, Thôi Minh liền từ không gặp Bác Nguyệt ngồi xuống, nhiều khi tại một mình trầm tư, là tâm sự rất nặng nữ tính. Đinh Trạch cùng Bác Nguyệt tương phản, có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi, phá vỡ Thôi Minh lúc đầu đối với hắn quan cảm. Đinh Trạch thuốc hút xong rồi, nghiện thuốc lá lại nổi lên, lúc này trên xe lửa xe đẩy nhỏ vừa qua khỏi đi đến một cái khắc thùng xe, hắn lo lắng hồi lâu sau, theo trước mặt cái gạt tàn thuốc tìm căn tương đối dài tàn thuốc đốt, đằng nửa giờ xe đẩy nhỏ trở về đến trước mặt thời điểm, hắn mới mua gói thuốc. Bất quá cái này không kể cả cùng Bác Nguyệt ở chung, cơm trưa thời gian vừa đến, hắn sẽ rất chủ động chịu khó đi toa ăn mua sắm thử. Xe vật đưa đến Bác Nguyệt trên mặt bàn. Ngồi ở Bác Nguyệt đối diện ăn mì tôm Thôi Minh xem Đinh Trạch làm cho cây ớt thịt bò nuốt vào nước miếng, Đinh Trạch không có nửa phần thỉnh chính mình thử xem ý tứ. Bác Nguyệt hoàn toàn không quan tâm, nàng tại vị đưa trên chỉ có hai kiện sự, xem ngoài cửa sổ trầm tư hoặc là đọc sách. Bây giờ là vừa ăn bên cạnh đọc sách.
Xem thư cùng người tu hành không quan hệ, là một ít có tên, văn học các loại sách vở. Đinh Trạch trí nhớ làm cho Thôi Minh khiếp sợ, điểm tâm thời điểm Bắc Nguyệt đọc sách dùng bữa sáng, Đinh Trạch tùy tiện ở bên cạnh nhìn mấy lần, bữa sáng sau khi kết thúc Đinh Trạch qua một bên vị trí dựa vào nằm hút thuốc. Cơm trưa thời điểm, Đinh Trạch xem Bắc Nguyệt thư, thuận miệng nói câu, một vị lãnh ngạo nữ tính, đối nam vai chính mọi cách xem thường, nam vai chính đối với hắn là trào phúng ra hèn mọn, cuối cùng dùng anh hùng khí khái đánh nữ tính mặt, cái kia nữ tính không chỉ có không cam tức, còn thật sâu yêu hắn, rất khuôn sáo cũ. Bắc Nguyệt hỏi, làm sao ngươi biết nữ tính xem thường nam vai chính? 127 trang, nữ tính là nhà giàu nữ, rất chú ý cá nhân vệ sinh, đối nam vai chính liền sau không rửa tay an vị ở trước mặt mình ăn cái gì hành vi, biểu hiện ra chán ghét. Đinh Trạch nói, nàng tại trên bàn cơm nói, cá nhân vệ sinh là cơ bản giáo dưỡng. Nam vai chính trả lời, khi ngươi dùng dao nĩa ăn tảng thịt bò thời điểm, ta đang tại cùng kền kên tranh đoạt một khối thịt tối, ta không đạt được yêu cầu của ngươi. Ta cho rằng quyển sách này nam vai chính căn bản phân không rõ cái gì gọi là sinh tồn, cái gì gọi là sinh hoạt. Chương 8, sự vụ sở. Thôi Minh thuận miệng bổ sung, về sau cái này nữ tính cùng vượt qua một vị nữ tính, hạnh phúc cùng nam vai chính sinh hoạt lại với nhau. Bác Nguyệt xem Thôi Minh, lật sách đến cuối cùng vài trang, nhìn một hồi, khép sách lại, ngươi trước kia xem qua quyển sách này?
Không có.
Cái kia làm sao ngươi biết kết cục?
Bác Nguyệt kinh nghi.
Thôi Minh trả lời, ta xem chữ nhỏ như vậy, thư giấy như vậy mỏng, một nữ tính viết không được nhiều như vậy. Đinh Trạch là trí nhớ, hắn là dự đoán. Ngươi đối quyển sách này có ý kiến gì không?
Bác Nguyệt hỏi.
Thôi Minh tiếp nhận thư lật đến cuối cùng một tờ, mắt nhìn giá cả nói, tác giả cũng đã qua đời nhiều năm, quyển sách đã không có tư nhân bản quyền, tổng hợp lại phân tích giấy chất cùng in ấn, ta đối với sách cách nhìn là giá cả quá quý.
Bác Nguyệt vậy mà không phản bác được, hỏi, ngươi thích xem sách gì?
Thôi Minh trả lời, binh pháp thư, còn có một chút suy luận tiểu thuyết.
Có cái gì tâm đắc?
Sách lậu quá mơ hồ, chữ sai nhiều, giá cả tiện nghi.
Chính bản tuy nhiên giá cả so với quý, nhưng là in ấn, giấy chất cũng không tệ, trọng yếu nhất là chính bản đồ thư thường xuyên có đánh gây gấp rút tiêu, thực tế mua sắm giá cả cũng không so với sách lậu quý quá nhiều.
Nói sau nếu tất cả mọi người xem sách lậu thư, vậy không có sách báo.
Cho nên ta thủy chung như một kiên trì trộm cướp,
mua sắm chính bản thư.
Bác Nguyệt không nghĩ lý Thôi Minh, xem Đinh Trạch, ngươi sao?
Ta không mua thư, ta chỉ mượn sách, một quyển sách ta chỉ có thể xem một giờ.
Bác Nguyệt lại không muốn nói chuyện, chính mình hỏi Thôi Minh, ngươi xem binh pháp thư cùng suy luận tiểu thuyết có cái gì tâm đắc cùng cái nhìn, vì cái gì yêu mến cái này tiểu thuyết?
Thôi Minh a nói một đống.
Chính mình rời đi vấn đề cho Đinh Trạch, Đinh Trạch bị Thôi Minh hướng dẫn, bắt đầu thảo luận mua sách, mượn sách, thư giá cả.
Ăn được đông tây, Bác Nguyệt thân thể hướng về sau khẽ dựa, nhắm mắt nghỉ ngơi, Đinh Trạch trở lại vị trí của mình, dựa vào nằm tại ba cái vị trí trên ghế dựa, xuất ra một điếu thuốc nhen nhóm, thưởng thụ lấy mùi thuốc lá mang đến vui sướng.
Bác Nguyệt ung dung nói, Đinh Trạch, nguyên lực chỉ có thể phòng ngự ngoại giới xâm lấn, không thể chống cự nội tại ung thư tế bào sinh trưởng.
Đinh Trạch cười, nghĩ một lát đem thuốc lá ném vào trong thùng rác.
Nửa giờ sau, hắn hí mắt nhìn chợp mắt Bác Nguyệt cùng Thôi Minh, lại nhặt về đứng lên tiếp tục đốt.
Tiên dân môn không biết cái này dễ hiểu đạo lý sao?
Không, bọn họ cũng đều biết.
Nhưng là người tại yên giới, thân bất do kỷ.
Sáng sớm ngày thứ hai, xe lửa tại Sơ Hiểu Thành đứng ngừng, ba người xuống xe, ra xe đứng sau, Bác Nguyệt đến quang tệ buồng điện thoại gọi điện thoại, nói ước chừng có 3 phút.
Bác Nguyệt cúp điện thoại, ba người lên xe taxi, Đinh Trạch đối lái xe nói, phố giờ phố.
Phố giờ phố tại Sơ Hiểu Thành sắp ra khỏi thành vị trí, so với vắng vẻ, Bác Nguyệt sự vụ sở nằm đứng ở nơi này.
Bác Nguyệt sự vụ sở là độc lập 2 tầng lâu.
Lầu 1 là mở ra thức văn phòng, rất nhiều người đang làm việc.
Bên ngoài khung sắt thang lầu đi thông lầu 2, lầu 2 có phòng họp. Tiếp đái sảnh, 4 gã chủ quản văn phòng, cuối cùng là tổng giám đốc văn phòng.
Cái này rất vượt quá Thôi Minh ngoài ý muốn, tiểu Thôi Minh xem ra, Bác Nguyệt sự vụ sở hẳn là chỉ có 2 người, một cái Bác Nguyệt, một cái Đinh Trạch mới đúng.
Thôi Minh đi theo 2 người trên thiết thang lầu đến lầu 2, hiếu kỳ thấp giọng hỏi, bọn họ đều là người tu hành.
Không phải.
Đinh Trạch nói, Bác Nguyệt sự vụ sở 2 đại nghiệp vụ, cầu tử đội cùng thám tử tư.
Cụ thể công tác do chủ quản phụ trách, 90% tiền lời về bọn họ đoàn đội, 10% tiền lời duy trì hàng ngày chi tiêu.
Thôi Minh càng không rõ, vì cái gì?
Đinh Trạch mở cửa, ba người tiến hành văn phòng, Đinh Trạch đóng cửa, Bác Nguyệt nói, bởi vì tin tức, tuy nhiên người tu hành chỉ có 51 phần vạn tỷ lệ sinh ra, nhưng là tương đối vĩnh hằng tình cầu đến mức dân cư mà nói, số lượng vẫn tương đối khổng lồ.
Thôi Minh hiểu rõ rồi, các ngươi là đào tạo ra tới người tu hành, có nghĩa vụ bảo vệ Sơ Hiểu Thành, bọn họ chính là Sơ Hiểu Thành nhãn tuyến, mặt khác, bọn họ làm thuê không phải lão bản ngươi, mà là Sơ Hiểu Thành thị chính phủ.
Có lẽ a.
Bác Nguyệt từ chối cho ý kiến.
Tổng giám đốc văn phòng diện tích 150 thước vuông, trừ 2 bàn công tác ngoài, từ 2 hàng 3 người tòa sofa cùng một cái viết chữ bản.
Bác Nguyệt tại vị trí của mình ngồi xuống, mắt nhìn Thôi Minh, ngươi trước tùy tiện ngồi, buổi tối ta mang ngươi đi bái phòng một người, ngươi có thể hay không lưu lại, muốn xem đêm nay kết luận.
Ta nói Minh một điểm, nếu như chẩn đoán bệnh ra ngươi không thể cứu vãn, không cần phải làm không sợ phản kháng.
Thôi Minh ngồi xuống, nói, ta cảm thấy được ta còn là có cứu giúp giá trị.
Hy vọng đi.
Cũng không phải là không có ưu điểm, ít nhất hắn rất lạc quan.
Đinh Trạch đem áo khoác đặt ở trên mặt bàn, trước mặt có một đống máy chữ đánh ra văn kiện, cầm lấy văn kiện quét mắt một vòng để ở một bên.
Không biết là qua loa hay là thật lợi hại như vậy, xem văn kiện tốc độ rất nhanh. Một tấm chữ tràn đầy giấy chỉ hao tốn 15 giây tựu chấm dứt. Bác Nguyệt theo ngăn kéo xuất ra một quyển sách, chuyên tâm nhìn lại, không có thực chất công tác. Thôi Minh rất nhàm chán, vì vậy tiểu nhìn xem Đinh Trạch, phán đoán tên này đến cùng phải hay không trí nhớ siêu nhân. Phán đoán còn chưa có đi ra, Đinh Trạch sắc mặt trở nên nghiêm trọng, chăm chú đem một phần văn kiện xem hết, dựa theo đánh số xuất ra phong thư đổ ra ảnh chụp cẩn thận quan sát. Bác Nguyệt không ngẩng đầu, hỏi, làm sao vậy? Vùng ngoại thành quần trang viên chuyện ma quái, thỉnh thám tử tư tiến hành điều tra. Thám tử tư điều tra không có kết quả, quay chụp một ít hiện trường ảnh chụp, không có kết luận có hay không có người ngoài xâm lấn. Đinh Trạch xem ảnh chụp, lại nhìn văn kiện. Trọng điểm ở đâu? Đinh Trạch không có trả lời, đứng lên, đi đến viết chữ bàn trước, đem một tấm hình phóng đi lên, dùng nam châm hút ở ảnh chụp, đối với Dương chỉ xem một hồi lâu. Thôi Minh cùng Bắc Nguyệt cũng đứng tới, là sàn nhà ảnh chụp, trên sàn nhà có một chút điểm đen. Đinh Trạch xuất ra bút cùng cây thước tại trên tấm ảnh đem điểm đen liên tiếp tới, xuất hiện một cái lục giác ma pháp trận. Đinh Trạch nói, thám tử tư điều tra, lượng trang viên nhân tinh thần độ không tốt, bây giờ là mùa thu, nhiệt độ biến hóa cũng không lớn, nhưng là cảm mạo sinh bệnh nhân số rất nhiều. Lái xe cùng người làm vườn thậm chí nhập viện rồi. Bác Nguyệt hỏi, này vị trí tại trang viên nơi đó? Đinh Trạch dán lên hơn 10 chương trang viên ảnh chụp, tay tại lầu chính bên cạnh một tòa 3 tầng kiến trúc một chỉ, tầng thứ 3, đệ tứ gian phòng. Nhà này lâu là vì trang viên người phục vụ ở lại phòng ở, tầng thứ 3 không có ở người. Lái xe cùng người làm vườn sẽ ngủ ở tầng thứ 2 đệ tứ gian phòng. Bác Nguyệt hỏi, đây là cái gì loại hình ma pháp trận? Không biết, chỉ bằng vào ảnh chụp nhìn không ra được. Đinh Trạch nói, bảo an tuần tra thời điểm phát hiện 3 tầng đệ tứ gian phòng có hỏa quang, vì vậy đi lên xem xét, nhưng là không có gì cả. Bọn họ xuống lầu sau lại dò xét một vòng, lại phát hiện 3 tầng có hỏa quang. Lần này bọn họ lưu lại một người dưới lầu, một người khác đi lên. Hồi lâu không có thanh âm, dưới lầu bảo an đi lên sau, trông thấy chính mình đồng bạn té xỉu tại tầng thứ 3, sau khi tỉnh lại bảo an nói mình mơ mơ màng màng đang ngủ, không biết phát sinh chuyện gì. Người có thể ứng phó sao? Không có vấn đề. Đinh Trạch trả lời, cầm lấy áo khoác, tay một chỉ Thôi Minh, chúc ngươi nhiều may mắn. Cảm ơn. Thôi Minh cười đáp lại. Chương 9, lẫn lộn đầu đôi. Sau đó cũng rất nhàm chán, Thôi Minh ngồi ở sofa vị trí, trong tay không có nước, trên bàn không có thư. Trống giống một gian phòng ốc chỉ có Bắc Nguyệt tại yên tĩnh đọc sách. Thôi Minh bên cửa sổ đứng xem bên ngoài một hồi, ngồi trở lại đến, lại đứng lên chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài dạo chơi. Bắc Nguyệt nói, không cần phải rời đi tầm mắt của ta. Chính là ta rất nhàm chán. Bắc Nguyệt lật sách, tại ngục giam phòng tạm giam vì cái gì sẽ không nhàm chán. Thôi Minh bất đắc dĩ ngồi trở lại đi, nhảy ra một tấm bài xì phé, mắt nhìn Bắc Nguyệt, trực tiếp bay về phía Bắc Nguyệt. Bắc Nguyệt tựa hồ sớm biết như vậy Thôi Minh sẽ đến cái này tay. Cũng không ngẩng đầu lên, tay trái duỗi ra một chảo, bắt được bài tú lơ khơ, đặt ở trên mặt bàn. Bắc Nguyệt hỏi, vì cái gì tuyển bài tú lơ khơ? Ngươi vì cái gì tuyển đao? Thôi Minh không biết cái này đại đao phải không là có những thứ khác xưng hô. Bác Nguyệt trả lời, đây là cha ta cho ta chế tạo. A, vậy là ngươi 50%, không phải 51 phần vạn. Có lẽ a. Bác Nguyệt lẳng lặng đọc sách, sau khi lại hỏi, lại bị ngươi chuyển hướng chủ đề, vì cái gì lựa chọn bài tú lơ khơ? Thiện nghi. Đây là lời nói thật, nhưng Bác Nguyệt khẳng định không tin. Vì cái gì đàm luận cùng ngươi có quan hệ sự, ngươi không phải chuyển hướng chủ đề, chính là nói hiệu nói vượng. Bác Nguyệt ngẩng đầu nhìn Thôi Minh nói, tuyển bài xì phé cũng không sáng suốt, ta biết rõ ngươi muốn hỏi vì cái gì, buổi tối ngươi sẽ biết rõ đáp án. Hiện tại không cần phải quấy rầy ta. Thôi Minh tại trên ghế salon một nằm, ngủ. Đinh Trạch gọi điện thoại trở về, không có thu hoạch. Hắn tính toán đi ngồi chồm hổm thủ một ngày. Cơm trưa là cặp lồng đựng cơm, dưới lầu công nhân viên đưa tới cặp lồng đựng cơm, Bác Nguyệt cho tiền. Thôi Minh xem tại trong mắt, Bác Nguyệt bất hòa công nhân viên có bất kỳ câu thông, Thôi Minh đánh cuộc, nàng thậm chí gọi không ra năm tên đã ngoài công nhân viên danh tự. Bác Nguyệt đối sự vụ sở hoàn toàn là không sao cả thái độ. Bác Nguyệt lại là có chút bội phục Thôi Minh, ngày hôm qua tại trên xe lửa, theo buổi tối cửu điểm ngủ đến buổi sáng 7 giờ. Hôm nay theo buổi sáng cửu điểm ngủ đến giữa trưa 12h, sau khi ăn xong 12 rưỡi một mực ngủ đến tối đêm 6 điểm. Bác Nguyệt nhìn thời gian, cầm lấy áo khoác, đi đến Thôi Minh bên người, chúng ta có thể đi. Thôi Minh trợn mắt, ngồi xong, xem ngoài cửa sổ đã có chút ít hôn ám, ăn cơm tối sao? Không có thể ăn cơm tối. Bác Nguyệt nói xong rời đi, Thôi Minh mặc gót giày trên. Bác Nguyệt tốt xấu là lão tổng, có một cỗ của mình xe hơi, màu vàng giáp sắt trùng. Chạy bằng điện xe hơi, tại thành phố khu thay đi bộ cũng không tệ lắm. Lên xe, nịt dây nịt an toàn, lái xe hướng nam mà đi. So sánh với văn phòng, xe hơi hai người không nói lời nào làm cho Thôi Minh càng cảm thấy xấu hổ, nói ra, có thể phóng điểm âm nhạc nha, âm nhạc là linh hồn người vệ sinh. Hỏng rồi. Quảng bá. Quảng bá không tồi, ta rất yêu mến 20 kênh. Thôi Minh bắt chước nói, người nghe gọi điện thoại tới, người chủ trì, của ta một vị bằng hữu hôm nay ra tủ, ta nghĩ điểm một ca khúc chúc phúc hắn. Người chủ trì nói, đương nhiên có thể, người yếu điểm cái gì ca? Người nghe nói, đào hoa nhiều đóa mở. Cũng hỏng rồi. Bác Nguyệt trả lời. Thôi Minh không nói gì hồi lâu, hát đến, ta tại chỗ này đợi trước ngươi trở về, chờ ngươi trở về nhìn đào hoa nở. Một khúc xong, Bác Nguyệt mang nghi hoặc ánh mắt xem Thôi Minh liếc, ngươi mới vừa nói quảng bá là chê cười. Không phải. Thôi Minh đầu tựa ở cửa sổ xe, u buồn xem ngoài cửa sổ, đừng để ý tới ta, ta nghĩ lặng lặng. Thật sự an tĩnh, một giờ hai cái người sống vậy mà thực không có người nói chuyện. Bác Nguyệt đỗ xe tại một cái nhà trọ dưới lầu, tắt lửa nói, chúng ta đã đến. Ân. Thôi Minh mở cửa xe xuống xe, ngẩng đầu nhìn nhà trọ lâu, cao 7 tầng, rất bình thường nhà trọ lâu. Thôi Minh không rên một tiếng đi theo Bắc Nguyệt lên lầu, hắn hiện tại cảm thấy, cùng với làm cho mình xấu hổ, không bằng làm cho hai người đều xấu hổ. Cứ như vậy im lặng đi tới lầu 7. Lầu 7 trung ương là một cái lối đi nhỏ, bên này ở hơn 10 gia đình, Bắc Nguyệt đi đến một hộ gia đình trước gõ cửa. Môn là cửa sắt, phía trên có một quan sát cửa sổ bị kéo ra, đôi mắt hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, quan trên quan sát cửa sổ, mở ra cửa sắt. Là một cái 6-70 tuổi lão già, đầu đầy tóc trắng, không có trải bước, đầu nhìn sang tiểu giống như một cái thành thục rau cải trắng, vào đi, đóng cửa. Lão già chính mình đi trước trở về. Thôi Minh đóng cửa tiến đến, gian phòng rất lớn, đồng thời cũng rất mất trật tự, trên bàn trà là hôm nay, không, ít nhất là ngày hôm qua ăn còn lại thức ăn nhanh hộp, trên ghế salon có gối đầu, có chăn lông, có quần áo, có cây rủ, còn có ngón chân giáp. Trên mặt đất rất nhiều thư, trong phòng rất nhiều thư, có một bàn radio, một bàn TV, nhất bộ điện thoại. Tổng đến xem chính là lộn xộn không tự, may mắn mình không phải là xử nữ tòa. Lão già bả rác rưởi ném tới thùng rác, sau đó tùy tiện bả sofa đông tây quét ra, chính mình chuyển điều cái ghế đặt ở sofa đối diện, làm cho hai người ngồi trước, rồi sau đó cầm chậu rửa mặt đi toilet đánh một chậu nước đặt ở trên mặt bàn. Lão già ngồi xuống, đối Thôi Minh nói, bắt tay bỏ vào. Thôi Minh xoáy lên tay áo, rửa tay. Muốn ăn bữa tối sao? Lão già cải chính, một tay bày đặt bất động. Thôi Minh nghe theo, lão già tay trái đều cử động, hỏi, đây là cái gì? Thôi Minh rất thành thực trả lời, tay. Mắt nhìn Bắc Nguyệt, ngươi có phải hay không gõ sai cửa? Lão già đối đáp án từ chối cho ý kiến, lặng lặng nhìn mặt nước, ước chừng 5 phút đồng hồ sau, lão già gật đầu, có thể. Bắc Nguyệt hỏi, giáo sư, có thể ý tứ là? Giáo sư. Thôi Minh xem lão già. Lão già giáo sư nói, cái này dã nhân tình huống tương đối ít thấy, hắn không phải không biết dùng nguyên lực bảo vệ mình, mà là căn bản không biết cái gì gọi là nguyên lực, cái gì gọi là tu luyện. Giống như một cái bổ củi người, hắn chỉ học biết bổ củi kỹ xảo, muốn xem bó củi đường vân, muốn quan sát bó củi lộ ẩm, vòng tuổi. Nhưng là hắn liền búa cũng không biết muốn như thế nào cầm. Bác Nguyệt gật đầu, có chút thất vọng nói cách khác hắn những năm này tự nhận là tu luyện, đều ở cân nhắc như thế nào sử dụng nguyên lực, nhưng không biết nguyên lực là cái gì, như thế nào tăng cường nguyên lực. Lão già gật đầu, đúng vậy, hắn mặc dù không có nổi giận, nhưng là qua thiếu niên thời kỳ, tiểu tính trợ giúp hắn tu hành, cũng sẽ không có quá lớn thành tựu. Trừ phi hắn trúc võ giả hệ. Bác Nguyệt nói, hắn là tăng cường hệ. Cái kia hoàn toàn phế đi. Lão già nói, không có cứu giúp giá trị. Thôi Minh nghe không rõ, cái gì tăng cường hệ? Cái gì phế đi? Bác Nguyệt xem Thôi Minh, nói đơn giản một chút, ngươi không có đã bị nguyên lực tác dụng phụ ăn mòn nguyên nhân, là ngươi không biết nguyên lực tu luyện pháp môn, ngươi sử dụng là người thường có đủ một điểm nguyên lực đến tăng cường ngươi bài xì phé, ngươi trích nắm giữ phát kỹ xảo. Bởi vì ngươi sử dụng nguyên lực kỹ xảo cũng đã thành thục, hơn nữa là tăng cường hệ, cho nên dù cho ngươi hiện tại bắt đầu tu hành, ngươi cũng sẽ không có quá lớn thành quả. Đặc biệt ngươi tuyển là bài xì phé. Trừ phi có thể tìm tới một bộ có chứa cường đại nguyên lực tài liệu chế tạo nên bài xì phé, nếu không. Giáo sư nói, cường đại nguyên lực tài liệu không cách nào làm thành bài xì phé. Thôi Minh không sao cả, hỏi, ta đây có thể đi. Của ta văn tự bán mình cũng không thể giữ lời, đúng không? Ân. Bác Nguyệt gật gật đầu. Chương 10, 11 hệ, trên. Thôi Minh đứng lên, hướng hai người gật đầu thăm hỏi tỏ vẻ cảm tạ, xoay người chuẩn bị rời đi, lúc này Bác Nguyệt nói, trước chờ đợi, đã đến đây, hay là trước làm xong nguyên bộ à, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ta có thể để cử ngươi đi làm nhất danh cảnh sát, ít nhất tại đối phó bình thường người xấu trên, ngươi còn là có đủ ưu thế áp đảo. Tổng so với ngươi tại đầu đường lừa dối mưu sinh mạnh hơn. Cũng tốt. Thôi Minh trở về ngồi xuống, tính cách thích ứng trong mọi tình cảnh, ngươi nói kiểm tra tiểu kiểm tra, phế tài tiểu phế tài, làm cảnh sát coi như cảnh sát, không sao cả thái độ. Giáo sư nhìn Bắc Nguyệt liếc, cảm thấy Bắc Nguyệt là cho chính mình thêm phiền toái, thật không có từ chối, nhìn xem Thôi Minh nói, coi như là một loại duyên phận. Ta trước tiên là nói về hạ nguyên lực là người một loại nội tại lực lượng, mỗi người đều có được nguyên lực. Nhưng là tuyệt đại đa số người bởi vì tiên thiên nguyên nhân không cách nào đối nguyên lực tiến hành lợi dụng cùng sử dụng. Có ít người nói nguyên lực là sinh mệnh lực, có ít người nói nguyên lực là linh hồn chi lực, cũng không có cái gọi là. Đơn cử đơn giản ví dụ, người ăn thực vật sau, thực vật gây cho ngươi nhiệt lượng cùng năng lượng, những này năng lượng cho dù ở ngươi bất động thời điểm, cũng sẽ phát huy rơi, thời tiết quá lạnh, thân thể là không phải hội tiêu hao ngươi càng nở. Hiêu nhiệt lượng. Nhé. Không biết có phải hay không là, ngươi nói là được. Chú ý, nguyên lực không phải năng lượng hoặc là nhiệt lượng, chỉ là so bì. Người thường là không có cách nào tụ lại nguyên lực, tại sao vậy chứ? Ta cũng không biết, trước mắt không có ai biết. Có người phát hiện loại lực lượng này, sử dụng loại lực lượng này, trải qua hơn ngàn năm truyền thừa, từng bước một hoàn thiện. Nguyên lực là cái gì? Giống như hỏi ta từ đâu tới đây vấn đề đồng dạng, thần giáo hội giải thích có thần cùng linh hồn, người chủ nghĩa duy vật hội giải thích là một loại vật chất vận động tổ hợp sau một loại kết quả. Cái này đáp án không có tiêu chuẩn đáp án, không cách nào chứng minh cái nào là tiêu chuẩn đáp án. Thôi mình nghĩ một lát hiểu do nói đúng là, chúng ta không biết xe lửa vì cái gì có thể chạy. Nhưng là chúng ta không cần phải xen vào hắn vì cái gì có thể chạy, dù sao hắn đó là có thể chạy, đúng không? Không sai biệt lắm ý tứ này. Giáo sư gật gật đầu, nguyên lực tu luyện có lục đại yếu tố, phân biệt là đọc lại, chính là đem nguyên lực ngưng tụ, không cho tiêu tán. Luyện, dùng nguyên lực luyện hóa thân thể,
sử thân thể có thể thừa nhận nguyên lực. Minh, nguyên lực là tới lui bất định, minh chính là làm cho nguyên lực yên tĩnh, cuối cùng đạt tới khống chế nguyên lực đi về hướng mục đích. Luyện, làm cho đã bị khống chế nguyên lực năng lượng tăng cường. Diệt, tiêu tán nguyên lực, làm cho đối phương không thể nhận ra cảm giác ngươi là người tu hành. Đọc lại, luyện, minh, luyện, diệt. Thôi Minh hỏi, còn có một. Phát. Giáo sư nói, trước năm cái yếu tố cũng là vì phát mà chuẩn bị, thì ra là vì sử dụng nguyên lực mà chuẩn bị. Trước ngũ đại yếu tố rất đơn giản, có hệ thống quy phạm huấn luyện biện pháp. Nhưng phát phi thường phức tạp, không ai có thể dạy bảo, chỉ có thể dựa vào chính mình lục lọi cùng lĩnh ngộ. Ngươi có thể dùng nắm tay đem nguyên lực đánh ra đi, ngươi cũng có thể giống như Bắc Nguyệt đồng dạng, tăng cường vũ khí, dùng vũ khí công kích. Cũng có thể tăng cường chính mình lực phòng ngự, dù cho bị người tu hành chính diện đánh trúng, cũng chưa chắc hội bị thương. Tuy nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ, nhưng là trải qua nhiều năm nghiên cứu, còn là có một bộ chỉ dẫn phương thức, trợ giúp rất có hạn, ta chỉ có thể phán đoán ra ngươi thuộc về cái đó một hệ người tu hành, sau đó ngươi lại từ chung chính mình đi nghiên cứu. Giáo sư nói, truyền thống thượng tướng người tu hành không rõ ràng phân chia vi 11 hệ, mỗi người đều có mình am hiểu một hệ, cũng có thể kiêm tu hai hệ, nhưng là phụ hệ hiệu quả là xa không bằng chủ hệ. Cường hóa hệ, thân thể chính là vũ khí, không sợ không sợ, thân thể cùng nguyên lực hóa thành một thể, không có nhược điểm, không thể phá vỡ. Khuyết điểm chính là lực công kích kém hơn chút, cường hóa hệ vậy hội phụ tu tăng cường hệ, lợi dụng vũ khí tăng lên lực chiến đấu của mình. Tăng cường hệ chính là tăng cường vũ khí uy lực, Bác Nguyệt là điển hình tăng cường hệ người tu hành, thứ nhất khẩu đại đao là cha hắn thân dùng cực kỳ hiếm thấy tài liệu chế tạo. Một khi Bắc Nguyệt cùng đại đao tâm linh tương thông, có thể phát huy ra vượt qua đại đao bản thân có đủ uy lực. Thôi Minh sử dụng bài xì phé cũng thuộc về tăng cường hệ, dùng nguyên lực cường hóa bài xì phé uy lực. Tăng cường hệ thông thường mà nói cần nhất định kỹ xảo, tỉ như Thôi Minh đầu tiên phải học được như thế nào bay bài xì phé. Bắc Nguyệt phải học được đại đao sử dụng phương thức. Tăng cường hệ khuyết điểm là bản thân phòng ngự, trốn tránh năng lực tương đối kém, cho nên vậy hội phụ tu cường hóa hệ. Cường hóa hệ cùng tăng cường hệ có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là song tu hai hệ, tất nhiên hội tạo thành cường hóa hệ sức chống cự giảm xuống. Tăng cường hệ lực công kích bị suy yếu, bởi vì nhân thể cấu tạo cơ bản đồng dạng, trong thời gian ngắn thân thể có thể thừa nhận nguyên lực sẽ không kém quá nhiều. Nhân loại người tu hành lớn nhất chỗ thiếu hụt chính là nguyên lực đương lượng đã bị nhất định hạn chế. Năng lượng hệ đem nguyên lực chuyển hóa làm năng lượng phát ra, năng lượng hệ là phi thường cường hãn một hệ, Đinh Trạch thuộc về cái này một hệ. Năng lượng hệ còn có thể dùng các loại bảo vật phù văn tăng cường lực chiến đấu của mình. Đinh Trạch tiểu có được một cái thần bí bùa hộ mệnh, đeo ở trên cổ tay, có thể đem năng lượng uy lực hóa. Tại đối cự trùng trong chiến đấu, Đinh Trạch đối cự trùng tạo thành phi thường lớn thương tổn. Năng lượng hệ cũng có khuyết điểm, thì phải là khuyết thiếu phòng hộ lực, một khi bị tăng cường hoặc là cường hóa hệ công kích, có thể chứa dịch tạo thành bản thể thương tổn, nguyên lực không cách nào ngưng tụ, mất đi sức chiến đấu. Cho nên, năng lượng hệ người tu hành đều trước tu hành của mình một bộ phòng ngự thủ. Và, tỷ như Đinh Trạch thuần gian di động, tiến hành nhất định chuẩn bị thời gian sau, thuần gian di động đến tự mình nghĩ đi vị trí. Vừa mới bắt đầu tu luyện sẽ có thành kiến, nhưng là nương theo lấy thuần thục độ gia tăng, chuẩn bị thời gian giảm xuống, thuần di vị trí cũng vượt chính xác. Tâm linh hệ, loại này người tu hành sử dụng nguyên lực cùng đối phương sinh ra tiếp xúc, rồi sau đó đầu độc, mê hoặc đẳng thủ đoạn lừa gạt đối phương, có chút có thể làm cho đối phương đem chính mình xem thành đối phương đồng đội. Có chút thủ đoạn sẽ làm ngươi tán đi nguyên lực, có chút thủ đoạn sẽ làm ngươi xỏa hồ hướng một cái phương hướng đi. Khuyết điểm là, nếu như bị đối phương tránh đi nguyên lực tiếp xúc, tâm linh hệ người cơ hồ không có quá nhiều phòng ngự thủ đoạn, cho nên tâm linh hệ người tu hành đa số hội phụ tu năng lượng hệ, cho mình nhiều một ít chạy trốn thủ đoạn cùng thủ đoạn công kích. Tự nhiên hệ, loại này người tu hành vậy đối đại tự nhiên vô cùng quen thuộc, bọn họ diệt luyện tập phi thường thuần thục. Giống như tắc kẻ hoa vậy che giấu tại chỗ nào đó, cường đại tự nhiên hệ người tu hành, thậm chí có thể tại ban ngày ẩn thân tới gần người tu hành mà không sẽ bị phát hiện. Tự nhiên hệ người tu hành lớn nhất khuyết điểm là không có chuẩn bị ở sau, bọn họ cùng tâm linh hệ đồng dạng yếu ớt, nhưng là lại không có pháp phụ tu năng lượng hệ, bởi vì hai hệ phải không tương dung. Bọn họ một kích không trúng, bị người tu hành phát hiện sau sẽ tạo thành phi thường xấu hổ cục diện. Nhưng là nếu như đắc thủ, sẽ đối với đối thủ tạo thành thương tổn không nhỏ, thậm chí một kích chí mạng. Đối phó tự nhiên hệ thủ đoạn rất đơn giản, không C, N phải là đơn. Dù cho ngươi bị một kích chí mạng, đồng bạn của ngươi cũng có thể cho ngươi báo thủ, bởi vì tự nhiên hệ khó có thể phụ tu cái khác bất luận cái gì hệ, thêm nữa bản thể yếu ớt, có thể nói không chịu nổi một kích. Chương 11, 11 hệ, hạ. Ma lực hệ, cổ lao vĩnh hằng tình cầu trong lịch sử, tồn giữ lại các loại ma pháp, có người cho rằng những ma pháp này là sớm nhất nguyên lực tu luyện giả dùng để tăng cường thủ đoạn của mình. Ma lực hệ đơn giản mà nói, chính là đem nguyên lực chuyển hóa làm ma lực. Về phần có lợi hại hay không, vậy muốn xem ma lực hệ người tu hành nắm giữ cái gì ma pháp cùng chúng ngữ. Nghiêm khắc mà nói, bất luận cái gì một hệ mọi người có thể chuyên tu ma lực hệ, bất quá có thể sử dụng tốt không chỉ có cần tiên tiên ma pháp thiên phú, còn cần nắm giữ đủ nhiều ma pháp tri thức, do đó diễn biến cùng tu luyện ra chuyên trúc ma pháp của mình. Những người khác ma pháp tình hình chung là không cách nào sử dụng. Võ giả hệ là một cái so với không rõ ràng phân loại, cùng Bác Nguyệt có điểm cùng loại, Bác Nguyệt hội đao thuật là kỹ xảo. Thôi Minh bay bổ kệ xem như một cái kỹ xảo. Võ giả hệ cùng bọn họ bất đồng, là chuyên tu kỹ xảo. Cùng Thôi Minh chuyên tu kỹ xảo lại bất đồng, võ giả hệ là sử dụng nguyên lực đến tăng mạnh kỹ xảo. Tỷ như phi tối, đơn giản vật lộn động tác, võ giả hệ người tu hành sử dụng nhanh như thiểm điện, hơn nữa có khả năng đem nguyên lực đánh vào trong cơ thể đối phương,
tạo thành đối phương thân thể thương tổn hoặc là nguyên lực hỗn loạn. Võ giả hệ chi người, tất nhiên phụ tu cường hóa hệ, bọn họ thân thể phi thường cường hãn. Chỗ bất đồng là, cường hóa hệ người vô ý vô cụ, nguyên lực cùng bản thể hòa hợp một thể, nguy N lực cơ hồ sẽ không khô kiệt. Mà võ giả hệ bởi vì nguyên lực dung nhập kỹ xảo, cho nên nguyên lực tiêu hao cũng thật nhanh. Võ giả hệ chú trọng đọc lại yếu tố. Ám hệ là sơ hiểu thành Đông Bắc một cái đảo quốc đặc biệt năng lực, bọn họ có thể đem nguyên lực chuyển biến làm trạ cơ giả, tại bổn quốc bọn họ cũng bị gọi là nhẫn giả. Nhẫn giả trong có rất nhiều phân loại, bọn họ có rất nhiều tự nhiên hệ thích khách, có rất nhiều năng lượng hệ, có rất nhiều tâm linh hệ. Ưu điểm là bọn hắn có các loại chạy trối chết thủ đoạn, khuyết điểm là nửa thùng nước. Động vật hệ, cái này không có quan hệ gì với nhân loại, động vật chia làm thú cùng bán thú, bọn họ không những được tu hành các loại hệ, mà vẫn còn có bản thân mình đặc biệt năng lực, tỉ như con báo tu luyện nguyên lực sau, tốc độ chạy trốn giống như tia chớp vậy. Có chút động vật bọn họ có khả năng trong nháy mắt có thể sử dụng nguyên lực vượt xa nhân loại. Thôi minh bọn họ trong sa mạc gặp phải cự trùng tiểu thuộc về động vật hệ. Biến hóa hệ tại công thủ trung đô tương đương xuất sắc, biến hóa hệ có thể biến hóa ra bản thân đặc biệt vũ khí, tỉ như bom, nguyên lực ngưng tụ trong đó, một khi nổ mạnh sẽ đối với người tu hành tạo thành rất lớn thương tổn. Đồng thời đại đa số biến hóa hệ người tu hành đều có chính mình đặc biệt phòng thủ cùng mà chạy năng lực. Khuyết điểm bản thể là tương đối yếu nhược tiểu nhân, chạy trốn tốc độ tương đối chậm, một khi phòng ngự cùng mà chạy thủ đoạn bị đối thủ phá giải, tiểu tương đương có hại. Giáo sư nói đến đây, bác Nguyệt hỏi, hắn có thể hay không chuyển tu biến hóa hệ? Biến ảo bộ kẻ. Giáo sư nghĩ một lát lắc đầu, không sai, hắn sử dụng bộ kẻ thời gian rất nhiều, nhưng là hắn chỉ đem bộ kẻ trở thành một loại có thể vứt bỏ vũ khí, tại dạng này tâm tính hạ, chuyển tu biến hóa hệ cơ bản không có khả năng thành công, dù cho thành công chỉ sợ thực lực cũng phi thường kém. Ngươi đem để tay nước vào chung, sau đó đem ngươi nguyên lực dùng nơi tay trên lòng bàn tay, khảo thí ngươi rốt cuộc là cái đó một hệ. Thôi Minh một lần nữa kéo tay áo, bả tay phải bàn tay ngâm mình ở trong nước, ngón trỏ cùng ngón giữa xuất hiện nhàn nhạt màu đỏ. Nước lại một điểm biến hóa đều không có, bác Nguyệt nói, lại dùng lực. Thôi Minh nhíu mày cắn răng, lại dùng lực, ta liền muốn đi toilet. Bác Nguyệt tay đụng xuống nước, nghi hoặc hỏi, giáo sư, phải không là nguyên lực quá thấp, chắc không ra đến. Kỳ quái, cường hóa hệ có thể làm cho bọt nước văng khắp nơi, tăng cường hệ có thể làm cho nước quay cuồng, năng lượng hệ có thể làm cho nước biến sắc. Giáo sư xem mặt buồn trầm tư thật lâu, ngươi không phải là sách hệ a? Cái kia Bác Nguyệt hoặc là phát tài, hoặc là phá sản. Ân. Bác Nguyệt cùng Thôi Minh nghi vấn. Giáo sư nói, Bác Nguyệt, ngươi thử xuống nước phải không là có hương vị? Bác Nguyệt cầm lấy ngón trỏ đặt ở trong miệng, gật đầu, ngọt. Quả nhiên là sách hệ. Giáo sư nhíu mày, sách hệ khó mà nói, phù hợp sách hệ người rất nhiều, nhưng là sách hệ thành công giả thật sự quá ít, bất quá, nguyên lực liên minh đệ nhất cao thủ lại là sách hệ. Ai? Bác Nguyệt hỏi. Quả đen. Giáo sư nói, ngươi không biết, tư liệu đối với hắn cơ bản không có ghi lại. Đệ nhất cao thủ danh đầu cùng quả đen tên hiệu đều là ta cho, hắn trích lộ diện một lần tiểu biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lực tu luyện giả thiên phú trọng yếu nhất, thích hợp cái gì thắt ở vừa ra đời liền quyết định. Duy chỉ có là sách hệ có thể hậu thiên tiến bộ. Nói cách khác, sách hệ hội càng ngày càng mạnh, tùy tâm sử dụng, biến hóa vô cùng. Nhưng là, sách hệ cũng có thể tầm thường vô vi, không có bất kỳ cầm ra tay gì đó. Người tên là gì? Thôi Minh. Thôi Minh cảnh giác nói, nhìn ra giáo sư ngươi đối sách hệ hiểu rõ không nhiều lắm, không phải là tính toán bắt ta làm thí nghiệm à? Bà ta hướng ngục ra một tống, sau đó mỗi ngày rút ra điểm viết cái gì? Ta xác thực đối sách hệ có hứng thú. Tất cả mọi người có thể tu hành sách hệ, nhưng là sách hệ chuyên trúc là tương đương hiếm thấy. Ta tại 10 năm trước tiếp xúc qua nhất danh sách hệ tu luyện giả, tương đương lợi hại. Khi hắn biết rõ ta là nguyên lực giáo sư sau, giới thiệu sách hệ một ít tình huống cùng mình tâm đắc. Thôi Minh, ngươi có cái gì không cầm tay gì đó? Nếu như ngươi chỉ biết bay bài, vậy vô dụng, tư duy cũng đã giam cầm, rất khó bất quá phát triển. Có. Thôi Minh gật đầu. Giáo sư mừng rỡ, thử xem. Toán mệnh. Thôi Minh nói một câu, tay trái theo bên phải trước mặt lôi ra đến, xuất hiện vô số tạp bài. Thôi Minh tay phải hai ngón vừa động, một tấm tạp bài nơi tay, hỏa địa vi lao, công kích bài. Giáo sư rất có hứng thú, đứng lên, nói, đối với ta dùng. Thôi Minh bay ra tạp bài, trong nháy mắt nhập giáo sư trong cơ thể, một cái lao lung đem giáo sư vây quanh. Giáo sư một trưởng đẩy tại lao lung trên, lao lung không chút sức mẻ. Vài giây sau, lồng sắt biến mất. Giáo sư thán phục, lợi hại. Lợi hại là Thôi Minh nguyên lực đương lượng cùng người thường không khác, nhưng là đầy đủ vây khốn chính mình 5 giây thời gian. Thôi Minh không là khích lệ thế mà thay đổi, ta tuyển đến hắn tỷ lệ là 101/20. Giáo sư sững sờ hỏi, ngươi cũng không thể tùy tâm sử dụng, bắt được cái gì là cái gì? Là, ngươi đều có thể bắt được cái gì bài? Một nửa là binh pháp trên sách kế sách bài, tỉ như đập nồi dìm thuyền, kim sắc tăng lít bài, đối với chính mình sử dụng sau, nắm tay lực lượng bạo tăng. Bác Nguyệt gật đầu, khó trách ngươi nói ngươi thích xem binh pháp thư. Binh giả quỷ đạo, ta làm như một cái. Ai? Từ nhỏ tại lang thang tạp kỹ đoàn trưởng lớn, bọn họ lợi dụng chính mình tiểu hài tử thân phận lừa không ít người. Bọn họ tiểu an bài chính mình nhìn nhiều mánh khóe bịp người thư, bất quá mình cũng rất yêu mến những sách này. Nội tâm phải thừa nhận, nhìn xem có ít người bị lừa, trong nội tâm còn là man có thành tựu cảm giác. Giáo sư truy vấn, còn có một bán khả năng. Phế bài, bạch sắc không hiệu quả bài. Giáo sư sửng sốt hồi lâu hỏi, thì phải là nói toàn bộ bằng vật khí. Là, cho nên chiêu này gọi toán mệnh, có thể rút ra cái gì bài đều xem khuôn mặt. Chương 12, vật khí.
Giáo sư hỏi thăm, có thể hay không đề cao đặc thù bài tỷ lệ. Tâm hoảng ý loạn thời điểm cơ hồ bắt không được đặc thù bài, nếu như là tinh lực tập trung, trong nội tâm rất tưởng muốn mô bài tẩy, cái này trương mệnh bài xuất hiện suất sẽ thật to tăng cường. Mỗi sử dụng một lần toán mệnh sau lại lần sử dụng, thời gian cách xa nhau càng ngắn, phế bài tỷ lệ lại càng lớn. Giáo sư suy nghĩ kỹ một hồi, cho nên ta nói sách hệ không giải thích được, hôm nay vậy mà gặp phải một cái tinh khiết đánh cuộc vận khí sách hệ, thiên hạ chi lớn, thật sự là vô kỳ bất hữu. Bác Nguyệt hỏi, giáo sư, vậy hắn? Giáo sư xem Bác Nguyệt, trầm ngâm hồi lâu, Bác Nguyệt, cái này muốn chính ngươi làm quyết định, tinh khiết đánh cuộc vận khí đồng đội, vận khí tốt thời điểm trợ giúp phi thường lớn, vận khí không tốt thời điểm, hắn sẽ biến thành vương hữu, thậm chí sẽ biến thành thai hoàng ẩm. Tuy nhiên hắn có thể tăng mạnh đặc thù bài xuất hiện tỷ lệ, nhưng là khẳng định có cực hạn. Bởi vì hắn rất tuổi trẻ, không có lòng dạ, không có lịch duyệt lắng đọng, hắn tiến bộ sẽ rất khó. Bác Nguyệt xem Thôi Minh, có chút do dự, Thôi Minh mỉm cười, vận khí cũng là thực lực một loại, đến, ta đây bên cạnh có gì quả cờ, chúng ta rút ra ba lượng, xem ai có thể lấy mẫu ngẫu nhiên ca. Thôi Minh đem ba tờ bài xì phẽ sáng cùng sau che ở trên mặt bàn, sau đó hai tay hai ngón rất nhanh di động ba tờ bài, lại cất kỹ. Bác Nguyệt cùng giáo sư xem tại trong mắt, cái này quá chậm, giáo sư lắc đầu chỉ bài nói, gì quả cờ. Thỉnh lựa chọn. Giáo sư lật lên tự nhận là ca bài, lại là chương quy, Bác Nguyệt lật lên cho rằng là quy bài lại là gì, Thôi Minh thuận tay lật lên cuối cùng một tấm bài, là ca. Thôi Minh cười hì hì, vận khí của ta rất tốt. Người xuất lao thiên. Giáo sư đối Bác Nguyệt xử cái ánh mắt, thứ hai bả. Xuất lao thiên cũng là buồn sự sao? Thôi Minh tiếp tục tẩy bài, sau đó làm thủ thế, thỉnh. Giáo sư nói, ngươi tẩy bài thời điểm trình tự là gì cơ, nhưng là ta cho rằng ngươi ra lao thiên, cho nên ta cho rằng là gì bài, tuyệt đối không phải là gì lật lên xem xét, mẹ chứng, thật sự là gì. Thôi Minh trong nội tâm cười, lão nhân, cái này mánh khóe bịp người không phải chính chính được chính, cũng không phải chính chính được phản, mà là căn cứ thực tế tình huống, tâm lý phân tích, phán đoán tính cách, cuối cùng làm ra ngươi khẳng định nhảy đến bây giờ. Mánh khóe bịp người có thể so sánh ngươi cái gì nguyên lực hệ phức tạp hơn, nguyên lực hệ là hiểu chính mình, mánh khóe bịp người là hiểu chính mình ngoài còn muốn hiểu rõ đối thủ. Binh pháp vân, chi kỷ chi bị, bách chiến không thua. Bác Nguyệt xem hai bộ kẻ, ngón tay đặt ở tờ thứ nhất xem Thôi Minh biểu lộ rất bình tĩnh. Bác Nguyệt ngón tay lại di động đến thứ hai trường, Thôi Minh nhắm mắt. Vì vậy Bác Nguyệt lật ra thứ hai trường, là quy nhảy bấy giờ, chính mình bản lợi dụng quan sát Thôi Minh biểu lộ để phán đoán ra tờ nào là ca, không ngờ Thôi Minh cố ý lộ ra sơ hở, làm cho mình lựa chọn quy. Thôi Minh tẩy bài, đến, lần thứ ba. Lần này ta có 50% khả năng thua ở lão bản trên tay, nhưng là giáo sư ngươi không có khả năng bắt được ca nhất định là tại ta cùng lão bản hai người trong tay. Những lời này thoạt nhìn nói là một chuyện, kỳ thực là ám hiệu, Thôi Minh là ám chỉ giáo sư không cần phải đi chú ý ca, nhiều chú ý quy, mà lần này, chính mình đối quy giảm bất chiếu cố. Làm cho giáo sư xem rành mạch, tỉ mỉ, sau đó hắn sẽ tuyển quy đây là 75% khả năng chuyện phát sinh. Cái kia cùng Bác Nguyệt là 50% thắng bại dưới tình huống, Thôi Minh nói rõ chính mình 50% khả năng thất bại. Cho dù thua, bởi vì trước hai đợt biểu hiện cùng cái này luân lời tiên đoán của mình, vậy đại biểu Thôi Minh kỳ thật thắng. Ngắn ngủi một câu đơn giản mà nói, bao hàm quá nhiều gì đó, nguyên lực ta không phải các ngươi đối thủ, nhưng là chơi bài, các ngươi cùng ta chênh lệch quá xa. Quả nhiên, lần này giáo sư nhìn thẳng là quy trích di động qua một lần, bị xuất thiên khả năng tính thật sự quá thấp. Thôi Minh xuất thiên thủ pháp rất đơn giản, Bác Nguyệt cùng giáo sư đều thấy được, dùng di cờ làm thí dụ, tẩy bài thời điểm, di cờ trọng điệp, lúc này Thôi Minh nhìn như bả thượng tầng di động đến bên trái, thực chất là đem hạ tầng quy di động đến bên trái. Lần này quy không có trọng điệp qua, trích di động qua một lần, giáo sư không chút do dự đem quy bắt đầu lật qua, trên thực tế, là quy ngươi đúng rồi, nhưng là ngươi thua. Tại sao phải như vậy, còn là câu nói kia tạo thành, Thôi Minh nhìn ra giáo sư không chịu thua, cho nên khẳng định chú ý ca, nghĩ trở mình, ca đánh Thôi Minh mặt, nhưng là Thôi Minh di động ca tốc độ thật nhanh. Bởi vì hai lần trước thất bại, giáo sư đối với chính mình phán đoán mất đi tin tưởng, lúc này phát hiện quy trích động một lần, tại loại tâm tính này hạ, hắn trước tranh thủ đến một cái có lợi con số. Giáo sư điểm ấy lại sai rồi, tuy nhiên trước mắt là 2-1, nhưng là mấu chốt thắng bại không tại ở gì cùng quy tại trên tay hay, mà ở tại ca tại trên tay hay. Giáo sư bị Thôi Minh mà nói dối. Bác Nguyệt ngón tay chỉ bày, xem Thôi Minh nhau mắt, lại đây. Không, hắn là phản. Cái này không có cách nào khác dùng ăn khớp suy đoán. Thôi Minh nói, lão bà ngươi thua. Ta vốn tưởng rằng ngươi có 50% khả năng chiến thắng ta, nhưng là ngươi do dự, cho nên ngươi nhất định nhảy ra gì. Bác Nguyệt xem Thôi Minh hồi lâu, lật ra một tấm bài, quả nhiên là gì. Thôi Minh bả bài vừa thu lại, mỉm cười, vận khí là thực lực một loại. Ngươi đem ca đổi thành gì, trên mặt bàn là 2 gì một tấm quy, thực tế không có ca. Bác Nguyệt nói, ta một mình cùng ngươi tới một ván, cờ gì. Thôi Minh buông tay, tùy tiện, bên cạnh tẩy bài bên cạnh hỏi, nếu như ta thắng, phải không là lo lắng dạy ta nguyên lực tu luyện? Có thể. Bác Nguyệt xem trước mặt hai bài. Ngón tay chỉ tại cự ly chính mình gần nhất bài trên, nói, ngươi trở mình. Ca Thôi Minh mở ra chính mình bài, cười, muốn thu bài. Bác Nguyệt cũng không buông ra, nói, ta khẳng định ta đây trường cũng là ca, phía trước ta nói ngươi đem ca đổi thành gì, mặt bàn là 2 gì cho nên ngươi muốn đến phá giải ta phá giải ngươi ván này phương pháp, ta sẽ nhường ngươi trước trở mình bài, cho nên ngươi đem 2 bài đều đổi thành ca. Thôi Minh bất đắc dĩ, ý bảo, thỉnh trở mình bài. Bác Nguyệt trở mình bài, rồi sau đó lông mày một căng, dĩ nhiên là gì.
Đại tỷ suy nghĩ nhiều, chính là ca cùng gì, ngươi câu nói kia quá rõ ràng nói rõ ý đồ của mình, ngươi không phải ngu ngốc, cho nên ta biết rõ ngươi muốn hoài nghi ta đều đổi thành ca bởi như vậy, ngươi lựa chọn tờ nào bài đều rất tùy ý, cho nên ta đem gì đưa đến cự ly tay ngươi thêm gần vị trí. Muốn chiến thắng ta rất đơn giản, bả lỗ thay chắn, lấp, bịt, nhắm mắt lại, tùy tiện chảo một tấm, như vậy thắng bại tỷ lệ chính là ngu ngũ mở. Ngươi muốn nghe ta mà nói, ta tỷ số thắng thì có 60%, ngươi muốn đi tự hỏi lời nói của ta, ta tỷ số thắng sẽ đạt tới 70%, nếu như ngươi do dự bất định, còn lại hãy nghe ta nói lời nói, ta tỷ số thắng sẽ đạt tới 80%. Không có 100%, làm một người dân cờ bạc trừ phi là xuất tử thiên, nếu không không có khả năng có 100% tỷ số thắng, nhưng là làm như một cái dân cờ bạc, có 51% tỷ lệ như vậy đủ rồi, số lần quá nhiều dưới tình huống, dĩ nhiên là thắng hơn. Đây là vì cái gì nhà cái rất nhiều tình huống hạ là người thắng. Chính thức dân cờ bạc, là một lần quyết thắng thua, chính mình thắng lợi tỷ lệ đã tới. Lớn nhất. Về phần cái gì thử nước, trước đặt cược một lần nhìn xem vận khí người, bọn họ phần lớn là thua ra. Bác Nguyệt xem Thôi Minh một hồi lâu, nhìn về phía giáo sư, có đặc biệt cần chú ý sao? Giáo sư xem Thôi Minh suy nghĩ thật lâu, lắc đầu, không có, đối với sách hệ ta biết không nhiều, đây xem như binh pháp sách, còn là lựa gạt sách. Tiểu tử, có rảnh ta mời ngươi ăn cơm, chúng ta có thể nói chuyện. Cảm ơn giáo sư, chúng ta đi thôi. Bác Nguyệt đứng lên gật đầu thăm hỏi. Chương 13, lên núi. Lái xe, trên xe Bác Nguyệt trầm mặc mấy phút đồng hồ sau, nói thẳng nói, trước học ngừng. Như thế nào học? Không đầu không đuôi đến một câu, đại tỷ, ngươi có thể đem tự mình nghĩ quá trình nói ra, mà không phải nói thẳng kết quả. Tâm tình yên lặng, không tư không muốn, ngưng mắt nhìn mình. Cùng người thường bất đồng, chuẩn người tu hành tại nhân vật lưỡng vong thời điểm có thể cảm giác được nguyên lực tồn tại. Có chút cha mẹ người tu hành muốn thay bình thường hài tử cưỡng chế tu luyện, tiêu cần độ nhập nguyên lực, làm cho hài tử cảm thụ lĩnh ngộ, tục xưng loại. Cái này cùng cấp dưới chôn thai hoàng ẩm, cho dù là song sinh tử, bọn họ cũng là có khác nhau, lại càng không cần phải nói cha mẹ cùng hài tử. Tuy nhiên loại có thể cho hài tử cường đại, nhưng là hội hủy diệt hài tử. Ngươi là nói ngây ngốc ngẩn người thời điểm, cảm giác được thân thể có khí tức lưu động. Bác Nguyệt có chút kinh ngạc, đúng vậy, làm sao ngươi biết? Ngươi tiếp nhận qua động lại huấn luyện sao? Không có, ta tại ngục giam thời điểm thường xuyên ngẩn người cảm giác được. Sau đó thì sao? Sau đó ta cho rằng là ngục giam thức ăn quá kém, quá lâu không có phơi nắng, tạo thành ta dinh dưỡng không đầy đủ, thiếu canxi, thiếu vitamin. Bác Nguyệt nhả ra khí, may mắn ngươi không có chính mình cân nhắc, 51 phần vạn trong đám người, rất nhiều người là chính mình cảm giác được nguyên lực ba động, rất thú vị, sau đó tiến hành dẫn đạo, nhưng lại không có chính quy dạy bảo, dưới chôn hậu quả xấu. Nếu như là như vậy, cái kia đọc lại tiểu rất đơn giản, ngươi 4 ngày trong có thể nắm giữ đọc lại kỹ xảo. Nghe đến đọc lại rất đơn giản, tại sao phải trọng hạ hậu quả xấu? Thôi Minh hỏi thăm. Bởi vì chính quy trong khi huấn luyện, đọc lại tại nhập môn trước là không thể bị quấy rầy hoặc là phân tâm. Đọc lại là bước đầu tiên cũng là trọng yếu nhất một bước. Không có chính quy huấn luyện, rất nhiều người tại tu luyện đọc lại giờ cũng rất hiếu kỳ sử dụng phát, xem có hay không có thể thực tế vận dụng, trực tiếp nhảy vọt qua trong đó vài bước. Luyện là tăng cường thân thể, không có một cái tốt thân thể mà sử dụng nguyên lực hội thôn phệ cùng tổn hại thân thể, hơn nữa thương tổn phải không đảo ngược, nương theo thời gian chuyển rời mà từng bước gia tăng thương tổn, đầu tiên thương tổn tiểu là yếu ớt nhất đại não. Cho nên nổi giận cùng nổi điên là dã nhân tiêu chuẩn đặc thù. Bác Nguyệt đem xe ngừng ở một bên, là một nhà quán ăn, ăn no điểm. Đương nhiên muốn ăn no bụng. Thôi Minh thật không ngờ, ăn no điểm còn muốn mặt khác một tầng hàng nghĩa, tại lĩnh hội đọc lại trước, Thôi Minh phải bảo trì nhân vật lưỡng vong trạng thái, nói quá lưỡi, lưỡi quan tâm. Thông thường mà nói, có thể tại 7 ngày trong lĩnh ngộ. Nhưng là dựa theo người thể chất, 3 ngày không vào thực uống nước thì có tử vong khả năng. Bởi vì tại nguyên lực minh tưởng trạng thái, nhân thể năng lượng tiêu hao cũng sẽ giảm xuống. Bình thường mà nói, chuẩn tu vi giả tại qua đọc lại một cửa, vậy là 5 ngày tả hữu. Vượt qua 5 ngày nhất định sẽ bệnh nặng một hồi, cái kia tốn hao tại giai đoạn thứ 2 luyện thời gian cùng tinh lực tiểu cần càng nhiều. Vậy không cao hơn 7 ngày, nếu như vượt qua 7 ngày thì có thể tử vong. Bởi vì tại nhân vật lưỡng vong trạng thái, không cách nào phân biệt ra thời gian trôi qua, không cảm giác, đạo sư tiểu gặp phải hai lựa chọn, ngoại lực đánh thức, đem làm cho nó trở thành dã nhân. Cho nên một khi tiến vào động lại trạng thái, đạo sư đều lựa chọn một con đường đi đến hắc, hoặc là chết, hoặc là sống. Sẽ chết. Đây là Thôi Minh so với quan tâm. Bác Nguyệt trả lời, nhập môn là nguy hiểm nhất. Đây cũng là vì cái gì người thường không cách nào trở thành người tu hành một cái nguyên nhân lớn nhất. Nhân là người bình thường không có khả năng tại trong vòng 10 ngày lĩnh ngộ đọc lại. Bất quá, chuẩn tu vi giả vượt qua 7 ngày bản ghi chép rất ít, phi thường thiếu, đại đa số là 3 đến 5 ngày trong lúc đó. Thôi Minh hiếu kỳ hỏi, ngươi vài ngày? 70 tiếng đồng hồ. Bác Nguyệt trả lời đỗ xe, xuống xe a. Xuống xe. Thôi Minh xuống xe xem xét, hoang sơn giã lĩnh, ngoại trừ đèn xe ngoài tiểu một mảnh hắc ám. Hắn bây giờ còn cho rằng Bác Nguyệt trước làm lại thuyết minh hành vi phương thức tương đương không hữu hảo. Bác Nguyệt một chỉ xa xa, nhìn thấy sao? Cái gì? Thôi Minh hí mắt, mượn nhờ tinh quang hỏi, đó là sơn. Thiên đỉnh phong. A. Dự cảm bất tưởng. Ngươi cần một cái hoàn toàn không bị quấy rầy hoàn cảnh, nơi đó là trừ người tu hành bên ngoài, ai đều lên không nổi, cũng sẽ không đi một chỗ. Thôi Minh nói, ta đọc sách thiếu, ngươi không cần phải gạt ta, rất nhiều lão nhân lão thái thái sáng sớm phải đi leo Thiên đỉnh sơn. Ta nói là Thiên đỉnh phong. Thiên đỉnh phong. Thôi Minh biết rõ Thiên Đỉnh Phong nhưng thật ra là một khối tảng đá lớn đầu, sinh trưởng ở Thiên Đỉnh Sơn chỗ cao nhất, cao hơn Thiên Đỉnh Sơn 120m tứ phía vách núi, chỗ kia xác thực không có người đi lên, ta cũng vậy trên không đi à. Đi thôi. Bác Nguyệt nhấc một cái bao bao, trong đó đóng gói thức ăn nước uống. Thôi Minh hỏi, ban ngày đi không được sao? Chính ngươi cũng biết, Thiên Đỉnh Sơn sáng sớm đã có người lên núi, ta phải tại sáng sớm trước đem ngươi đưa đến đỉnh núi. Nói đi chính mình đi trước. Thôi Minh bất đắc dĩ đuổi kịp, ta nghe radio nói gần nhất sẽ có mưa rào có sấm chớp, có thể hay không răng rắc thoáng cái bà ta bà đánh chết. Vận khí là thực lực một loại. Bác Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua Thôi Minh, phía trước dẫn đường. Thôi Minh không phản bắt được, chỉ có thể đi theo Bác Nguyệt, vừa mới tiến lên núi đường, dưới chân nhấc câu, thẳng tắp ngã sấp xuống, Bác Nguyệt cũng không vịn Thôi Minh, chờ hắn đứng lên, tiếp tục hướng phía trước đi, tu luyện luyện sau, ngươi có thể đem nguyên lực ngưng tụ con mắt, không những được phát hiện người thường chung người tu hành, cũng có thể cho ngươi con mắt so với người bình thường thấy rõ, xem xa hơn. Nam rảnh. Thôi Minh lại bị câu hạ xuống, người hướng sơn bên cạnh chạy trốn ra ngoài. Bác Nguyệt chân trái khẽ trống, người chợt đến, một phát bắt được Thôi Minh, đây là luyện tướng nguyên lực ngưng tụ tại bàn chân. Bình thường mà nói tay của ta không có khả năng chảo lao ngươi. Cũng là luyện, ta biết rằng. Đây là nát nhất lao sư, Thôi Minh hỏi, lão bản, ngươi tiểu không có nghĩ qua, ta vì cái gì mới đi 100m tiểu suýt nữa anh niên tạo thệ. Bác Nguyệt nghĩ một lát, tay phải cách quần áo bắt lấy Thôi Minh cổ tay, đi. Cái này khá, cũng không phải nói sẽ không ngã, mà là ngã sấp xuống cũng có người kéo lấy, ít nhất cam đoan quăng không chết. Kỳ thật, ngươi có thể lo lắng mua một cây đèn tin. Bất quá, Thôi Minh không nói. Có thể cùng Bác Nguyệt như vậy thân mật tiếp xúc, ngã ngã càng khỏe mạnh. Đừng hiểu lầm, Thôi Minh không phải nghĩ Bác Nguyệt sắc đẹp, mà là Bác Nguyệt rốt cục bắt đầu hội bình thường nói chuyện. Vậy muốn đem thủy tinh bí mật moi ra. Lời dạo đầu nói như thế nào đây? Ngực của ngươi đẹp quá, phải không là ẩn giấu đông tây ở bên trong? Ta sờ sờ, cam đoan trực tiếp bị người ném khe núi. Thôi Minh nói, ngươi nói vũ khí này là phụ thân ngươi chế tạo, hắn khẳng định cũng là một vị người tu hành, hắn ở đâu? Không biết. Bác Nguyệt trả lời. Phụ thân ngươi khẳng định rất lợi hại. Ta không nghĩ thảo luận cái này vấn đề. Như thế nào trò chuyện? Như thế nào dẫn tới thủy tinh đi lên? Thôi Minh nói, ngươi khẳng định có rất nhiều bằng hữu a. Ta cũng vậy không nghĩ thảo luận cái này vấn đề. Nằm danh cá đi. Thôi Minh hỏi, có vấn đề gì chúng ta có thể thảo luận? Bác Nguyệt tựa hồ trầm tư một chút, ngươi vì cái gì đi theo đội thám hiểm đi sa mạc? Ta không nghĩ thảo luận cái này vấn đề. Thôi Minh không nói gì. Chương 14, bế quan. Đã có xe hơi một giờ trầm mặc kinh nghiệm, 3 giờ lên núi thời gian trầm mặc chỗ mang đến xấu hổ đối Thôi Minh mà nói cũng thói quen rồi. Duy nhất không thói quen là mệt mỏi, dù sao cũng là lên núi, bất kể là ban ngày còn là đêm tối, vô luận bên người là mỹ nữ còn là xuất ca, lên núi thủy chung là mệt chết đi. Nửa giờ sau Thôi Minh tiểu giống như chó chết vậy, thể lực hao hết, còn lại 2 cái nửa giờ, Bác Nguyệt căn bản là kéo theo thôi chó chết đi. Thật vất vả đến Vân Đỉnh Phong hạ, Thôi Minh nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đại tỷ, ta là người thường. Hảo, tiểu tính ca là người tu hành, nhưng ca cũng là xét hệ, ngươi là cường hóa hệ gia tăng cường hệ, vĩnh không mỏi mệnh động cơ, ta có thể cùng ngươi so với sao? Bác Nguyệt không để ý tới, bắt Thôi Minh cổ áo đưa hắn xách lên, tại sao lưng mình vừa để xuống, ôm chặt. Bác Nguyệt chảo con gà con động tác, nghiêm trọng vũ nhục Thôi Minh làm như một người nam nhân tự tôn, nhưng là yêu cầu này phải thỏa mãn. Không chỉ có là cùng mỹ nữ tiếp xúc thân mật, hơn nữa không thỏa mãn yêu cầu này có khả năng hội anh niên tạo thệ. Bác Nguyệt động, 4 thanh đại đao bay vào nham thạch, Bác Nguyệt tung nhảy mà dậy, giẫm đạp đệ nhất cây đại đao lần nữa tung nhảy. Đệ nhất cây đại đao rất có linh tính, bay ra lại đâm vào phía trên nham thạch. Mặc dù có chừng 100m độ cao, còn có một người, nhưng là Thôi Minh đến đỉnh núi sau xem Bác Nguyệt, cũng không có việc gì người đồng dạng. Quả nhiên là cường hóa hệ. Thôi Minh đột nhiên nghĩ đến, nếu như ngựa có thể tu luyện cường hóa hệ, cái kia còn cần đầu tàu sao? Ngựa, nếu như ta tu luyện cường hóa hệ, ta còn cho các ngươi ngu xuẩn nhân loại kéo xe sao? Bác Nguyệt thu đao, vung bao vây tại Thôi Minh trước mặt, nói, tận khả năng ăn nhiều một chút uống nhiều điểm. Vậy ăn đi, ăn uống chấm dứt, Bác Nguyệt làm cho Thôi Minh mình lựa chọn một cái thoải mái phương thức ngồi, sau đó chính là Thôi Minh tự do phát huy thời gian. Bác Nguyệt tiểu đứng sau lưng Thôi Minh, phía trước 10 phút, Thôi Minh rõ ràng bạo động, tay tại bên trái chảo hạ xuống, bên phải chảo hạ xuống, nhưng rất nhanh vẫn không nhúc nhích. Bác Nguyệt xem xuống thời gian, có chút khiếp sợ, chính mình hao tốn 1 giờ mới tiến vào động lại trạng thái, Thôi Minh chỉ hao tốn 10 phút, chẳng lẽ hắn thật sự là ngàn năm vừa thấy tu hành giới kỳ tài. Ầm, Thôi Minh té ngã trên đất, tả hữu xem xét, lập tức ngồi xong, quay đầu lại xem Bác Nguyệt mặt không biểu tình, Thôi Minh bể bộn giải thích nói, ngày mới động lại nhanh, ta còn là dựa vào tảng đá tương đối khá. Bác Nguyệt lạnh lùng nói, ngủ mới có thể ngã sắp xuống, động lại trạng thái phải không hội ngã sắp xuống. Ngươi tốt nhất không cần phải lãng phí thời gian của ta, ta đã tại trên người của ngươi lãng phí đủ rồi nhiều thời giờ. Ngươi muốn biết một chút, ngươi phải đến là được lợi trung thân chỗ tốt, ta được đến là 5 năm hợp đồng, chỉ là vì tìm kiếm một cái cùng ta cùng một chỗ tham gia nguyên lực liên minh khảo hạch đồng bạn. Thôi Minh đứng lên, gật đầu nhẹ cúi đầu, cảm ơn ngươi, lão bản. Bác Nguyệt không nghĩ tới Thôi Minh hội chính thức tới đây hạ xuống, ngẩn người, không biết trả lời thế nào. Kỳ thật vừa rồi mình chính là sinh khí, nếu như Thôi Minh ngồi xếp bằng sau, bắt đầu cảm thụ nguyên lực, là không thể nào ngủ. Thôi Minh ngủ chỉ có một khả năng, thì phải là căn bản không có suy nghĩ nguyên lực, đi cảm thụ nguyên lực. Bây giờ nhìn Thôi Minh bóng lưng tưởng tượng, một người bình thường ăn chết chống đỡ, sau đó lên núi 3 giờ, lại ăn được chết chống đỡ, không phiền lụy không khốn mới là lạ. Bác Nguyệt cũng đã quyết định tha thứ Thôi Minh kế tiếp lần thứ hai ngã sắp xuống, nhưng là nàng lại đã đoán sai, Thôi Minh vẫn không nhúc nhích tiến nhập nguyên lực thế giới. Bác Nguyệt ngưng tụ nguyên lực tại mắt bộ, có thể rõ ràng trông thấy nguyên lực ba động. Thôi Minh thân thể có một tầng đạm quang mang màu đỏ giống như ngọn lửa vậy, đây là nguyên lực. Hiện tại Thôi Minh còn đang đào móc cùng cảm thụ nguyên lực, những này nguyên lực đều bị phát huy rơi, đẳng hào quang không hề giống như ngọn lửa hướng ra ngoài mở rộng, mà là bao vây toàn thân, một hồi, đó mới là viên mãn động lại tu luyện. Cái này trình độ động lại nguyên lực, bình thường thân thể có thể thừa nhận, kế tiếp phải tu luyện luyện, cường hóa thân thể, rồi sau đó tăng mạnh động lại rèn luyện, TR. Trải qua thời gian không đợi huấn luyện sau nguyên lực có thể đến nhân thể có khả năng thừa nhận cực hạn. Đây là một so với thông thả mà dài quá trình, không thể cưỡng cầu, vô cùng cưỡng cầu, phản tổn thương thân thể. Mỗi 2 ngày 1 giờ luyện, 1 giờ đọc lại như vậy đủ rồi. Đến đằng sau, luyện hiệu quả tăng trưởng là càng ngày càng thông thả, tuy nhiên bởi vì thể chất bất đồng có thể thừa nhận nguyên lực đương lượng bất đồng, nhưng là nhân loại nguyên lực cực hạn kém so với có hạn. Trừ phi là 5-60 tuổi lão quái vật, bọn họ thường niên tích lũy huấn luyện làm cho bọn hắn nguyên lực nếu so với 20 tuổi tả hữu người tu hành mạnh hơn mấy lần, nếu như là cường hóa hệ, có khả năng cao hơn không phải cường hóa hệ người tu hành thập bội đã ngoài. Người trong cuộc Thôi Minh đối nguyên lực có mặt khác một phen cảm thụ, ấm áp khí tức, giống như xuân phong tắm rửa vậy, lại giống như người ngâm trong nước, một tầng nước gấm bao vây toàn thân, từng lỗ chân lông đều tản mát ra như có như không khí tức. Thôi Minh muốn cảm thụ nguyên lực, quen thuộc nguyên lực, cuối cùng đạt tới điều khiển nguyên lực thu phát tự nhiên. Nhưng là đọng lại trạng thái còn là không cách nào khống chế nguyên lực sẽ ở thân thể tự do chạy, phải tu luyện mình quyết sau, tài năng đạt tới hoàn toàn khống chế nguyên lực mục đích, đem nguyên lực cùng tự thân hòa hợp một thể, trở thành một loại bản năng. Sáng sớm, Bắc Nguyệt ly khai ngọn núi, giống như một vị lên núi chi người, đi bộ về tới dưới núi, lái xe đi trước Bắc Nguyệt sự vụ sở. Đinh Trạch đã đến, hai chân đọng ở trên bàn công tác, nhắm mắt chớp mắt, trong miệng ngậm một cây nhang yên. Nghe thấy trông cửa thành, trợn mắt trông thấy Bắc Nguyệt, đứng lên hỏi, "Thôi tiểu tử như thế nào?" Tại tu hành đọc lại. Bắc Nguyệt hỏi, "Lưu Sơn Trang có phát hiện sao?" Đinh Trạch lắc đầu, "Đêm qua Huệ Lĩnh cũng đi Sơn Trang, chúng ta ngồi trồn hổm trong một đêm không có bất kỳ phát hiện." "Mệt không?" "Sẽ không." Bắc Nguyệt khó được quan tâm người, Đinh Trạch có ấm áp cảm giác. "Vậy ngươi đi thang Vân Đỉnh Phong, ta hôm nay muốn đi cổ điện công ty tính sổ." "Vân Đỉnh Phong?" Đinh Trạch chân như nhũn ra, bất đắc dĩ cười khổ, hắn cũng không phải cường hóa hệ, tiêu tính luyện thân thể, nhưng là lên núi thủy chung là một kiện mệt chết đi sự. Bất quá Đinh Trạch không có từ chối, hỏi, "Ngươi nói tính sổ không thuần túy là thù lao a?" Bắc Nguyệt gật đầu, bọn họ che giấu tin tức, làm cho 14 người tù phạm, 6 gã bảo an tử vong, 20 cái nhân mạng vậy mà không có một cách nói. Đinh Trạch nói, "Nguyệt, ta đề nghị không cần phải đi, cổ điện công ty cũng không có phạm pháp. Nếu như ngươi đi tính sổ, bọn họ báo cảnh sát, Evelyn chỉ có thể đứng ở bọn họ một bên. Pháp luật giữ gìn thượng tầng người lợi ích, nghiêm khắc mà nói giữ gìn pháp luật Evelyn cũng không phải người tốt." Đinh Trạch nghĩ một lát hỏi, "Ta có thể phản đối sao?" Bác Nguyệt đổi giải tử, buộc hài mang, nói, "Ta sẽ không đi quấy rối, ta sẽ yêu cầu bọn họ thập bội tiền tử bồi thường, đồng thời đưa bọn họ hành vi thông báo cho ba gã lao ngân đồng. Lần này trợ trụ vi ngược để cho ta rất không thoải mái." Bác Nguyệt cầm lấy bao vải rời đi. Đinh Trạch bất đắc dĩ buông tay, tự đủ, "Ngươi không phải không biết rằng cổ điện thám hiểm công ty lão bản là một vị lão ngoan đồng con trai duy nhất ta. Làm gì vì nguyên tắc dẫn đến lao quái vật không vui." Chương 15, đạo sư. Vân Đỉnh Phong trên, Đinh Trạch ngồi tựa ở một khối nổi lên tảng đá, đốt một điếu thuốc thơm, nhìn xem rậm rạp mây đen lặng lặng ngẩn người, cách đó không xa chính là Thôi Minh. Đinh Trạch ngồi ở cao hơn Thôi Minh vị trí, tác dụng chính là đường cột thu lôi. Hôm nay đã là ngày thứ 3, ngày hôm qua cùng hôm trước lái xe đến dưới chân núi ngủ một giấc, trở về báo cáo Thôi Minh hết thảy bình thường, hôm nay không được, hôm nay có mưa rào có sấm chớp, chỉ có thể thành thành thật thật đến nơi này đường cột thu lôi. Đinh Trạch nguyên lực ngưng tụ thành một cái cao 10 mét cột thu lôi, nguyên lực trùng kia chớp ba động. Một đạo thiểm điện rơi xuống, bị hấp dẫn đánh vào nguyên lực cột thu lôi trên, xuyên thấu Đinh Trạch thân thể, Đinh Trạch thân thể run run hạ xuống, hồn nhiên không cảm giác, tiếp tục hút thuốc. Rất nhanh mưa to mưa tầm tã rơi xuống, mây đen lại rất nhanh tan đi, sau cơn mưa trời lại sáng. Đinh Trạch nguyên lực bao trùm phạm vi không có một giọt mưa, Đinh Trạch cầm bạ lỗ núi tại dưới đầu một gối, ngủ, buổi tối vừa muốn thức đêm. Trải qua 2 ngày điều tra cùng ngồi trồn hồn thủ, Lưu Sơn Trang ủy thác một mực không có tiến triển, đây càng ngồi thực có người tu hành tại Lưu Quần Sơn Trang quay rối sự thực. Trong lúc ngủ mơ, Đinh Trạch cảm giác có người sờ chân của mình, trận mắt xem xét, chỉ thấy Thôi Minh quỳ dạp trên mặt đất, bắt chân của mình mắt cá chân, ta muốn ăn. Nói chuyện đều không khí lực. 65 tiếng đồng hồ. Đinh Trạch mắt nhìn đồng hồ, theo bã lồ núi xuất ra một hộp lên cơm, một lọ nước khoáng đưa tới. Thôi Minh cũng không đứng lên, không còn khí lực đứng lên, tiêu quỳ dạp trên mặt đất, đem một hộp lên cơm cùng một lọ nước khoáng tiêu diệt sạch sẽ. Thôi Minh ăn xong, xoay người, nhịn không được, đau nhức, xương cốt giống như mệt ra rời. Đinh Trạch đốt thuốc, tựa ở trên tảng đá, không đếm xỉa tới nói, nguyên lực thật là lực lượng cường đại, tuy nhiên chỉ học biết đọc lại, nhưng là thân thể cũng đã không cách nào thừa nhận. Cho nên chúng ta bây giờ lập tức muốn bắt đầu luyện tu luyện. Thôi Minh ngẩng đầu, vội vã như vậy, không thể đợi chính mình ăn uống no đủ sau lại nói sao? Một hộp lanh cơm có thể đỉnh đói sao? Luyện không sao cả, nếu như ngươi cảm thấy ngươi hiện tại thân thể có thể chính mình đi xuống sơn, cũng có thể hồi sơ hiệu thành sau tiến hành luyện tu luyện. Đinh Trạch nói, ta đề nghị ngươi lại kiên trì mấy giờ, ít nhất làm cho thân thể cốt cách sẽ không đau đớn sau lại xuống núi. nói rằng luyện tu hành, ngươi đã biết nguyên lực là một loại khí, thông qua vô số lỗ chân lông đi dạo trong người cùng bên ngoài cơ thể. Luyện rất đơn giản, ngươi muốn cho ngươi nguyên lực hô hấp, một hít một thở, thẳng đến nguyên lực hô hấp trở thành bản năng có thể tiến vào kế tiếp giai đoạn mình, bởi vì tại mình tưởng trạng thái, ngươi nguyên lực không cách nào bản năng hô hấp mà nói, nguyên lực tự do du động hội tổn hại thân thể của ngươi. Nghe rõ sao? Thôi Minh thưởng thức một hồi, lỗ chân lông chính là nguyên lực cái mũi. Xem ra xác thực hiểu rõ rồi, tiếp tục. Thôi Minh nói, ta đề nghị tại ta tu luyện luyện thời điểm, ngươi có thể xuống núi mua điểm thực vật. Ta cự tuyệt. Đinh Trạch trả lời. Vì cái gì? Ta lười. Hoa. Như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng lấy cớ vậy mà tại miệng ngươi trung thành vi lời lẽ chính nghĩa lý do, chính mình vẫn cho là chính mình từ nhỏ trà trộn trong phố xá, bị thôi nhục hậu. Không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, một cái tướng mạo anh tuấn ôn nhu, trí nhớ siêu cường nam tử trẻ tuổi không chút do dự thừa nhận mình là lười người, thậm chí không cần bất luận cái gì dũng khí thừa nhận, cũng đủ nói rõ hắn là thật sự lười. Thôi Minh nói, phía dưới có không ít lên núi khách, nhiều ít đều dẫn theo thực vật, ngươi có thể lo lắng theo bọn họ trong túi áo. Ta cự tuyệt. Bởi vì ngươi lười. Không, bởi vì ta rất chính trực. Đinh Trạch nhắm mắt đút thuốc, ta nếu như là ngươi sẽ không ma kỷ, tranh thủ thời gian bả luyện học, lăn qua lăn lại mấy giờ nhập môn, sau đó có thể xuống núi ăn cái gì. Thôi Minh vừa động, toàn thân xương cốt đau đớn, nhịn không được một tiếng, viện ta một bả. Đinh Trạch mở ra một khe hở con mắt mắt nhìn Thôi Minh, nằm sấp trước cũng có thể luyện. Ngươi lười đứng lên, đi tới, nâng dậy thật là ta. Thôi Minh hỏi. Không, đây là rèn luyện ngươi nghị lực. Bội phục, ngươi là ta cái thứ nhất nhìn thấy đem trứng làm biếng tân trang đến cái này độ cao người. Thôi Minh cắn răng chịu đựng, hai tay trèo chống thân thể ngồi xuống, chậm rãi tiến vào đọc lại cảnh giới. Đọc lại cũng đã viên mãn sau sẽ không sợ bị quấy rầy, hơn nữa mình cũng có thể cảm nhận được ngoại giới thanh âm, mùi cung biến hóa, có thể cảm nhận được thời gian trôi qua, đồng thời cũng có thể cảm nhận được thân thể đau đớn. Theo đọc lại nhập luyện tiểu một giây sự, tại không chế dưới tình huống làm cho nguyên lực hô hấp, chậm rãi làm cho nguyên lực hô hấp trở thành một loại bản năng. Tại nguyên lực một hít một thở bên trong, thân thể cũng sẽ sinh ra biến hóa. 3 giờ sau, Thôi Minh đứng lên, vặn vẹo cổ, không sai. Đinh Trạch trợn mắt xem Thôi Minh, trước mặt ngươi có tảng đá. Ân. Dũng quyền đầu. Lợi hại như vậy, chính mình thành siêu nhân rồi, Thôi Minh kinh hỉ, nhắm ngay tảng đá một quyền gọi cho. Nam danh cá đi, Thôi Minh quỳ xuống đất tay trái cuồng trà sát nắm tay, đau tận xương cốt. Quay đầu xem Đinh Trạch, ngươi có phải hay không xem ta rất không thuận mắt. Đinh Trạch không nói lời nào, đi tới ngồi chồm hổm thân, cầm Thôi Minh tay phải mở ra xem mu bàn tay, chậm rãi vuốt ve mỗi căn cốt đầu, rất hài lòng nói, chúc mừng luyện nhập môn. Nguyên lai là hảo ý, Thôi Minh hỏi, nếu như không có nhập môn sẽ như thế nào? Hội gãy xương. Được rồi Bác Nguyệt, ngươi không phải nát nhất lão sư, cái này Vương Bắt Đạn mới là nát nhất. Thôi Minh không biết, Bác Nguyệt cũng tốt, Đinh Trạch cũng tốt, chỉ có bị dạy bảo kinh nghiệm, không có dạy bảo người kinh nghiệm, bọn họ cứ dựa theo chính mình học tập tu hành 6 yếu tố tràng cảnh mô phỏng một lần. Luyện tiến độ như thế nào? Đến, dùng toàn thân khí lực đánh tảng đá, nếu như gãy xương cái kia nói rõ còn không có nhập môn, nếu như không có gãy xương cái kia nói rõ nhập môn. Đơn giản thô bạo, rõ ràng dễ hiểu. Đinh Trạch đi đến bên vách núi, nhìn một hồi, nói, chúng ta đi thôi, xuống dưới sẽ không quá thoải mái, phải có chuẩn bị tâm lý. Điểm ấy Đinh Trạch tiểu mạnh hơn Bác Nguyệt làm cái gì, trước làm, ngươi có nghi vấn, nàng mới có thể giải thích. Đinh Trạch ít nhất hội tự nói với mình, sẽ không quá thoải mái. Bất quá rất nhanh, Thôi Minh liền quay vòng vo đối Đinh Trạch cách nhìn, tên này làm cho mình đánh tảng đá vậy mà còn có một mục đích, thì phải là khảo thí chính mình trong nhiều cao hội ngã chết. Viện chính mình nhảy xuống thời điểm, đến nhất định độ cao để lại tay, hắn nguyên lực biến thành một bả mưa to cái ô, người chậm rãi hạ xuống, chính mình giống như đạn pháo vậy nện ở trên mặt đất. Làm cho Thôi Minh bội phục là, đối loại hành vi này Đinh Trạch lại vẫn là tự nhiên mình thuyết pháp, cái này gọi là ngoại thương, xuống núi thời điểm ngươi bảo trì luyện trạng thái, ngoại thương sẽ chậm rãi khôi phục. Đối với tu hành giả mà nói, phiền toái nhất là nội thương, cũng gọi là nguyên lực bị hao tổn. Một loại tình huống là đặc biệt người tu hành đưa hắn nguyên lực dung hợp đến ngươi nguyên lực bên trong, nếu như chế luyện trạng thái xử lý, sẽ tạo thành nội thương. Một loại tình huống là nguyên lực tiêu hao, khô kiệt, lúc này ngoại thương sẽ làm cho nội thương chỉ có thể thông qua luyện phương thức đến hóa giải, hơn nữa phải cần thời gian cũng sẽ tương đối dài. Chính mình hẳn là cảm tạ hắn dạy mình những vật này, cần phải cựu thị hắn đem mình ném đến. Thôi Minh rất do dự, nội tâm hắn không ghét Bác Nguyệt cùng Đinh Trạch, dù sao trên thế giới này không có ai có được làm cho mình hoàn toàn thỏa mãn tính cách. Nếu như không rõ điểm này, tiêu cũng không bao dung bằng hữu, người yêu khuyết điểm, như vậy ngươi nhất định là một cái cao ngạo người. Chương 16, Nguyệt Chi chuyện cũ. Đinh Trạch tùy theo bổ sung một câu, ta lần đầu tiên truyền thụ tu hành tri thức, ta lúc ấy chính là bị người theo 6 tầng lâu vứt xuống dưới đến, hắn để cho ta chính mình cảm thụ thoáng cái luyện trị liệu ngoại thương công hiệu. Nói đi, đưa tay. Được rồi, lựa chọn cảm tạ ngươi. Thôi Minh đưa tay, Đinh Trạch bả Thôi Minh kéo đến, sau đó hai người tiểu lắc lư xuống núi. Đinh Trạch người lười chỉ là động tác, miệng không tại trong đó. So sánh với Bác Nguyệt, hắn là có hỏi có đáp, đối với tu hành 6 yếu tố giới thiệu vô cùng tinh tường. 6 yếu tố từng yếu tố đều có nhập môn yêu cầu, một khi nhập môn có thể dưới tu hành một cái yếu tố. Mà vào môn đến thuần thục vậy cần tương đối dài thời gian. Thôi Minh hiếu kỳ hỏi, nếu như cho các ngươi một cái lôi đài, ngươi có thể đánh bại lao bản sao? Chúng ta đánh qua. Đinh Trạch ngậm yên, vừa đi vừa nói, quá trình giống như quyền anh thi đấu đồng dạng, ta nhiều lần đem Nguyệt đánh bại, nhưng là cũng không có cách nào đem nàng con nếu như là quy định thời gian đếm thủ thắng, ta đây hội thắng được. Nếu như là sinh tử tương bác, không có quy định thời gian, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại tu hành giới, cường hóa hệ được công nhận tiểu cường, cường hóa hệ gia tăng cường hệ được công nhận đại cường. Ta nói như vậy, cùng Nguyệt đánh qua một lần sau, hoàn toàn không có cùng nàng lại tiến hành một lần chiến đấu dục vọng. Thôi Minh tưởng tượng trước, hỏi, nếu như lão bản cùng một cái đồng dạng cường hóa hệ người tiến hành chiến đấu mà nói, Nguyệt hội thắng được, bởi vì Nguyệt chủ tu là tăng cường hệ công kích tương đương lợi hại, mà cường hóa hệ khuyết thiếu né tránh kỹ xảo cùng năng lực. Đinh Trạch nói, tu hành giới không có tuyệt đối cường giả, cường hoặc là không được, hoàn toàn ở tại đối thủ của ngươi loại hình. Cho nên tại tu hành giới đồng bạn rất quan trọng, lấy thừa bù thiếu. Như là hai cái cường hóa hệ người tu hành tiến hành chiến đấu, kết quả là xem ai trước bị chết đói, lúc này nếu có cá năng lượng hệ, tỉ như sự gia nhập của ta, chúng ta có thể hai đối một đánh bại hắn. Nếu như gia tăng là một cái cường hóa hệ, cái kia hoàn toàn không có ý nghĩa. A, hiểu rõ rồi, cường hóa hệ lực công kích D cấp, lực phòng ngự S cấp, kỹ xảo D cấp. Năng lượng hệ lực công kích A cấp, lực phòng ngự D cấp, kỹ xảo A cấp. Chủ tăng cường hệ phụ cường hóa hệ, lực công kích B A cấp, lực phòng ngự A cấp, kỹ xảo G cấp. Đinh Trạch giải thích, chính thức chiến đấu không phải đơn giản như vậy, không thể số liệu hóa. Dựa vào kỹ xảo, không chỉ có là chiến đấu kỹ xảo, còn cần đầu óc kỹ xảo. Hơn nữa rất nhiều người tu hành đều chủ tu một hệ, phụ tu một hệ, các loại biến hóa vô cùng, đồng thời cũng sẽ có nhược điểm của mình. Cuối cùng bổ sung một câu, hắn và Bắc Nguyệt kinh nghiệm chiến đấu cũng là phi thường có hạn, thuần túy lý luận xuông. Nguyệt mục đích là gia nhập Nguyên Lực Liên Minh, Nguyệt phụ thân vốn là Nguyên Lực Liên Minh thành viên, sau không biết nguyên nhân ly khai Nguyên Lực Liên Minh đến Sơ Hiểu Thành ở lại, nhận thức Nguyệt mẫu thân, có Nguyệt. Tại Nguyệt 10 tuổi năm đó, Nguyệt chỗ ở phát sinh hỏa hoạn, mẫu thân tử vong. Nguyệt lúc ấy đang tại Vân Đỉnh Phong tiến hành phát tu hành. Nguyệt về nhà sau, phát hiện ra cũng đã không tồn tại, mẫu thân tử vong. Phụ thân không biết tung tích. Nguyệt căn cứ chi nhớ, suy đoán ra phụ thân tại Nguyên Lực Liên Minh là có một cái người yêu, hỏa hoạn trước, cha mẹ nhiều lần khắc khẩu, nàng hoài nghi phụ thân giết chết mẫu thân, cùng người yêu ly khai Sơ Hiểu Thành. Nàng muốn gia nhập Nguyên Lực Liên Minh, sau đó lợi dụng đặc quyền tìm được phụ thân, hỏi thăm tinh tường. Đinh Trạch nói, Nguyệt ăn khớp là chính xác, phụ thân nàng phải cứu một cái hỏa hoạn chung người quả thực là dễ như trở bàn tay. Thôi Minh gật gật đầu, xem ra Bắc Nguyệt còn đã trải qua không ít chuyện, một cái 10 tuổi cô nương chính mình lớn lên, khó trách biến hóa lớn như vậy, bất quá, vẫn không thể chứng minh Bắc Nguyệt là nàng, trừ phi nàng nói ra thủy tinh chuyện xưa. Thôi Minh hỏi, như thế nào gia nhập Nguyên Lực Liên Minh? Khảo hạch, Nguyên Lực Liên Minh căn cứ xin giả số lượng sẽ an bài khảo hạch là ở một cái đặc thù sân bãi, có được cường đại nhất tự nhiên nguyên lực một khối sân bãi tiến hành. Bị người bị khảo hạch muốn thông qua nặng nghề khảo nghiệm, đặt thành mục tiêu sau có thể gia nhập Nguyên Lực Liên Minh. Nhưng là, người bị khảo hạch phải 5 người một tổ tham gia khảo hạch. Theo 50 năm công tác thống kê đến xem, tạm thời khâu tham gia khảo hạch đội ngũ, tỷ lệ thông qua chỉ là 1%. Duy nhất tạm thời khâu thông qua cái kia tổ đội ngũ, là ở một cái đeo mặt nạ bảo hộ, tên hiệu gọi Quạ Đen người lãnh đạo hạ hoàn thành. Quạ Đen. Lần thứ 2 nghe thấy tên của hắn. Đúng vậy, đây là một rất kỳ quái người tu hành, rất nhiều người đối với hắn phi thường tò mò, bởi vì hắn tổng hợp lại cường hóa hệ không chết bất bại, năng lượng hệ hung ác, tâm linh hệ khống chế, động vật hệ điều khiển động vật bản tính. Loại tình huống này cũng có, nhưng là hội tạo thành không có đồng dạng có thể cầm ra tay gì đó. Thông thường mà nói, người tu hành chủ một phụ một hoặc là chủ tu mà không phụ. Nhưng là Quạ Đen bốn hệ kiêm tu mỗi một hệ năng lực đều đạt đến chủ tu cảnh giới. Đinh Trạch nói, rất đáng tiếc, tại trở thành Nguyên Lực Liên Minh thành viên sau, Quạ Đen tiểu biến mất, đến bây giờ cũng đã hơn 10 năm, không có ai biết Quạ Đen bộ dáng, cũng không người nào biết tung tích của hắn, hắn trở thành Nguyên Lực Liên Minh thần bí nhất một vị thành viên. Thôi Minh đối với tu hành giả thế giới giải so với có hạn, nghe cái gì thần bí cao thủ cũng sẽ không giống như Đinh Trạch như vậy toát ra hướng tới ánh mắt, hỏi, lão bản nói công tác 5 năm. Đúng. Kỳ thật chỉ là muốn ngươi giúp nàng đánh một lần khảo hạch thi đấu. Ngươi sao? Vì cái gì gia nhập lão bản đội ngũ? Thôi Minh nói, ta không biết người tu hành thật lợi hại, nhưng là ta cảm thấy cho ngươi hẳn là còn có thể, nhưng vì cái gì? Cái gì gọi là còn có thể, ta thật là lợi hại. Đinh Trạch nhe răng cười, làm cho Thôi Minh tăng thêm một ít hảo cảm, lặng lặng đi một hồi, Đinh Trạch như có như không bổ sung một câu nói, ta cũng vậy có gia nhập Nguyên Lực Liên Minh lý do, về phần tại sao gia nhập Nguyệt đội ngũ, mà không phải những người khác đội ngũ, luôn có nguyên nhân. Đinh Trạch lái xe đến Sơ Hiểu Thành lúc sau đã buổi tối 10 điểm tả hưu, xe hơi tiến vào một cái cư xá, là một tòa 9 tầng cư dân lâu. Ở chỗ lầu 7, Đinh Trạch chẳng muốn đi lên, đỗ xe sau bả gian phòng cái chìa khóa cùng một quyển bản chép tay cho Thôi Minh, 701, còn lại Minh, luyện, diệt chính mình tu hành, gian phòng có điện thoại, không rõ tiểu gọi điện thoại, tiền thuê nhà giao một tháng. Cứ như vậy. Thôi Minh nghi vấn. Người cũng không phải hài nhi. Đinh Trạch phất tay làm cho Thôi Minh xuống xe, quần áo cái gì đều chuẩn bị xong, chúng ta lo lắng vô cùng chú đáo, một tháng sau hồi sự vụ chỗ báo danh. Cứ như vậy đi. Nha. Thôi Minh xuống xe, nhấc tay ý bảo, Đinh Trạch tùy ý khiêng xuống tay, lái xe rời đi. Thân không vật dư thừa, Thôi Minh tay không đến của mình tạm thời nhà mới, vào cửa xem xét cũng không tệ lắm, lương thất nhất thính phòng ở, tủ lạnh thực vật đầy đủ hết, quần áo đầy đủ hết, thậm chí mà ngay cả kem đánh răng bàn chải đánh răng đều đã nghĩ đến. Nhưng là, không có dầu muối tương giấm chua, không có giấy vệ sinh, không có nồi, không có bát đũa. Quan trọng nhất là không có sinh hoạt phí, một mao tiền đều không có. cái này tính cái gì lo lắng chú đáo. Gọi điện thoại quá, cầm lấy điện thoại thôi Minh tiểu chào cuồng, điện thoại là có, nhưng là mình không có Bắc Nguyệt sự vụ sở số điện thoại. Liên lạc bàn chỉ dẫn, không có đăng ký sự vụ sở điện thoại. Chương 17, hàng xóm. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là điển hình bức lương vi ký nữ. Thôi Minh rất bất đắc dĩ đến 702 gian phòng, mở cửa, đi vào lấy sinh hoạt đồ dùng, quen việc dễ làm, giống như nhà mình vậy. Làm một người có truy cầu người, là sẽ không chiếm người ta tiện nghi. Thôi Minh đem hai con mập gà nhét vào 702 trong tủ lạnh đền chính mình lấy đi gì đó. Vì cái gì Thôi Minh to gan như vậy? Bởi vì 702 không có người ở nhà, về phần tại sao biết rõ không có người ở nhà, bởi vì tại 702 cửa ra vào viết rất nhiều ký hiệu. Nơi này không phải xa hoa cư xá, bảo an lực lượng không được, đồng thời cũng có một ít thân gia tương đối giàu có người ở lại. Cho nên tiểu thâu đội thật là yêu mến những địa phương này. Nhập thất trộm cướp đội làm án đã bắt đầu quy phạm hóa, đầu tiên có chuyên trách điều nghiên địa hình nhân viên, điều nghiên địa hình nhân viên rất vất vả, làm nghề nào cũng không dễ dàng. Bọn họ mỗi ngày sẽ đối vài cái cư xá tiến hành điều nghiên địa hình. Hiện đại đội trộm cướp không phải nhìn thẳng một người ra tay, mà là diện tích tính đặc kích, tỉ như 702 cửa gian phòng có hai cái dấu sao, điều này đại biểu 702 chủ nhân vậy dạng sáng 2 điểm mới về nhà, trong đó một khỏa tinh bắn hắc, nói rõ cuối tuần liên tục dạng sáng 2 điểm sau về nhà không thay đổi. Từ nơi này chút ít ký hiệu, Thôi Minh phán đoán ra, 702 là vị độc thân nữ tính, tài sản độ chết thấp, là 3 cấp mục tiêu, thuộc về phòng ngự hình thấp, đồng thời lại không chuẩn bị quá lớn giá trị bị thay. Tại vòng thứ nhất thời gian dài phạm vi lớn điều nghiên địa hình sau, điều nghiên địa hình giả hội bản ghi chép hơn nữa tiêu rơi ký hiệu, bản ghi chép trên giấy, tại kế tiếp 1 đến 3 thiên, khu vực này sẽ phát sinh đại quy mô nhập thất trộm cướp. Đắc thủ sau, đội lập tức rút lui khỏi sơ hiệu thành tránh né tiếng gió. Đồng thời một vòng mới điều nghiên địa hình bắt đầu, điều nghiên địa hình giả đối sơ hiệu thành mặt khác một mảnh khu vực tiến hành ít nhất 10 ngày đã ngoài điều tra. Thôi Minh tại lúc nhỏ lang thang thời điểm, nhập thất trộm cướp là chủ nghiệp vụ một trong, đối với mấy cái này ký hiệu rõ như lòng bàn tay. Thôi Minh xuất môn sau, xuất ra bút tại 701 cùng 702 gian phòng ký hiệu trên đánh câu, câu trên họa cá những vì sao, cái này tỏ vẻ ở tại cái này hai cái gian phòng người đã kinh hiểu rõ các ngươi thủ đoạn, là người trong đồng đạo. Trộm cũng có đạo tại hiện đại nói không phải nghĩa khí, mà là không nên đi trêu chọc một ít giá trị thấp, đồng thời lại không rõ thân phận người. Thôi Minh trở về, cầm một con mập gà tuyết tan, sau đó mở ra khí than, đem gà đặt ở trên lửa thiêu nướng, không có biện pháp, 702 chỉ có một nồi, Thôi Minh cũng trộm cũng có đạo. Thời cổ hậu cản đường cướp bóc có hai cái quy củ. Một, không thể hỏng rồi đối phương mạng nhỏ. Hai, không thể bả đối phương tất cả đông tây lấy đi. Lý do chính là nuôi cá. Mánh khóe bị người pháp tắc điều thứ nhất, bị lừa qua một lần người, ý nguyên còn có thể bị lừa. Cái này cùng đánh bạc tâm lý đồng dạng, bị lừa người, tổng hội cảm thấy không phải có chuyện đều là âm mưu, bọn họ không có chính thức biết lừa gạt trí năng, chỉ có may mắn đáng yêu. Cho nên dù cho một vị khách thương tại đây điều đạo bị thưởng tiếp qua một lần, hắn lần sau rất có thể còn có thể lựa chọn đạo này, chỉ cần không đem hắn bức tử. Thôi Minh trộn cũng có đạo chính là không cần phải tại một con dương trên người hao lông dê. Trừ phi hắn là cựu nhân của ngươi. Thôi Minh là một người thông minh, điểm ấy vô dung hoài nghi, nhưng người thông minh có đôi khi sẽ bị thông minh lầm. Thôi Minh phạm vào một cái sai, cái này sai lầm hay là tại không biết 702 ở khách thân phận dưới tình huống, bại lộ chính mình quen thuộc trộm cướp đội làm án thủ đoạn chính mình tình huống. Rạng sáng 2:20, nhất danh mặc áo da, quần mỏng, có một cái bao da, đeo một cái mũ da tuổi trẻ nữ tử đi tới 702 gian phòng, chuẩn bị mở cửa thời điểm phát hiện không đúng, ngồi chồm hổm thân nhìn kỹ, nhiều hơn một cái ký hiệu. Là một cái cảnh cáo ký hiệu, cáo chi trộm cướp đội. Các ngươi điều nghiên địa hình thủ đoạn ta rất quen thuộc, không nên trêu chọc ta. Nữ tử mở cửa, đi vào phòng, bật đèn, đem tay nải vừa để xuống, cởi cái bao tay, ngồi xuống trầm tư, hiện tại trộm cướp đội rất có thể cũng đã phát hiện thân phận của mình. Không, nếu như là như vậy tiểu cũng không có ký hiệu, bọn họ sẽ lập tức lui lại. Tình huống hiện tại là trộm cướp đội chỉ là hoài nghi thân phận của mình. Nữ tử cầm lấy trên mặt bàn điện thoại hưu tuyến gọi, ta là Edlin, đã bị bọn họ phát giác, động thủ đi. Đáng tiếc, Edlin trong nội tâm tiếc hận nói một câu, mở ra tủ lạnh, chuẩn bị cầm đóng băng đồ uống thời điểm, nhìn thấy hai con đại mập gà. Edlin sửng sốt sau nửa ngày, đây là ý gì? Trộm cướp đội phát hiện mình là cảnh sát, sau đó đối với chính mình tiến hành nút lót. Nút lót hai con gà. Edlin vội vàng gọi điện thoại, ta là Edlin, chứ không nên động thủ. Xem mở ra trong tủ lạnh hai con gà, Edlin nhíu mày trầm tư, đây là ý gì? Bài trừ rơi trứng gà tại trong tủ lạnh ấp trứng lớn lên, chính mình đem mình giết sạch, hơn nữa chính mình bả mao nhổ vông nghĩa tình huống, thì phải là có người tiến vào gian phòng của mình, thả hai con gà. Nhưng là cái này ăn khớp hoàn toàn không thông. Có người nhập thất một không cầm trong ngăn kéo tiền mặt, hai không cầm trên bàn trang điểm kim giới chỉ, ngược lại là cho mình tủ lạnh thả hai con gà. Về phần Thôi Minh lấy đi dầu muối tương giấm chua cùng giấy vệ sinh, Edlin chưa bao giờ dùng những này, nơi này chỉ là vì bắt trộm cướp đội chính mình tạm thời thuê ở một cái phòng, dùng hiểu rõ trộm cướp đội điều nghiên địa hình tiến triển cùng điều nghiên địa hình giả thân phận. Edlin trong phòng suy nghĩ một buổi tối không có bất kỳ kết quả, mãi cho đến buổi sáng 8 giờ xuất môn, nhìn thấy 701 gian phòng cũng có cái kia không cần phải chọc ta ký hiệu. Minh tưởng, chính là quen thuộc nguyên lực lưu động, cùng đọc lại trạng thái tương tự. Đọc lại là cảm thụ nguyên lực, minh là khống chế nguyên lực, có thể tùy thời thoát ra. Thôi Minh tại minh trạng thái cảm thấy gõ cửa giả chấp nhất, bất đắc dĩ thoát ly minh trạng thái, từ trên mặt đất cái đệm đứng lên, mở ra cửa gian phòng. là một vị cô nương xinh đẹp, nếu như nói Bắc Nguyệt là tinh không đầy sao, cái kia vị cô nương này chính là tinh không lưu tinh, xem xét nó con mắt, Thôi Minh lập tức đề phòng, đây là một song có chứa công kích cùng xem kỹ tính con mắt. Cảnh sát, Thôi Minh tiềm thức tự nói với mình đại não, nữ nhân này là cảnh sát. Người tu hành. Edlin trong nội tâm cả kinh, cùng chim non Thôi Minh bất động, Edlin dùng nguyên lực tăng cường con mắt, có thể rõ ràng trông thấy bao phủ tại Thôi Minh thân thể chung quanh nhàn nhạt nguyên lực khí. Kỳ thật Thôi Minh coi như là lão điểu cũng không biện pháp, tại không có tu luyện gì trước, thân thể nguyên lực là che giấu không xong. Đối phương không che giấu chính mình khí tức, nói rõ đã biết thân phận của mình, chỉ có thể nói trắng ra, Edlin hỏi, ta có thể đi vào sao? Đương nhiên có thể. Thôi Minh mở ra thân thể. Vô ý thức cảnh giác động tác cũng làm cho Edlin cảnh giác. Thôi Minh đóng cửa lại, Edlin giống như nhà mình đồng dạng, đi đến bên cửa sổ, kéo ra bức màn, xoay người xem Thôi Minh, hỏi, ta là sơ hiệu thành cảnh trưởng Edlin, ngươi là ai? Quả nhiên là cảnh sát, Thôi Minh trả lời, ta gọi là Thôi Minh. Ngươi ở nơi nào? Sơ hiệu thành người. Edlin nhìn xem Thôi Minh nói, không biết các hạ là không phải tin tưởng, sơ hiệu thành có điều pháp luật, trừ nguyên lực liên minh được đến được miễn nhân viên bên ngoài, cái khác người tu hành muốn đi vào sơ hiệu thành, phải gọi cảnh sát 101 ngành điện thoại báo bị. Nếu không đem theo như nguy hiểm nhân vật đối đãi. Chương 18, nhập môn. Nam Dĩnh, chính mình cửa đối diện cảnh sát dĩ nhiên là người tu luyện giả. Không phải nói sơ hiệu thành chỉ có 7 cá nguyên lực người tu hành sao? Khấu trừ 3 cái lao nhân, Bác Nguyệt, Đinh Trạch thì phải là nói mình đập lấy 2 gã khác người tu hành chung một vị. Thôi Minh mỉm cười, ta chính là sơ hiệu thành người. A. Edlin hai mắt một căng, thì phải là dã nhân. Thôi Minh cảm thấy nguyên lực, tại không có tu luyện luyện trước là nhìn không thấy nguyên lực, nhưng là có thể cảm giác được không khí khí lưu biến hóa, Thôi Minh bảo trì mỉm cười trả lời. Đương nhiên không phải, đạo sư của ta là giáo sư. Đánh đoán chừng là đánh không lại, nhìn Bác Nguyệt một mình đấu cự chủ sau, Thôi Minh trong nội tâm biết mình cùng chính thức người tu hành trong lúc đó chênh lệch. Edlin không nói lời nào, cầm lấy trong tay điện thoại, con mắt nhìn xem Thôi Minh, trên tay ấn dây số, cầm lấy ống nghe, "Giáo sư, ta là Edlin, nhận thức một người tên là Thôi Minh người sao?" "Tốt, quấy rầy ngươi." Thôi Minh một buông tay, "Ta không có nói sai a." Edlin không nói lời nào, rời đi, đi qua Thôi Minh bên người thời điểm, nói, "Ngươi hẳn là vui mừng trước gặp phải Bác Nguyệt mà không phải ta." Edlin đi tới cửa, Thôi Minh, các loại. Như thế nào? Edlin xoay người xem Thôi Minh. Có tiền sao? Có thể hay không mượn ít tiền? Thôi Minh trả sắt tay, lo lắng đến quê nhà hương thân cũng không giàu có thể không ra tay còn là không hạ thủ hảo. Edlin xuất ra túi tiền, móc ra 2.000 đặt ở trên mặt bàn, ly khai 701, về tới 702, gọi Bác Nguyệt điện thoại, rất bất mãn nói, Bác Nguyệt, chúng ta từng có ước định, dựa theo ước định, Thôi Minh vốn hẳn nên vi sơ hiệu thành phục vụ, mà không phải một vị người tự do. Bác Nguyệt hỏi, người biết? Đúng vậy. Ước định của ngươi, ta không có đồng ý biết rằng cũng tốt, không cần lại thông chi ngươi. Bác Nguyệt cúp điện thoại. Edlin có chút căm tức cúp điện thoại, những này ích kỷ người, sơ hiệu thành tổng cộng 7 tên người tu hành, 3 gã lao nhân bên ngoài, mặt khác 4 người, Bác Nguyệt cùng Đinh Trạch là người tự do. Vì sơ hiệu thành phục vụ người tu hành chỉ có chính mình một người, bởi vì gia tộc 50% truyền thừa nguyên nhân, người tu hành số lượng cùng mặt trời tăng nhiều, sơ hiệu thành người tu hành bảo vệ lực lượng là trứng chọi đá. Mà những người này không chỉ có chính mình không là sơ hiệu thành phục vụ, ngược lại đem khan hiếm tài nguyên lôi đi. Edlin không biết là Bác Nguyệt vốn định đem Thôi Minh giao cho Edlin. Thôi Minh cùng sơ hiệu thành ký kết khế ước, tại trải qua huấn luyện sau, trở thành vi sơ hiệu thành phục vụ người tu hành. Nhưng là hết lần này tới lần khác Thôi Minh là sách hệ người tu hành, cái này tăng lên thật nhiều Thôi Minh giá trị, Bác Nguyệt cuối cùng còn là quyết định đem Thôi Minh lưu lại. Luyện, đem khống chế nguyên lực lưu động đến thân thể bộ vị. Cùng luyện có chút cùng loại, luyện là cường hóa thân thể, làm cho thân thể có thể thừa nhận càng lớn nguyên lực. Mà luyện là sử dụng nguyên lực tăng cường thân thể. Tỷ như đem nguyên lực ngưng tụ đủ để có thể tiến hành cự ly xa khiêu dược, đem nguyên lực ngưng tụ tại con mắt, có thể trông thấy nguyên lực ba động. Vừa mới bắt đầu tu luyện, cần thông qua minh tụ lại nguyên lực đến thân thể nào đó bộ vị, nương theo lấy đối nguyên lực quen thuộc chuyển hóa làm bản năng sau, có thể không thông qua minh, trong nháy mắt đạt tới nguyên lực tụ tập mục đích. Đang luyện trạng thái hạ, con mắt có thể trông thấy rất nhiều thứ, trong buổi tối phi trùng, người thường trong cơ thể như có như không nguyên lực, loại này nguyên lực có thể lý giải thành sinh mệnh lực. Vô luận là thực vật còn là động vật, chỉ cần là sống, cũng có thể trông thấy sinh mệnh lực. Thính giác cũng lớn đại cường hóa, Thôi Minh có thể nghe thấy lầu hai hải nhi tiếng khóc, hướng buồn cầu thanh âm, ống nước nước chảy thanh âm. Đương nhiên còn có làm cho Thôi Minh tâm viên ý mã, không giải thích được nam nữ thanh âm. Lỗ thai luyện cùng cái khác bộ vị hoàn toàn bất động. Tỷ như muốn lầu hai phòng khách tiến hành lắng nghe, phải tiến vào minh trạng thái, tại minh trạng thái người giống như xuyên qua tòa nhà, tới gần lầu hai phòng khách, thân ở trong phòng khách, nghe thấy phòng khách thanh âm. Bản chép tay trên cũng ghi lại, lỗ thai luyện là phi thường khó, có thể nói là người tu hành không cách nào vượt qua cái hào rộng, cơ hồ không có người tu hành có thể không tiến vào minh mà tăng cường thính lực. Diệt, tán đi tất cả nguyên lực, che giấu chính mình, giống như người thường vậy. Cho dù là lão nhân cấp bậc người tu hành cũng vô pháp phát hiện diệt trạng thái người tu hành thân phận. Nhưng là diệt có một chí mạng nhược điểm, thì phải là diệt trạng thái sử dụng sau, nếu tụ tập nguyên bản nguyên lực, cần tương đối dài thời gian. Nguyên lực liên minh bản ghi chép chung, cho dù là đọc lại trạng thái hạ, cũng ít nhất cần 5 phút đồng hồ tài năng khôi phục nguyên bản nguyên lực đương lượng. Phát là 6 yếu tố mục đích, đem nguyên lực cụ thể hóa sử dụng đi ra, sự biến hóa này tiểu nhiều lắm, căn cứ hệ bất đồng, cá nhân tính cách bất đồng, cá nhân thân thể bất đồng, phát biến hóa cũng là vô cùng vô tận. Tại ngàn năm nguyên lực ghi lại chung, sẽ không có hai gã người tu hành phát là giống nhau. Thôi Minh cùng rất nhiều người bất đồng, hắn là trước nắm giữ phát, lại đến tu hành yếu tố. Cung cấp là nhất danh thầy thuốc, trước nắm giữ cho trái tim bắc cầu kỹ xảo, sau đó bắt đầu học tập dùng như thế nào đao giải phẫu. Thôi Minh lựa chọn con đường là chủ tu sách hệ, phụ tu tăng cường hệ. Vì cái gì lựa chọn phụ tu tăng cường hệ? Bởi vì Thôi Minh, Bác Nguyệt, Đinh Trạch, thậm chí giáo sư cũng không biết sách hệ như thế nào tu luyện. Thôi Minh tiểu hai chiêu, chiêu thứ nhất, bay bài, tăng cường bài xỉ phép uy lực, bắt buộc tăng cường hệ. Đệ nhị chiêu, toán mệnh, thuộc về sách hệ, trên lý luận có thể đạt tới độ cao cũng đã không sai biệt lắm, cần thông qua thực chiến đến đề cao. Thôi Minh càng thêm lý giải toán mệnh, nhất danh dân cờ bạc, thông qua một ít thủ đoạn có thể tăng lên của mình tỷ số thắng, nhưng là không cách nào đem tỷ số thắng đề cao đến 100%. Giống như vận mệnh, ngươi không có khả năng được đến tất cả gì đó, có được có mất. Thôi Minh cần làm là tận khả năng đề cao tỷ số thắng, nhưng là Thôi Minh biết mình hiện tại làm không được, bởi vì này tỷ số thắng đề cao ở chỗ nhiều phương diện. Thôi Minh hiện tại tâm linh là một loại cưỡng chế tính làm cho tâm tình yên lặng, mà không phải làm được chính thức gợn sóng không sợ hãi. Muốn làm đến trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc, cần gan dạ sáng suốt, dũng khí, lịch duyệt, đạm mạc. Đây là sách hệ không giống người thường, một vị chuyên chú sách hệ người, biết rõ phương hướng của mình, nhưng là không biết kết quả cuối cùng. Khi ngươi vượt chuyên chú thời điểm, con đường lại càng rõ ràng, tuy nhiên ngươi không biết đạo cuối đường là kinh hỉ còn là vết núi, nhưng là ngươi biết, ngươi chỉ có con đường này. Thời gian đã qua 20 ngày, Bác Nguyệt Đinh Trạch giống như nhân gian bốc hơi vậy, chưa bao giờ hỏi đến Thôi Minh tu hành tiến triển. Edlin án kiện sau khi kết thúc, Edlin không có mỗi ngày rạng sáng hồi 702, cách vài ngày hội trở về một lần, có đôi khi thỉnh Thôi Minh ăn cơm, có đôi khi thỉnh Thôi Minh quá khứ uống chén trà. Edlin hiển nhiên bà Thôi Minh chi tiết nắm rõ ràng rồi, cũng bởi vì thăm dò rõ ràng mới cảm giác Thôi Minh là phiền phái. Thôi Minh cũng đã thoát khỏi dã nhân thân phận, hơn nữa thông qua giáo sư đăng ký trở thành sơ hiệu thành người tự do người tu hành. Hết thảy đều là hợp pháp, nhưng là Edlin đối Thôi Minh quá khứ rất lo lắng. Theo tư liệu đến xem, Thôi Minh không phải một người tốt, ít nhất lúc nhỏ thời điểm không phải. Chương 19, Thôi Minh chuyện cũ. Edlin một lần nữa thẩm vấn còn giam giữ tại sơ hiệu thành tạp kỹ đoàn trộm cướp cùng lừa dối đội thành viên, biết rằng vài chuyện tình, Thôi Minh là bọn hắn lao đại ngoặt tới nhi đồng, ở nơi nào ngoặt đến không rõ ràng lắm, có khả năng là sơ hiệu thành, có khả năng là cự ly sơ hiệu thành mấy ngàn km Nguyệt Quang thành, cũng có thể là Tây Đại Lục. Cùng Thôi Minh cùng một chỗ bị ngoặt tới tổng cộng có 13 hài tử, còn lại 12 người lục tục trở thành tạp kỹ đoàn biểu diễn thành viên. Thôi Minh phi thường thông minh, bị đội lao đại xem trúng, đem Thôi Minh thu vi con nuôi, truyền thụ các loại trộm cướp kỹ xảo cùng mánh khóe bị người. Edlin theo tất cả đội thành viên lời nói chung tổ hợp, được ra một cái kết luận, cái này lừa dối trộm cướp đội rất có thể là bị Thôi Minh phá hủy. Thôi Minh lúc ấy phụ trách là điều nghiên địa hình công tác, lợi dụng tuổi của mình từ nhỏ hài, phụ nữ chung moi ra cư xá tình huống, đồng thời, hắn lợi dụng công cộng buồng điện thoại trở thành cảnh sát tuyến nhân, cuối cùng cảnh sát đem đội một mẻ hốt gọn, không một lọt lưới, Thôi Minh đã trở thành chính thức người tự do. Thôi Minh rốt cuộc là người ở nơi nào? Đã không có đáp án, bởi vì đội thủ phạm chính đều bị phán xử hình phạt treo cổ, phía dưới thành viên cũng không tin tưởng Thôi Minh là nơi đó mà tới, chỉ biết là Thôi Minh 2 tuổi đã đến tạp kỹ đoàn. Edlin phán đoán, đội lao đại vốn là tính toán mua sắm một đám có thể che giấu hai mắt người hài tử phong phú đến tạp kỹ đoàn, hẳn là tại bọn buôn người tập đoàn mua sắm, bất quá bởi vì thông tin đẳng nguyên nhân, rất khó lại truy tra xuống dưới. Tiểu Edlin xem, Thôi Minh không phải 50%, thì ra là cha mẹ của hắn không phải người tu hành, nếu không tiểu tính bị ngoặt, cũng trốn không thoát Thôi Minh cha mẹ đuổi giết. Thôi Minh cái thứ nhất thời kỳ là tạp kỹ đoàn thời kỳ, cái thứ hai thời kỳ là thiếu niên tại thần giáo từ thiện trường học sinh hoạt. Lão nữ tu sĩ đối Thôi Minh ấn tượng phi thường sâu, hắn là cá cực kỳ làm cho người ta đau đầu hải tử. Thôi Minh chưa bao giờ trò đùa dai. Nếu như hắn đem con sâu nhỏ tử phóng tới nữ tu sĩ lao sư phấn biết trong hộp, không phải chỉ là để vì kinh hãi lao sư, mà là che giấu hắn cái khác mục đích, tỉ như tiến lên quan tâm bị sợ xấu lao sư, rồi sau đó trộm đi bài thi, do lớp chúng ta học sinh xuất sắc làm ra bài thi, toàn lớp đọc thuộc lòng đáp án sau nên đón kiểm tra. Đồng thời, hắn cũng sẽ không khiến vốn hẳn nên tiến hành kiểm tra bình thường tiến hành, hội quấy rầy trật tự. Thì như đem hồng mực nước cà chua điều phối thành cơ hở. Tê lòng ngã vào dọa hỏng lão sư trên người các loại, quỷ điểm tử rất nhiều. Thần giáo từ thiện trường học chủ trương dùng yêu đến quan tâm những này cô nhi, cho nên chưa từng có dùng cách xử phạt về thể xác qua Thôi Minh, tại lão nữ tu sĩ khuyên bảo hạ, Thôi Minh không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngược lại bắt đầu chỉ vì chính mình ích lợi gây sự. Edlin hỏi lão nữ tu sĩ, cái kia Thôi Minh là xấu hại từ sao? Lão nữ tu sĩ suy nghĩ thật lâu sau mới trả lời, cái kia muốn xem ngươi bình phán tiêu chuẩn gì. Hắn xác thực làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng là bọn nhỏ đều yêu mến hắn. Khách quan nói hắn trở thành một ít hài tử tấm gương, mang hỏng rồi một ít hài tử. Nhớ rõ có một lần đã xảy ra 4 gã học sinh ẩu đả một vị thần phụ sự kiện, cái này 4 gã học sinh là hắn người sùng bái, ẩu đả thần phụ nguyên nhân là thần phụ trách phạt Thôi Minh quét sạch 1 tháng giáo đường. Ta lúc ấy tôi tức giận là hắn nói một câu. Hắn nói cái gì? Hắn nói bọn họ đáng đời. Lão nữ tu sĩ lâm vào nhớ lại, lúc ấy ta nghe xong những lời này rất tức giận, rất thất vọng, nếu hắn vì 4 gã học sinh cầu tình, hoặc là ôm đồn hạ sai lầm, ta sẽ cảm thấy hắn có đảm đương, dù sao 4 hải tử là vì hắn mà phạm sai lầm. Nhưng là hắn lại nói một câu, làm người là muốn có điểm mấu chốt, vô luận bất kỳ nguyên nhân nào, ẩu đả không ràng buộc cung cấp cho ngươi thực vật, giường chiếu người, đều là không thể tha thứ. Thôi Minh đứa nhỏ này tuy nhiên hành vi có chút không tốt, nhưng lại có một khỏa cảm ơn tâm. Nhưng là thần giáo từ thiện trường học cuối cùng còn là đối Thôi Minh tiến hành rồi xử phạt, bọn họ cho rằng Thôi Minh rực dây cùng tạo thành cái này một ác liệt sự kiện. Cuối cùng Thôi Minh lần đầu tiên bị chấp hành dùng cách xử phạt về thể xác, cũng là trường học 10 năm đến cái thứ nhất bị chấp hành dùng cách xử phạt về thể xác học sinh, Thôi Minh tiếp nhận rồi tiên hình, bà tiên. Tiên hình sau khi kết thúc, Thôi Minh không hề trở thành học sinh thủ lĩnh, hắn thường xuyên biến mất, chậm thì 10 ngày, nhiều thì nửa năm. Vài năm sau bởi vì đầu đường lừa dối tiến nhập sở quản lý thanh thiếu niên, 3 tháng sau phóng thích, lão nữ tu sĩ tự mình đón về Thôi Minh. Nhưng là lão nữ tu sĩ nói, Thôi Minh cũng đã không hề quay đầu lại, ngày thứ 2 hắn tựu triệt để rời đi. Từ thiện trường học, từ nay về sau không còn có Thôi Minh tin tức. Lão nữ tu sĩ một mực rất tự trách, ở đằng kia sự kiện chính mình hẳn là kiên trì lập trường, không trừng phạt Thôi Minh. Đây cũng là nàng trở thành hiệu trưởng sau, hủy bỏ tiên hình trọng yếu nguyên nhân. Kế tiếp điều tra làm cho Evelyn rất kinh ngạc, tiên hình sau, mãi cho đến Thôi Minh 18 tuổi bị bắt cái này 6 năm thời gian, ngoại trừ 3 tháng sở quản lý thanh thiếu niên kiếp xuống ngoài, vậy mà không có Thôi Minh bất cứ tin tức gì. Vốn cho là Thôi Minh bị tức giận không trở về từ thiện trường học phải đi xã hội đầu đường mò mẫm hốn, nhưng là không có ai nghe nói có Thôi Minh người này. Mà bị bộ nhập sở quản lý thanh thiếu niên cùng bị bắt bỏ tù nguyên nhân là giống như lúc, đầu đường thiết bài xì phe âm mưu, kéo y phục thường cảnh sát nhập âm mưu bị bắt. Edlin tại cùng giáo sư nói chuyện với nhau sau, trải qua suy đoán, cho rằng Thôi Minh tại đây 6 năm thời gian là gặp một loại vị người tu hành, vị này người tu hành tại trước khi chết dạy bảo Thôi Minh nguyên lực pháp, vì cái gì không có chính quy dạy bảo đảng nguyên nhân, không cách nào suy đoán. Một cái xấu người tu hành lực phá hoại thật là cường đại, đây cũng là Edlin nhiều lần tiếp xúc Thôi Minh nguyên nhân. UU đọc sách, vđvđvđổ cạn sù con. Trước mắt sơ hiểu thành vài vị người tu hành tuy nhiên không phải nhiệt tình vì lợi ích chung người, nhưng là cũng có thể xem như người tốt. Thôi Minh là trống rỗng xuất hiện người tu hành, tư liệu của hắn không trọn vẹn, hơn nữa lúc nhỏ tại một cái phạm tội đội chung vượt qua, không thể không làm cho Evelyn lo lắng. Bởi vì này, Evelyn cũng không sốt ruột rời đi 702, trực tiếp, gián tiếp cùng Thôi Minh tiến hành mấy lần tiếp xúc. Theo Thôi Minh, Evelyn là một vị tự tin mỹ nữ, tư duy logic rất lực rất mạnh, quan sát nhạy cảm. Còn muốn lặp lại hạ xuống, là mỹ nữ, dáng người phi thường tốt, đặc biệt hai chân thon dài lại rắn chắc. Edlin tính cách có chút phóng khoáng, nhưng là tại phóng khoáng chung che giấu tiểu bấy dập đến sò xét Thôi Minh phẩm tính. Tại một lần cà phê, một lần ăn cơm trong lúc nói chuyện với nhau, Thôi Minh thỉnh lình phát hiện, Edlin cùng Bắc Nguyệt dĩ nhiên là một đôi hoang gia. Dùng Edlin mà nói, Bắc Nguyệt nhiều lần lợi dụng người tu hành đặc quyền, không đếm xỉa pháp luật, dung túng phạm tội. Edlin cùng Thôi Minh hai lần tiếp xúc cũng không được công, bởi vì Thôi Minh quá giàu hoạt, hơn nữa đối với chính mình bảo trì cảnh giác, tự mình nghĩ lời nói khách sáo hỏi ra 6 năm thời gian Thôi Minh đều ở cái đó, gặp phải qua ai? Ngược lại bị Thôi Minh trò chuyện ra mình tại sao cùng sơ hiểu thành ký kết khế ước. Tuy nhiên Evelyn dùng chút ít tâm cơ, nhưng là Thôi Minh đối Evelyn có một chút hảo cảm. Sơ hiểu thành khế ước ký kết sau, Evelyn có nghĩa vụ trợ giúp sơ hiểu thành đối phó phá hư trật tự người tu hành. Evelyn lựa chọn trở thành nhất danh cảnh sát, dùng Evelyn nói, nàng là 51 phần vạn thành viên, nàng có trách nhiệm cùng sứ mạng bảo vệ sơ hiểu thành. Thôi Minh tôn kính người như vậy, nhưng là sẽ không thân cận người như vậy. Chương 20, và ở. Thời gian một tháng đến, Bác Nguyệt đứng ở sự vụ sở lầu 2. Nhìn xem Evelyn xe hơi chạy đến sự vụ sở trước, Thôi Minh cùng Evelyn xuống xe, hai người nói chuyện với nhau, nắm tay phân biệt. Evelyn trở lại vị trí lái trước, còn cử động hạ mang nón mặt trời hướng Bắc Nguyệt ý bảo, Bắc Nguyệt tắc không để ý tới, đưa mắt nhìn Evelyn lái xe rời đi, Bắc Nguyệt nói, gia hạn khế ước thì không thể xin gia nhập nguyên lực liên minh. Đinh Trạch đối Evelyn đưa lên một cái hôn gió, ở một bên trả lời, ta không cho rằng Thôi Minh ký chính thức khế ước. A, ngươi giải hắn. Đinh Trạch cười nói, ta đối nam nhân không có hứng thú, ta chỉ là cho là hắn không ngu ngốc, sẽ không bị Evelyn thuyết phục. Hắn tiến triển như thế nào? Cơ bản gì đó đều nắm giữ. Bác Nguyệt nói, cổ điện thám hiểm công ty tiền đã đến. Chúng ta còn thiếu bao nhiêu? Tiền lỗ hổng không lớn, nhưng là người lỗ hổng vẫn tương đối lớn. Hai người chờ đợi một hồi, Thôi Minh đi lên, đứng ở Bác Nguyệt cùng Đinh Trạch trước mặt, thoáng túi đầu xoay người, lao bản hảo, Đinh Trạch hảo. Không cần khách sáo, Đinh Trạch cùng ngươi nói rõ, chúng ta chỉ là thuê quan hệ. Bác Nguyệt xem Thôi Minh, đi phòng làm việc của ta nói đi. Đi về hướng văn phòng, gặp nhất danh chủ quản, song phương căn bản không có chào hỏi tiểu sai thân mà qua, tiến vào văn phòng. Đinh Trạch đóng cửa. Thôi Minh nhìn thấy mới một cái bàn làm việc, Bác Nguyệt nói, công ty của chúng ta chính thức tiểu 3 người, chúng ta đều là người tự do, chúng ta tiếp nhận ủy thác là thu báo thủ. Hiện tại người tu hành trong thế giới đồng dạng rất quan trọng, tỉ như chúng ta xin gia nhập nguyên lực liên minh phí báo danh chính là mỗi người 1.000 vạn. Thôi Minh, ngươi cảm thấy ngươi tiền lương hẳn là nhiều ít. Thôi Minh sững sờ, trả lời, lão bản cho nhiều ít cũng có thể. Bác Nguyệt khẽ thở dài, ta không có định qua, không biết nên cho nhiều ít. Thôi Minh xem Đinh Trạch, cái kia Đinh Trạch ngươi tiền lương là. Đinh Trạch ngồi ở trên ghế dựa, trả lời, ta cũng không biết của ta tiền lương là bao nhiêu. Bác Nguyệt tiểu không có nghĩ tới tiền lương như thế nào phát. Bác Nguyệt, Đinh Trạch bọn họ đều ở tại một cái tiểu biệt thự chung, tại biệt thự trong tủ bảo hiểm thả vài chục vạn tiền mặt, không có tiền chính mình cầm là tốt rồi. Thôi Minh suy nghĩ kỹ lâu, ta đây. Bác Nguyệt cũng không nghĩ vậy tình huống, dựa theo nguyên tắc mà nói, như là đã xác định là một đội ngũ người, như vậy tiểu nên vào ở biệt thự. Nhưng là cùng Thôi Minh thật sự quá lạ lắm, cảm giác không tốt lắm. Nhưng là cự tuyệt ta, lại sẽ làm Thôi Minh cho là mình bị xa lánh. Thôi Minh là ai? Bác Nguyệt khó xử biểu lộ đều bị Thôi Minh đọc lên đến đây, là một người biểu lộ không sinh động người, xuất hiện hiếm thấy biểu lộ rất dễ dàng bị người đọc lên nội tâm ý nghĩ, bởi vì bọn hắn không hiểu được làm nhạt. Thôi Minh lập tức nói, lão bản, tiền lương 5.000, ăn ở tự gánh vác, ngươi xem được không? Nhân tâm thái chính là rất kỳ quái. Thôi Minh mặc dù nói vô cùng trực tiếp, nhưng là cũng không hy vọng Bác Nguyệt đồng ý. Bác Nguyệt nghĩ một lát, nói, mục tiêu của chúng ta là gia nhập nguyên lực liên minh, đối ba người chúng ta đều chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chúng ta đều là đồng đội, giúp nhau quen thuộc là hẳn là, ngươi hẳn là cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Bất quá, có chút quy tắc không cần ta nói, trong lòng ngươi hẳn là hiểu rõ. Thôi Minh hiểu rõ, mỉm cười gật đầu, lão bản, ta không phải đang độ tử. Bác Nguyệt quay đầu, Đinh Trạch, ngươi mang Thôi Minh đi trong nhà chính mình chọn cái gian phòng, sau đó đi thị trường mua chút ít quần áo cùng vật dụng hàng ngày. Đinh Trạch gật đầu, hơi chút vừa dùng lực đứng lên, than nhẹ một tiếng, không phải nguyên nhân khác, là đối với muốn xuất môn hai tháng. Tiếp nhận Bác Nguyệt ném tới xe cái chìa khóa, nói, chúng ta đi thôi. Thôi Minh đối Bác Nguyệt gật đầu, cùng Đinh Trạch rời đi. Đinh Trạch hỏi, biết lái xe sao?
Sẽ không.
Ai? Đinh Trạch nói, muốn học.
Ân.
Biết nấu cơm sao?
Hội.
Mua thức ăn nấu cơm đều được sao?
Ân.
Đinh Trạch rất hài lòng đối Thôi Minh nói, ta thật cao hứng cùng ngươi ở cùng một chỗ. Tiểu biệt thự không tại Sơ Hiểu Thành trong, tại cự ly Sơ Hiểu Thành 10 km vùng ngoại thành khu biệt thự, bất quá bởi vì Bác Nguyệt sự vụ sở tại thành bên cạnh, cho nên cao thấp ban cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Hai tầng tiểu biệt thự, thống nhất hình thức, có hơn 50 tòa, xếp thành một hàng, tương đương bắt mắt. Diện tích không lớn, mỗi tòa nhà tiểu biệt thự chiếm diện tích chỉ có hơn 200 thước vuông. Xe hơi ngừng ven đường, vào cửa, Đinh Trạch bắt đầu giới thiệu, nơi này là phòng khách, bên trái là phòng bếp cùng giặt quần áo. Bên phải là ba cái gian phòng, ta ở tại thứ nhất phòng gian, 232 cái gian phòng chính mình chọn một cá, nguyện ở tại lầu 2, quy tắc chính là không cần phải đi lên lầu 2. Đây là quỹ bảo hiểm, mật mã 6 cái 40, quẹo trái đến 40, quẹo phải đến 40, lại quẹo trái đến 40, 6 lần có thể mở, không có tiền chính mình cầm. Thử xem. Cái này quỹ bảo hiểm không cần mật mã cũng có thể mở ra, Thôi Minh thuận lợi mở ra quỹ bảo hiểm, bên trong là chỉnh tề tiền mặt, Đinh Trạch nằm ở phòng khách trên ghế salon, nhắm mắt nói, lấy tiền, cửa ra vào có xe buýt đứng, 1 giờ một cỗ vào thành xe buýt. Đi thôi. 30 vạn đến 31 vạn tiền mặt, Thôi Minh liếc cựu phán đoán ra đến, tay trái duỗi ra, chuẩn xác cầm 5.000 nguyên, quan trên quỹ bảo hiểm, chuẩn bị nói chuyện với Đinh Trạch, Đinh Trạch cũng đã chìm vào giấc ngủ, Thôi Minh bất đắc dĩ một mình xuất môn, không khéo xe buýt vừa đi. Thôi Minh bả tay trái ngón trỏ đặt ở trong miệng mút vào thoáng cái ướt nhẹp, sau đó vươn ra, cảm thụ hạ phong lực. Một cỗ bạch sắc xe hơi từ đằng xa ra, nhanh tiếp cận thời điểm, Thôi Minh bắt tay bung ra, hơn 10 trường tiền mặt bay ra con đường, Thôi Minh bể bộn đuổi theo ra đi, xe hơi dừng lại, đọc sách. Vê đút ổ cạn su con, Thôi Minh nhấc tay thật có lỗi. Xe hơi xuống một người trung niên tây trang nam tử, tại bên cạnh xe hỗ trợ lấy tấm vé tiền mặt. Đinh Trạch tựa ở phòng khách bên cửa sổ, nhìn xem Thôi Minh trên nam tử xe hơi, cầm lấy phòng khách điện thoại, tiểu tử này rất khôn khéo. Xe buýt là cả điểm ra phát, Đinh Trạch trên đường mẹ nhau biết, làm cho Thôi Minh cản không nổi cái này cả điểm xe buýt, lại thật không ngờ Thôi Minh vung tiền gọi được đi nhờ xe. Một người trung niên nam tử sẽ không vi một người tuổi còn trẻ nam tử đỗ xe, Thôi Minh dùng cảm kích phương thức kéo vào hai người cự ly. Rồi sau đó khích lệ trung niên nam tử vài câu không nhặt của rơi đạo đức, thuận tiện cọ xe đi. Một chiêu này có thất bại suất, nhưng là xác suất thành công là tương đối cao. Cái này không coi vào đâu, trọng điểm là Thôi Minh ra bên ngoài hơn 20 trường tiền mặt, có 7-8 trường cũng không phải là đến người điều khiển vị trí bánh xe vị trí, điều này làm cho trung niên nam tử thuận tay hỗ trợ nhặt tiền có vẻ thuận lý thành trương. Nếu như tiền mặt cũng không phải là đến sau xe, đường cái mặt khác một bên, xe hơi sẽ không ngừng. Nếu như không phải nam tử thuận tay hỗ trợ nhặt lên tiền mặt, Thôi Minh cọ xe xác suất thành công sẽ giảm. Xuống. Cho nên Thôi Minh nhìn như rất bình thường cọ xe chạy vì, bao hàm rất nhiều lo lắng. Bác Nguyệt hỏi, nhân phẩm?
Không biết.
Bác Nguyệt nói, tại ngục giam lần đầu tiên gặp mặt, hắn tiểu nhìn chằm chằm vào bộ ngực của ta. Lâu ngày gặp người tâm.
Ân.
Không phải cho ngươi dẫn hắn đi mua quần áo sao?
Hắn biết rõ lộ sao?
Đinh Trạch trả lời, hắn nói muốn một mình dạo chơi, trời sinh yêu mến cơi xe buýt, ta tuy nhiên mãnh liệt đề nghị ta lái xe dẫn hắn đi.
Bác Nguyệt, vừa mới, ngươi lại đi thang quần sơn trang.
Nói chuyện này sẽ, Đinh Trạch cũng đã một lần nữa nằm trên ghế salon. Bất đắc dĩ lại đứng lên, trả lời, hảo.
Chương 21, trang viên.
Buổi tối 7 giờ, Bác Nguyệt cùng Đinh Trạch cùng nhau về nhà, mở cửa trong nháy mắt bị sợ ngây người, phòng khách trên bàn cơm bày đầy thực vật, cá nước ngọt, hải sản, rau dưa, loại thịt các loại, hơn 10 dạng món ăn sắc hương đều đủ, làm cho người ta ngón trỏ đại động. Trong phòng bếp truyền đến soạt nồi thanh âm, rất nhanh Thôi Minh bưng một phần mầm đậu đi ra, thấy xong hai người, rất có lễ phép, lao bản hảo, Đinh Trạch hảo. Bác Nguyệt xem đồ ăn, hỏi, ngươi làm cho?
Thôi Minh gật đầu, đúng vậy.
Bác Nguyệt ngồi xuống, đem bao vải để ở một bên trên ghế dựa nói, thời điểm này có thể nhiều luyện tập hạ sau yếu tố.
Là.
Thôi Minh phân giao đĩa, cũng ngồi xuống. Đinh Trạch thử một ngụm canh cá, không khỏi khen một tiếng, dễ uống.
Thôi Minh, ngươi trường nào thì học chủ nghệ?
Thôi Minh chính mình thêm cơm, trả lời, ta tại từ thiện trường học thời điểm, thường xuyên bị phạt tại phòng bếp làm rút. Không cần phải lãng phí thời gian tại vô ý nghĩa trên sự tình.
Bác Nguyệt tùy tiện ăn điểm, cầm
cầm lấy bao vải lên lầu trước nói, tay nghề không sai, ngươi chuẩn bị một chút, hôm nay chúng ta muốn đi lên quần trang viên, Đinh Trạch, ngươi giới thiệu tình huống. Đinh Trạch gật đầu đưa mắt nhìn Bắc Nguyệt biến mất, thấp giọng nói, lão bản tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong nội tâm thật cao hứng, ngươi nhất định phải bảo trì cái này sức mạnh, hiểu chưa?
Hiểu rõ, Bắc Nguyệt liền đem thực vật trở thành sinh tồn nhu yếu phẩm, mà ngươi là lười người, có người lấy thực vật là được.
Thôi Minh hỏi, lượng trang viên sự tình giống như có một tháng.
Đúng vậy. Lượng trang viên điều tra cũng đã duy trì liên tục một tháng, tại này thời gian một tháng trong phòng, cảnh trưởng Evelyn cũng tham dự tiến đến, nhưng là cũng không có bất kỳ phát hiện. Ba người thậm chí liên thủ bao vây một lần, như trước không có phát hiện bất luận kẻ nào tồn tại. Nhưng là mỗi vài ngày, lượng trang viên lầu ba đệ tứ gian phòng tại ban đêm tổng hội sáng lên. Bác Nguyệt sự vụ sở là được đến đặc biệt ngành 101 ủy thác, thu ủy thác phí điều tra, nhưng là một mực không có bất kỳ tiến triển làm cho Đinh Trạch cùng Bác Nguyệt có chút bất đắc dĩ, ngày mai là ngày cuối cùng. Nếu như không có bất luận cái gì điều tra tiến triển, đem không thể được đến bất luận cái gì thù lao. Đinh Trạch nói, chúng ta xác định có người tu hành tiến vào sơ hiệu thành, hơn nữa rất có thể dùng quần sơn trang vi chỗ cư trú, nhưng là thủy trung tìm không thấy sự hiện hữu của hắn, cũng không tin tưởng mục đích của hắn. Ngươi thực lực bây giờ rất kém cỏi, cơ hồ không có kinh nghiệm thực chiến, cho nên đêm nay không cần phải rời đi chúng ta quá xa.
Hiểu rõ. Thôi Minh gật đầu, là một người chim non, khiêm tốn là phải mỹ đức. Mặt khác có một chút rất quan trọng.
Ân.
Lần sau lấy nhiều như vậy món ăn trước, nhất định phải đánh trước điện thoại thông chi. Đinh Trạch thở dài, cùng lão bản tại sự vụ sở cửa ra vào tiệm ăn nhanh cũng đã ăn no.
Ân.
Bác Nguyệt xuống lầu, thay đổi một bộ màu đen quần áo, một kiện ngoài phi, phía sau lưng bao vải. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng vẫn là chưa nói, ngồi ở một bên, Đinh Trạch xử cái ánh mắt, ta đi thay quần áo.
Thôi Minh rất nhanh ăn hai cái cơm, đem đồ ăn thừa hướng trong tủ lạnh vừa để xuống, cũng đi thay quần áo.
Thiếp thân quần jean, ủng ra, hắc tê sợ, cộng thêm một kiện đến đầu gối màu đen áo choàng áo khoác. Nhìn sang thật là có như vậy vài phần bộ dáng. Đinh Trạch xuyên là bạch sắc áo khoác lễ phục, áo lót áo, mã giáp, bên trái túi tiền có khăn tay gấp tốt một đóa hoa hồng, tóc vàng mềm mại rơi xuống, làm cho người ta không thể nhẫn nhịn là lại vẫn đánh một cái dẫn theo, xuất khí bức người, đem Thôi Minh không chút khách khí để ép xuống.
Đinh Trạch đối quần áo phối hợp hiển nhiên rất có kinh nghiệm, nhìn Thôi Minh nói, ngươi kiểu tóc quá kém.
Ta đối miễn phí gì đó cũng không bắt bẻ.
Thôi Minh trả lời một câu, đuổi kịp Bắc Nguyệt cước bộ.
Lượng trang viên tại thành phần chi thức khu 20 km ngoài, là người ở thưa thớt một chỗ, nhưng lại thật là nổi danh một chỗ trang viên.
Lượng là sơ hiệu thành đế chế bị đả đảo sau đệ tam nhâm thành chủ, cũng là được vinh dự ưu tú nhất một vị thành chủ.
Ở dưới sự dẫn dắt của hắn, sơ hiệu thành hải vận thông hướng các đại lục, sơ hiệu thành cũng trở thành nông nghiệp cùng thủ công nghệ chế tạo nghiệp lớn nhất cửa ra vào thành thị.
Lượng gia tộc đồng thời cũng là sơ hiệu thành đại gia tộc, tại hơn 1000 năm trước tựu tồn tại gia tộc, đã từng là sơ hiệu thành đế quốc tôn quý thừa kế quý tộc, dù cho đến hôm nay, còn là một cái đối sơ hiệu thành buôn bán cùng xã hội có trọng yếu lực ảnh hưởng gia tộc. Cho nên còn trang viên nhân viên tạm thời rất nhiều, ngoại trừ 30 danh bảo an ngoài, còn có thị nữ, quản gia, lái xe, người làm vườn, đầu bếp đẳng hơn 60 người làm quần trang viên phục vụ. Từ phát hiện dị thường sau, cảnh sát tham gia điều tra không có kết quả, cảnh trưởng Evelyn đem việc này giao cho Bắc Nguyệt sự vụ sở, liên hợp nhiều lần điều tra, không có phát hiện có giá trị gì đó. Nhưng là vài ngày xuống, trang viên nhân viên khỏe mạnh rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, dưới tình huống như thế, quần trang viên người đã kinh toàn bộ rút lui khỏi. Quần trang viên kiến trúc trên còn bảo lưu lại hơn 1000 năm trước dấu vết, đó có thể thấy được là dựa sơn mà xây một tòa thành lũy. Đế chế bị đả đảo sau, thành lũy rất nhiều kiến trúc bị đẩy đều, kiến thiết thành một cái xinh đẹp trang viên. Trang viên ngoài hai cây số là một đạo dãy núi, một mảnh thác nước chuốt xuống dưới xuống, nước chảy qua trang viên trước, nguyên bản bị kiến tạo thành sông đào bảo vệ thành, hiện tại kiến thiết cầu, biến thành trang viên ngoài đặc biệt cảnh đẹp hồ nước nhỏ. Xe hơi lái qua cầu, ngừng ở đại cửa sắt trước, cái này cửa sắt cao 10 mét, có cửa nhỏ cung ra vào, hai bên là cao 10 thước tường thành, là lúc ấy chống đỡ địch nhân tòa thành, trên tường thành đống tên còn giữ lại ở phía trên, mặt này tường thành cùng cửa sắt cũng là duy nhất lưu lại cổ kiến trúc. Trong trang viên ngoài đen kịt một mảnh, Bắc Nguyệt đóng cửa đèn xe, Thôi Minh luống cuống tay chân mở luyện trạng thái, con mắt không bị ánh sáng ảnh hưởng, rõ ràng trông thấy phủ cận từng cọng cây ngọn cỏ.
Đi.
Bắc Nguyệt lòng bàn chân một kế, trực tiếp nhảy đến trên tường thành, lại nhảy đến trong trang viên.
Đinh Trạch tay trái coi thường trước ngực, một giây sau biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở phía trên tường thành, rất nhanh, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa.
Mũi chân.
Thôi Minh luyện, đem nguyên lực tụ tập bàn chân, sau đó một điểm, người tháo chạy, nghiêng tuyến bay về phía tường thành.
Thôi Minh xem xét lộ tuyến kinh hãi, còn không có bất kỳ phản ứng. Thân thể chuẩn xác đụng vào trên tường thành, rồi sau đó hướng xuống rơi đập, kết kết thật thật đập bể trên sàn nhà, thanh âm cực lớn, tại yên tĩnh trong trang viên có thể chuyển ra 500m.
Nguyên lực có điểm tán loạn hỗn loạn, Thôi Minh bệ bộn mình trạng thái điều chỉnh, đứng lên ngẩng đầu nhìn lên, Bác Nguyệt đứng ở trên tường thành, một cước giẫm đạp tại bên dưới, xem Thôi Minh, hỏi, ngươi đang làm gì thế?
Ta.
Tốc độ.
Bác Nguyệt đi trở về.
Ta nhảy, lần thứ hai khiêu dược, Thôi Minh lên rồi, không có đụng vào tường thành, nhưng là ra vẻ góc độ quá chính, mình là thẳng đứng bay lên.
Quán tính lực chấm dứt, huyền phù không.
Không một giây Thôi Minh túi đầu xem xuống mặt, sau đó lại lần đánh tới hướng mặt đất.
Lần thứ ba, Thôi Minh trước khởi động, lui về phía sau vài bước, sau đó nhảy lên, thành.
Thân thể đụng vào tường thể, nhưng là quán tính còn là tiếp tục thượng chiều.
Đến quán tính dùng hết thời điểm,
Thôi Minh cố gắng rỗi ra hai tay một chảo, rốt cục bắt được bên tường thành duyên. Trên tay tự nhiên mà vậy có nguyên lực, vừa dùng lực, người thoát ra 5-6 thước, đi lên là lên rồi, nhưng là phóng qua tường thành, Thôi Minh theo 15 thước không trung nện vào lực quần trong trang viên. Cái này một đập rất đau, toàn thân nguyên lực bốn phía tán loạn, luyện mới nhập môn, thân thể chịu đựng không được nguyên lực làm loạn, đau đớn khó nhịn. Thôi Minh chỉ có thể bò tới trên mặt đất há miệng thở, làm cho nguyên lực hô hấp chậm rãi điều chỉnh, thật vất vả khôi phục đối nguyên lực khống chế. Không thể trách Thôi Minh, cho tới bây giờ không có nhảy qua, cũng không hữu dụng qua cái này phương thức, hắn tại lực lượng nắm giữ trên còn có tương đối dài lộ phải đi. Chương 22, tiếp xúc. Người. Bốn phía im ắng, Thôi Minh phóng nhãn nhìn lại, không có trông thấy bất luận kẻ nào tung tích, liền Bác Nguyệt cùng Đinh Trạch nguyên lực ba động cũng nhìn không thấy, trốn đi. Nguyên lực không phải ít quang, con mắt không cách nào xuyên thấu thực vật. Làm một người có tiểu người thông minh, Thôi Minh đột nhiên nghĩ đến, lần này đem dò xét quần trang viên phải không là Bác Nguyệt cùng Đinh Trạch đối với chính mình một tháng này huấn luyện hảo hạch. Hiện tại bọn hắn đang tại âm thầm quan sát chính mình. Đây là một phiến hoa viên, trung ương có một pho tượng bên cạnh còn có lân quần gia tộc giới thiệu, trên đó viết mỗi một thời đại lân quần gia tộc xuất sắc nhân viên làm những chuyện như vậy, có hơn nghìn năm trước viễn trinh quý tộc, có mấy trăm năm trước bình loạn anh hùng, có vài thập niên trước buôn bán cá sấu lớn các loại. Thôi Minh nhảy đứng ở pho tượng trên, các tiên sinh, các nữ sĩ, hôm nay chúng ta tề tụ tại nơi này, là vì chứng kiến một vị thế kỷ này ưu tú nhất ma pháp sư sinh ra. Lôi kéo áo khoác trong gió, một bức bài xỉ phẽ từ đó bay ra, giống như một cái hàng dài loại xoay tròn mà quay về tới Thôi Minh trên tay. Thôi Minh nhất chuyển bài xỉ phẽ thành hình quạt, 54 chương bộ kệ có vô cùng vô tận biến hóa, giống như ngươi, nhân sinh của ta, vĩnh viễn không biết ngày mai là khóc còn là cười vui. Nhưng ở lúc này, chúng ta tại đây, tổng hợp cùng một chỗ, chứng kiến kỳ tích. Các tiên sinh, các nữ sĩ, xem trọng. 54 chương A. Rất nhàm chán A. Ta cũng vậy như vậy cảm thấy. Thôi Minh thu 54 chương A, hạ pho tượng. Một tháng này đến rất buồn bực, dốc lòng tu luyện rất buồn bực, cảnh giác ghê lìn rất buồn bực, nói chuyện với Bác Nguyệt rất buồn bực. Thích hợp tự ngu tự nhạc có thể điều giải quyết tâm tình, miễn cho mình cũng biến thành một cái rất buồn bực người. So hiện nay muộn, thức ăn là chính mình tỉ mỉ chuẩn bị, 15 đạo món ăn phẩm trung chỉ có 4 đạo là chính mình tự tay chế tác, chính mình vốn định cùng Bác Nguyệt, Đinh Trạch đến bữa tối cạnh đoán, tăng tiến hiểu rõ, kết quả sao? Toàn bộ tại tủ lạnh, chính mình liền giải thích hứng thú đều không có. Cùng Bác Nguyệt, Đinh Trạch trong lúc đó quan hệ thủy chung phi thường bình thản. Đây là cái kia tòa nhà tối sơ phát hiện dị thường quỷ lâu a. Thôi Minh trước mặt 100 mét là chủ trang viên kiến trúc diện tích rất lớn, cái kia tòa nhà quỷ lâu tiểu tại Thôi Minh bên cạnh 20m, là trang viên đông khu công nhân viên dừng chân địa phương. Thôi Minh đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt, lúc này 3 tầng đệ tứ gian phòng phát sáng lên. Thôi Minh toàn thân nâng nổi da gà, lui về phía sau một bước. Không phải ngọn đèn, là hỏa quang, rất nhỏ lay động hỏa quang, cửa sổ không khóa, bức màn phiêu động. Lão bản, Đinh Trạch. Thôi Minh đè ép thanh âm nhẹ giọng kêu gọi. Không có người trả lời, Thôi Minh tiểu thông minh làm cho hắn nghĩ tới một cái khả năng. Thì phải là chính mình ngày đầu tiên đến Bắc Nguyệt sự vụ sở, lưu trang viên liền xuất hiện, hoặc là trùng hợp, hoặc chính là Bắc Nguyệt cùng Đinh Trạch sáng sớm tiểu bố trí muốn khảo nghiệm của mình chính tự. Tưởng niệm đến vậy, Thôi Minh dẫm trận tại chỗ hướng quỷ lâu đi đến, quỷ lâu thang lầu ở bên trong, là làm bằng gỗ thang lầu, một bước dẫm lên đi, lúc này phát ra chi nhà thanh âm. Không biết mới là sợ hãi, ngươi không biết thang lầu chỗ rẽ có đồ vật gì đó đang chờ ngươi. Thôi Minh lên tới một nửa, bổ nhào thân bay qua thang lầu, một tấm bài xỉ phé bay đi ra ngoài, không có gì cả. Dẫm trên chi nhà thành Thôi Minh đến lầu 2. Không đúng, mình bây giờ là người tu hành, tại sao phải bỏ thang lầu? Phải không là lo lắng trở lại lầu 1 nhảy đến lầu 3? Tính, ngẫm lại rất hay. Thôi Minh cẩn thận hướng lầu 3 đi, chết tiệt cái thang vô luận cỡ nào chú ý, đều phát ra âm thanh, Thôi Minh hận không thể hai tay bắt lấy cái thang. Hít sâu, lên tới lầu 3, tựa ở bên tường, Thôi Minh xuất ra một mặt cái gương hướng đệ tứ gian phòng xem, môn là mở, có hỏa quang. Thôi Minh lần nữa hít sâu, lên lầu, dán vách tường, chậm rãi hướng đệ tứ gian phòng đi. Cự ly đệ tứ gian phòng có 6 cái gian phòng cự ly, tất cả cửa gian phòng đều là giam giữ, Thôi Minh chậm rãi tiếp cận. Đương đến còn có 3 cái gian phòng cự ly thời điểm, đột nhiên hỏa quang diệt, Thôi Minh lập tức quỳ một chân trên đất ngồi xổm xuống lặng lặng chờ đợi, cái mũi có thể nghe thấy được ngọn nến sau khi lửa tắt lưu lại hương vị. Dưới chân một kế, người lao ra giữa không trung bay qua đệ tứ gian phòng, tay trái mở ra, một bộ bài xỉ phẽ hình quạt bay vào trong phòng. Thôi Minh rơi xuống đất lăn một vòng đề phòng, không có thanh âm, qua đệ tứ gian phòng trong nháy mắt đó, Thôi Minh nhìn thấy cái bàn, ngăn tủ cùng gian phòng trống rỗng. Thôi Minh chờ đợi một lát, nương đến đệ tứ gian phòng bên tường, sau đó duỗi ra đầu nhìn thoáng qua, lập tức co lại đầu. Không có đông tây, một tấm rất bình thường cái bàn tựa ở cửa sổ vị trí, cái bàn một bên là 3 cái ngăn kéo, mặt khác một bên là một cái tủ nhỏ tử. Bên cạnh là một cái tủ treo quần áo dường như đông tây. Chẳng lẽ tránh ở trong đó? Chỉ cần cũng đủ phong bế, dù cho người tu hành tránh ở có nhỏ đi nữa không gian, cũng là nhìn không thấy. Trừ phi dùng nguyên lực cảm giác biết tiếp xúc. Ngoại trừ bàn học cùng tủ quần áo ngoài, gian phòng kia trống rỗng, rốt cuộc không có bất kỳ vật gì. Thôi Minh rốt cục đi vào trong phòng này, đưa lưng về phía tủ quần áo, đột nhiên xoay người, bài xì phé bay ra, cắt nhập trong tủ treo quần áo. Không có phản ứng, kéo ra tủ quần áo, trống rỗng, chỉ có chính mình cái kia trương bài xì phé khảm tại trên vách tường. Mặt đất không có bất kỳ vật gì, bóng loáng đá cẩm thạch, kỳ quái. Hỏa quang tử ở đâu ra?
Thôi Minh cơ hồ nhất định là khảo hạch, đã như vậy, Bác Nguyệt bọn họ nhất định sẽ lưu lại đầu mối gì, xem vết tường, không có. Nhìn bầu trời trần nhà, con mắt trợn tròn cũng nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Chỉ có bàn học, kéo ra chính diện ngăn kéo, giống tuyết. Bên cạnh cái thứ ba ngăn kéo có phát hiện, có một quyển sách. Là Đông Đại Lục địa lý, nhìn một hồi, cũng không phát hiện có đầu mối gì. Thôi Minh ngồi chồm hổm thân, thuận tay mở ra bàn học bên trái phía dưới cái kia tủ nhỏ tử. Cái này cao bất quá 40cm ngăn tủ kéo ra, Thôi Minh nhìn thấy một đôi lục sắc ngọn lửa, chậm chạp không. Một giây sau, Thôi Minh thình lình phát hiện đây không phải ngọn lửa, là một đôi con mắt, là một cái thân cao không đủ 1 mét người con mắt. Nằm danh cá đi. Thôi Minh lúc này dọa hồn phi phách tán, liên tục lui về phía sau té ngã trên đất, ánh mắt người nọ nhíu lại, lục sắc ngọn lửa con mắt trở nên hết sức tà ác, tay trái tiểu pháp trượng bỗng lúc ních. Một đạo hắc khí bay về phía Thôi Minh, Thôi Minh trốn tránh không kịp bị đánh trúng, lập tức cảm giác nguyên lực dị thường, tựa hồ bị lẫn vào không nên có gì đó. Tái kiến tiểu pháp trượng muốn động, Thôi Minh lập tức nói, các loại. Đối phương đình chỉ, phần eo một thấp, chui ra tủ nhỏ tử, không sai thân cao không đến 1 mét nhỏ gầy dáng người tu luyện giả, đỉnh đầu nho nhỏ ma pháp bảo, mặc một kiện lục sắc ma pháp bảo. Cầm trên tay một cây ma pháp đồng nhẹ nhàng chuyển động nhìn xem Thôi Minh. Cho ngươi xem dạng đông tây. Thôi Minh đứng lên, từ miệng túi móc ra bản chép tay, khỏe mắt ngắm hạ, bị cái khác nguyên lực lẫn vào chính mình nguyên lực sau, phải tiến vào minh trạng thái bức ra dị thường nguyên lực. Thôi Minh cầm sai trạng, tay trái bắt tay bản sao thả lại áo gió túi tiền, tay phải xuất ra cái bật lửa giữ tại trong lòng bàn tay, có người nắm ta cho ngươi tống dạng đông tây. Minh trạng thái. Tiểu chú lùn cũng không có đi tiếp cái bật lửa, khàn khàn thanh âm truyền đến, ngươi là ai? Có thể bị Thôi Minh gọi ngừng nguyên nhân lớn nhất là hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Sơ Hiệu Thành có Thôi Minh cái này người tu hành. Chương 23, chương một lần tiếp xúc. Ta là U Tĩnh Thành sứ giả. Thôi Minh trả lời, U Tĩnh Thành không phải một cái thành thị, là một cái tụ tập, là ma lực hệ người tu hành tụ tập, nơi này có vĩnh hằng tình cầu nổi danh nhất ma pháp đồ thư quán, ghi lại mấy ngàn năm qua đủ loại ma pháp cùng ma pháp sư sự tích. Lợi hại nhất là nghe nói U Tĩnh Thành còn có thể tăng cường ma lực hệ năng lực cực kỳ thưa thất ma lực thạch, dùng ma lực thạch chế tạo pháp trượng đối ma lực hệ người tu hành trợ giúp phi thường lớn. Đồng thời, U Tĩnh Thành là một người bình thường người tu hành không cách nào đi trước địa phương, nó không thuộc về nguyên lực liên minh quản hạt phạm vi, nghe nói thành chủ là mấy trăm năm trước một vị nguyên lực liên minh thành viên, nhẫn nhịn không được nguyên lực liên minh đối ma lực hệ kỳ thị. Rời đi nguyên lực liên minh, kiến thiết U Tĩnh Thành. Thôi Minh Trô nói thuần túy là vô nghĩa, hắn đối U Tĩnh Thành có một chút phiến diện hiểu rõ, phán đoán ra tiểu chú lùn là ma lực hệ, không nói hai lời, trước tuổi nói sau. Ai? Xuất môn không có trước tính một bà, tiểu trước mắt đến xem, tựa hồ không giống như là khảo hạch. Uy, Bác Nguyệt, Đinh Trạch, các ngươi chết ở đâu rồi? Sứ giả. Tiểu chú lùn xem Thôi Minh, bán tín bán nghi. Thôi Minh đọc lên tiểu chú lùn nghi hoặc, giới thiệu nói, thành chủ tuy nhiên không thích không phải ma lực hệ người, nhưng là tổng có một chút sự cần ngoại nhân mở. Ngươi hẳn là nhìn ra được ta tu vi rất cạn, bởi vì ta chỉ là người thường, là thành chủ dùng ma pháp đem ta biến thành người tu hành, hơn nữa không có dã nhân hậu quả. Ta gọi là lệ họ gì? Cuối cùng một câu hoàn toàn là thăm dò, những lời này có thể thăm dò ra tiểu chú lùn đối với chính mình hoài nghi trình độ, sau đó lo lắng dù thế nào biên. Ta gọi là ví giờ. Tiểu chú lùn trả lời. Tất quả. Thôi Minh đưa tay nói, không sai, chính là ngươi, đây là thành chủ để cho ta giao cho ngươi giấy thông hành. Ví giờ đi tới một bước, đưa tay đi đón, Thôi Minh nhấn một cái bật lửa. Một cỗ ngọn lửa phóng tới vì giờ. Thôi Minh đã sớm nghiêng người đối với cửa ra vào, dưới chân một kế, người bay ngược ra đại môn, một tấm cổ kẹ bay đi, cắt tại vì giờ trên thân thể, rõ ràng trông thấy vì giờ thân thể bị cắt mở một đạo miệng máu. Người tu hành có được nguyên lực phòng hộ, thì ra là Minh mang đến hiệu quả. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không sử dụng diệt, nguyên lực đều bảo vệ thân thể. Gặp bị thương phân lưỡng chủng, một loại giống như Thôi Minh theo cao hơn 10 thước nện xuống tới loại đó đột thương, sẽ tạo thành nguyên lực chấn động, bay ra, có khả năng tạo thành tạm thời nguyên lực tê liệt. Còn có một loại như Thôi Minh bổ kẹ duệ khí thương tổn, có thể sẽ rách nguyên lực phòng hộ, đối thân thể tạo thành thương tổn, nhưng là sẽ không tạo thành nguyên lực chấn động. Bất quá nguyên lực sức khôi phục rất mạnh, miệng vết thương dùng có thể nhìn tốc độ khép lại. Vì giờ rất tức giận, bộ mặt cơ nhục bởi vì phẫn nộ mà vặn mèo, hắn huy vũ pháp trượng, cũng đã bay ra phòng ở Thôi Minh sau lưng phía dưới xuất hiện một cái lục mang tinh trận. Thôi Minh bay ngược, trùng hợp bay đến lục mang tinh trận phía trên, lục mang tinh trận lóe lên, Thôi Minh bị cự đại sức kéo đến lục mang tinh trận trên, không cách nào nhúc nhích. Mắt thấy vì giờ đằng đằng sát khí nếu động pháp trượng, Thôi Minh vội la lên, chờ một chút, đây chỉ là khảo nghiệm ngươi là có phải có tư cách trở thành U Tĩnh Thành thành viên. Vì giờ pháp trượng ngừng ở giữa không trung, xem Thôi Minh một hồi lâu, ngươi tốt nhất không cần phải gạt ta, nếu không ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì là tàn nhẫn. Đây là tiến vào U Tĩnh Thành cơ bản yêu cầu. Thôi Minh xem vì giờ, thân giới lục mang tinh trận biến mất, Thôi Minh người té rất dưới xuống. Vì giờ đi theo xuất môn, rơi vào Thôi Minh năm thước ngoài, âm thanh nói, ta chỉ muốn động ra tay chỉ, ngươi tự tử. Đừng, đừng, cho ngươi thông hành trận. Thôi Minh bệ bội gọi ngừng. Sau đó tay trái mở ra, toán mệnh mở ra. Nam danh cá đi, hôm nay ngày mấy, mặt đen như vậy. Thôi Minh kẹp lấy một tấm phế bài, trong nội tâm chửi má nó, thần sắc trên mặt bất động, nhẹ nhàng bay đi. Phế bài bay về phía vị giờ, vị giờ pháp trượng phát ra một vòng lục quang, tiếp được phế bài hóa thành mảnh nhỏ rồi biến mất, vị giờ giận dữ vung lên pháp trượng, đi chết đi. Thôi Minh cũng đã phát động phóng tới bên trái, đột nhiên chân tại bậc thang một điểm, người chạy hướng bên phải, bên trái Lục Mang tinh trận chụp vào cả không. Thôi Minh thuận tay một tấm bộ kệ bay ra. Vì giờ vậy mà không có quá nhiều né tránh thủ đoạn, lại ăn một tấm bộ kệ, lại cử động pháp trượng, Lục Mang tinh trận xuất hiện. Thôi Minh lại thay đổi phương hướng, tránh khỏi chặn lại, Thôi Minh cười đắc ý, tiểu chú lùn, thủ đoạn của ngươi đã bị ta xem xuyên. Vì giờ có thể tại bất cứ chỗ nào bố trí Lục Mang tinh trận, nhưng là bố trí tốt sau có nhất định gây ra thời gian, cho nên vì giờ phải dự phán hành động của mình. Vì giờ cười lạnh, hai tay giơ lên pháp trượng, chịu được Thôi Minh bổ kẻ cắt giết, thượng chiêu nhất cử, giữa không trung lập tức xuất hiện mười mấy hắc ám dòng xoáy. Vì giờ nói lẩm bẩm, pháp trượng một chỉ, trong dòng xoáy một đạo màu đen vật chất rơi xuống, Thôi Minh bay qua giả sơn, màu đen vật chất nện ở trên núi giả, giả sơn trong nháy mắt biến thành một phấn. Thôi Minh một thân mồ hôi lạnh, kêu lên, chờ một chút. Vì giờ vô ý thức khẽ dừng, Thôi Minh không đợi, biến hóa phương hướng, lại bay một tấm bổ kẻ, khí vị giờ ngao ngao gọi bậy. Hai người rất nhanh tại giả sơn khu lâm vào hỗn chiến, vì giờ ma pháp tương đương hung hãn, nhưng là tự thân né tránh năng lực cực kém, căn bản tránh không được lần lượt từng cái một bay tới bộ kẻ. Bất quá Thôi Minh sáu yếu tố mới nhập môn, thêm nữa phụ tu tăng cường hệ, thương tổn cực kỳ có hạn, cho nên vì giờ có thể cứng ngắc đẩy lấy bộ kẻ cùng Thôi Minh chơi trốn tìm, chỉ cần Thôi Minh có một cái sơ sẩy, có thể đem Thôi Minh tại chỗ chém giết. Ngoại trừ triệu hoán màu đen vật chất ngoài, vì giờ Lục Mang tinh trận cũng là khắp nơi ném loạn, giống như một cái dân cờ bạc vậy, chỉ cần có một lần lật bàn cơ hội, chỉ cần có một lần như vậy đủ rồi. Cứ như vậy sao? Người chỉ số thông minh cùng tu vi cũng không phải thành có quan hệ trực tiếp, Thôi Minh nhìn như chật vật không chịu nổi, lại là thành thạo. Chiến đấu muốn dựa vào đầu óc, vì giờ trước mắt sử dụng hai chiêu ma pháp, chiêu thứ nhất là Lục Mang tinh trận trói buộc, một chiêu này vì giờ luôn thông qua dự phán phát động, nhưng là Lục Mang tinh trận theo xuất hiện đến khởi động thời gian là một giây, Thôi Minh vì cái gì lựa chọn tại giả sân khu mà không dám thoát đi? Nguyên nhân chính là có thể mượn kiến trúc tại không. 5 giây trong thay đổi của mình tiến lên lộ tuyến. Vì giờ đệ nhị chiêu là triệu hoán màu đen vật chất, chiêu này là đuổi giết mà không phải dự phán. Chỉ cần bảo trì động thái, căn bản sẽ không bị đánh trúng. Thôi Minh né tránh chung nghĩ đến Đinh Trạch theo như lời nói, không có tuyệt đối cường giả, một cái tu hành 5-60 năm lão nhân cũng có khả năng thua ở mới ra đời tiểu tử trên tay. Viết tay bản thảo lên nói qua, ma lực hệ thủ đoạn công kích vậy có hai loại, chỉ hướng tính cùng không phải chỉ hướng tính, chỉ hướng tính ma pháp hội một mực truy kích người, rất khó né tránh, nhưng là uy lực chết thấp. Mà không phải là chỉ hướng tính ma pháp không cách nào cam đoan trúng mục tiêu, nhưng là một khi trúng mục tiêu, thương tổn cực đại. Đó có thể thấy được vị giờ tương đương lợi hại, một khi bị Lục Mang tinh trận vây khốn, màu đen lưu tinh vũ hạ xuống, chính mình 89/10 muốn công đạo tại nơi này. Nhưng là, đầu tiên ngươi nếu có thể vây khốn ta. Bất quá, tựa hồ không đúng chỗ nào. Cắt. Thôi Minh rất nhanh sẽ hiểu, giả sơn khu giả sơn dù sao cũng có hạn, mà vì giờ nguyên lực đương lượng rất cao, cơ hồ là quần quần không dứt phóng thích ma pháp, cũng tạo thành giả sơn khu biến thành bình địa, mà chính mình dựa vào sinh tồn mượn kiến trúc thay đổi tránh né phương hướng thủ đoạn tiểu không có bất kỳ tác dụng. Có lẽ vì giờ không phải đần, người ta đại trí giả ngu nghĩ tới chiến thắng của mình biện pháp này. Chạy. Mình và vì giờ tốc độ không sai biệt lắm, một khi hướng về sau chạy tới, đó là một mảnh trống rỗng khu vực, chính mình toàn lực chạy trốn, không cách nào thay đổi chạy trốn phương hướng, tất nhiên bị Lục Mang tinh trận trảo cá gián chắc. Làm sao bây giờ? Bác Nguyệt, Đinh Trạch, các ngươi chết ở đâu rồi? Chương 24, phục kích. Thôi Minh không biết là, vì giờ hiện tại đã là Tam Thi thần bảo kiêu, Thôi Minh rõ ràng cho thấy cá chim non người mới, đem mình cái này lão điểu đùa xoay quanh. Bất quá vô tâm trồng liễu liêu thành rừng, vì giờ rất nhanh phát hiện Thôi Minh có khả năng dựa giả sơn càng ngày càng ít. Coi như vị giờ hướng thăng thế bắt đầu phát triển thời điểm, 1 km ngoài, một viên đạn bay ra, cấp tốc xoay tròn viên đạn bạch phá không khí, trong nháy mắt tới, chuẩn xác đánh trúng vị giờ đầu. Vị giờ toàn bộ nguyên lực bản năng bảo vệ đầu, nhưng là còn là nổ tung một mảnh huyết hoa, người bay ra vài chục mét. Tuy nhiên vị giờ kiên mà không chết, nhưng là bao phủ tại vị giờ thân thể nguyên lực trong nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa, hơn nữa bắt đầu không tự du động. Nhất thương bạo đầu, vị giờ trong nội tâm phi thường tin tưởng, Edlin đến đây, chính mình trúng kế lý. Không nói hai lời, lập tức xoay người chạy hướng quỷ lâu. 5 giây sau, viên thứ hai viên đạn bay tới, xuyên thấu cây cột đánh vào vị giờ phía sau lưng, vị giờ về phía trước ngã sấp xuống lăn lông lốc vài vòng, không dám quay đầu lại, chui vào trong phòng, thuận tay ném ra một cái Lục Mang tinh trận, cản trở Thôi Minh truy kích. Thôi Minh đương nhiên sẽ không xỏa hồ hồ xông vào phòng ở, chờ đợi một hồi, Edlin rất nhanh đến bên cạnh mình, cầm trên tay một cây trường thương trên có một cái ngắm ban kính. Là biến hóa hệ có thể dùng nguyên lực biến hóa ra bản thân đặc biệt vũ khí sử dụng niên hạn càng dài, uy lực lại càng lớn. Edlin đầu thương đề phòng, Thôi Minh hiếu kỳ hỏi: ngươi không đi vào sao? Đi vào ta có hại? Edlin hỏi ngược lại, ta đề nghị ngươi đi vào đem hắn trục xuất khỏi đến, ngươi sẽ đồng ý sao? Chắc chắn sẽ không. Lục Mang tinh một khóa, sau đó màu đen vật chất một đập, chính mình tự khai báo. Xem bao phủ tại Edlin thân thể cái này nguyên lực vừa thu lại vừa để xuống phán đoán ra đương lượng, đập bể 2-3 lần chưa chắc sẽ chết. Edlin bất đắc dĩ nói, cái kia chỉ có thể đợi Bắc Nguyệt bọn họ trở về. Bọn họ đi đâu? Đây là Thôi Minh vẫn muốn biết đến. Ta thả một cái mục tiêu giả cho bọn hắn. Bởi vì chỉ cần Bắc Nguyệt tại, vì giờ tiểu sẽ không xuất hiện. Edlin cũng không giải thích vì cái gì vì giờ sẽ phát hiện đến đây ai, nàng không có nghĩa vụ cho Thôi Minh đi học. Edlin nhìn Thôi Minh liếc, ta vốn hẳn nên một hồi sẽ qua ra tay, nhất thương có thể làm cho hắn nguyên lực tê liệt. À, ngươi lừa gạt đi Bắc Nguyệt cùng Đinh Trạch, sau đó để cho ta cái này chim non đi làm càng rỡ, mà vì giờ trông thấy của mình nguyên lực phòng hộ, tự biết mình nguyên lực đương lượng là tân thủ cấp bậc, ngươi ở một bên thong dong xem chúng ta đánh một hồi, thừa dịp vì giờ thương thế chậm rãi tăng thêm, nhất thương bạo đầu diệt chi. Thôi Minh khen, ngươi thật vô sỉ. Đối nữ sĩ dùng cái này từ, hiển nhiên là có chút quá phận, bất quá cũng biểu đạt Thôi Minh trong lòng căm tức. Ai làm quân cờ cũng sẽ không vui vẻ, đặc biệt có thể hy sinh đầy tớ. Edlin tựa hồ biết rõ Thôi Minh suy nghĩ, trả lời, ngươi chịu lên thoáng cái không chết được. Bất quá ta phải thừa nhận, biểu hiện của ngươi so với ta dự đoán muốn tốt rất nhiều. Ngươi thực có thể nói, nhưng là làm như người trong cuộc, ta rất không muốn đi lần lượt hạ xuống, ngươi lý giải?
Lý giải.
Edlin xem Pilo, xem ra cũng bị hắn chạy, không có Bác Nguyệt, Đinh Trạch cũng không dám đơn giản đi vào. Bác Nguyệt tiểu không có vấn đề. Nói như thế nào đây? Edlin nghĩ một lát, vừa rồi tại Giả Sơn 7 trung ngươi cùng vị giờ chiến đấu, nếu như Giả Sơn 7 không bị phá hư, ngươi có thể chiến thắng vị giờ. Nếu như tại đất trống, ta cùng vị giờ cự ly xa xôi, ta có thể chiến thắng vị giờ. Về phần Bắc Nguyệt có thể nói là vì giờ khắc tinh. Vậy tại sao muốn điều đi Bắc Nguyệt? Sơ Hiệu Thành 7 tên người tu hành cũng không phải bí mật, hắn biết rõ Bắc Nguyệt đặc điểm, sẽ không đi cùng Bắc Nguyệt khiêu chiến. Edlin nói đến đây, Bắc Nguyệt cùng Đinh Trạch xuất hiện, bọn họ theo chủ kiến trúc sử nhảy xuống, bước nhanh đến, Bắc Nguyệt nhìn Edlin liếc, hỏi, đối thủ là ai? Giáp tộc Vĩ Giờ. Edlin trả lời, quả nhiên là hắn. Bắc Nguyệt nhảy vào phòng ở 3 tầng, từng gian môn đa văng, mấy phút đồng hồ sau đi ra, chạy, tự cho là thông minh. Tự cho là thông minh hiển nhiên là nói với Edlin. Edlin vung tay lên, trường thương biến mất, trả lời một câu, không có của ta tự cho là thông minh, ngươi đến bây giờ còn không biết rằng đối phương là ai. Đinh Trạch không rên một tiếng, Bác Nguyệt xoay người rời đi, hắn cũng đuổi kịp, hướng Edlin làm xin lỗi mỉm cười. Edlin đáp lại lý giải tiểu dung, Thôi Minh xem tại trong mắt, có loại bọn họ tại yêu đương vụng trộm cảm giác. Ba người lên xe, Bác Nguyệt lái xe, trong xe rất tiến tĩnh, Đinh Trạch tựa hồ rất thói quen bầu không khí này, tại chỗ ngồi phía sau khẽ dựa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thôi Minh nhìn hai bên một chút, yếu ớt hỏi, ta rất kỳ quái, vì cái gì các ngươi không thương thảo hạ vị giờ xuất hiện ở lực quần trang viên động cơ? Bác Nguyệt trả lời, biết là vị giờ, chỉ biết mục tiêu của hắn là ma lực thạch. Hơn 1000 năm trước, lực quần gia tộc làm quý tộc cùng quân đội thống soái trong Viễn Trinh đại lục, công phá hoạch trấn thủ thành thị, nghe nói hoạch vốn có một khối ma lực thạch rơi vào lực quần gia tộc trên tay. Nhưng là lực quần gia tộc chưa từng có thừa nhận cướp đoạt qua bảo vật gì, cũng không người nào biết cái gọi là ma lực thạch ở đâu. Đã như vậy, vì cái gì vị giờ muốn kinh động các ngươi, âm thầm tìm kiếm chẳng phải xong chưa? Lực quần trang viên người nhiều lắm, hắn giáp tộc ngoại hình xuất hiện, nhất định sẽ khiến cho bạo động. Cho nên hắn phải bảo mọi người dọa đi. Sơ Hiệu Thành chỉ có hệ với liền có nghĩa vụ bảo vệ Sơ Hiệu Thành, dù cho tăng thêm chúng ta, cũng không vài vị người tu hành, hắn một mực cùng chúng ta chơi trốn tìm, thẳng đến chúng ta kiên nhẫn dùng hết. Thì ra là thế, đều là cao nhân, nghĩ thực chu đáo chặt chẽ. Bất quá, biết rõ ma lực thạch, còn có một nguyện điều tra thời gian, được ra kết luận là hẳn là. Thôi Minh nói, đã như vậy, vì giờ nhất định là chiếm được đầu mối gì, xác nhận ma lực thạch tại lưng quần trang viên. Bác Nguyệt mắt nhìn Thôi Minh, như có điều suy nghĩ gật đầu, có đạo lý. Đương nhiên là có đạo lý. Ngươi có thể khen ngợi ta hạ xuống, Thôi Minh ngoài miệng trả lời, tùy tiện đoán. Vì giờ muốn lấy được ma lực thạch, đồng thời cũng không có cố ý giết chết trang viên thành viên, theo đạo đức cùng trách nhiệm đi lên nói cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Bác Nguyệt trả lời, Sơ Hiệu Thành cũng sẽ không bởi vì một khối ma lực thạch mà biến thành phế tích. Đây là Bác Nguyệt cùng Evelyn không hợp nguyên nhân chủ yếu, Bác Nguyệt cho rằng một cái ma lực hệ người tu hành muốn lấy được một khối ma lực thạch, hơn nữa không thông qua thủ đoạn sát nhân trộm lấy, là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mà Evelyn cho rằng, vì giờ thương tổn Sơ Hiệu Thành thị dân thân thể, phá hư trật tự, hơn nữa dùng phi pháp giữ lấy làm mục đích trộm cướp, phải không có thể tiếp nhận. Thôi Minh mắt lẽ xem Đinh Trạch, tiêu chuẩn kẻ hai mặt, Bác Nguyệt nói, chúng ta trên, hắn tự trên. Chỉ cần Evelyn không lầm hội hắn là được. Đinh Trạch nhắm mắt chớp mắt, nói, nhìn cái gì vậy, nữ nhân chiến tranh, nam nhân không tham dự. Thôi Minh do hỏi, ngươi sớm biết như vậy Evelyn bố trí hết thảy. Đinh Trạch bệ bộn giải thích, đừng vu hãm, ta chỉ là đoán rằng có khả năng này. Lựa chọn của ngươi là một cây gân, không thèm nghĩ nữa không đi tự hỏi, cùng đi theo là được. Đinh Trạch bất đắc dĩ một buông tay thừa nhận, Bác Nguyệt nói, hắn yêu mến Edlin, ta lý giải. Nhé. Đinh Trạch ha ha cười, là. Chương 25, huấn luyện. Vì giờ là trọng thương, người tu hành trọng thương chủ yếu là nguyên lực thương, bởi vì gặp mãnh liệt đả kích, làm cho dù ở mình trạng thái không cách nào khống chế nguyên lực, nghiêm trọng dưới tình huống muốn đi vào động lại trạng thái, mỗi kéo dài một phút đồng hồ, thân thể sẽ gặp hỗn loạn nguyên lực tra tấn một phút đồng hồ, kéo dài quá lâu còn sẽ có di chứng, hơn nữa nguyên lực cắn trả là tương đương thống khổ. Edlin bắt đầu điều hành 101 đặc thù ngành truy kích vì giờ, ở trên chuyện này Edlin rất có vô lực cảm giác. To như vậy một cái Sơ Hiệu Thành, chỉ có chính mình một người, chỉ có thể tận nhân sự. Edlin viên đạn cho Thôi Minh để lại phi thường ấn tượng khắc sâu, Thôi Minh hỏi thăm phía dưới, Bác Nguyệt trả lời, nếu như cái kia viên đạn đánh vào ngươi đầu, ngươi rất có thể hội tại chỗ chết. Nói tóm lại chính là Thôi Minh nguyên lực đương lượng quá thấp, chịu đựng không dậy nổi như vậy trùng kích. Bác Nguyệt nói, Edlin xưng là bạo đầu, một thương này cũng không phải là không có hạn chế, Edlin muốn động dùng một chiêu này phải có một điều kiện tiên quyết, thì phải là vị giờ giẫm đạp đến của nàng dụ bắt khí trên. Dụ bắt khí cũng gọi là thiết bị truy tìm. Là Evelyn biến hóa hệ một cái năng lực, một khi giẫm đạp dụ bắt khí, mục tiêu tại 100 km trong, Evelyn đều có thể biết do nó vị trí, hơn nữa đối giẫm đạp dụ bắt khí mục tiêu, trừ phi có tòa nhà tre, nếu không thư sắt cần phải bạo đầu. Đáng tiếc, một khi sử dụng bạo đầu, dù bắt khí sẽ mất đi tác dụng. Edlin là 50 vạn phần có một, phụ thân của hắn cùng gia gia đều là sơ hiệu thành cảnh sát, từ nhỏ Edlin tiểu tại bọn họ ảnh hưởng hạ, có một khỏa vinh dự chi tâm. Nàng lựa chọn cảnh sát công tác không chỉ có là căn cứ khế ước tận nghĩa vụ, hơn nữa còn là đem bảo vệ sơ hiệu thành làm như nhiệm vụ của mình. Thôi Minh bọn họ về tới biệt thự, An Quỳ, trong tủ lạnh đồ ăn lấy ra nhiệt nhiệt, còn là rất có lực hấp dẫn, bất quá Thôi Minh đã không có hứng thú làm cho hai người suy đoán cái đó đạo món ăn là thủ nghệ của hắn. Bác Nguyệt An rất chậm, hỏi thăm Thôi Minh đánh với vị giờ tình huống, như có điểm suy nghĩ nói, ngày mai bắt đầu thực chiến huấn luyện. Đinh Trạch bổ sung, Thôi Minh, ngươi vốn có thể đánh bại vị giờ. Vị giờ xem như nổi danh không phải nguyên lực liên minh thành viên, hắn lục mang tinh trận cùng hắc ám vật chất đều tương đương lợi hại, là cường hóa hệ nhất đẳng khắc tinh. Hắc ám ma lực hội hủ thực nguyên lực, cường hóa hệ cơ hồ đều là cận thân người tu hành, rất dễ dàng bị nó lục mang tinh trận bắt được. Chỉ cần ngươi bổ kẻ đối với hắn tạo thành cũng đủ thương tổn, hắn đã sớm lui bước, sẽ không một mực cùng ngươi mới vừa lên. Bác Nguyệt bổ sung, còn có một chút, ngươi chỉ có thể đánh bại vị giờ, không cách nào trọng thương vị giờ. Bởi vì ngươi không thể truy kích, vì cái gì Evelyn không dám truy kích? Các ngươi chiến đấu giờ, lục mang tinh trận vẫn là chủ động công kích cùng truy kích ngươi, ở vào bị động vị trí. Nhưng nếu như vị giờ đem lục mang tinh trận biến thành bẫy dập, khống chế khởi động thời gian, thợ săn sẽ biến thành con mồi. Ngươi biết rốt tộc sao? Thôi Minh gật đầu, lúc nhỏ thời điểm đi qua rốt tộc. Rốt tộc tại Đông Đại Lục cùng Trung Đại Lục phụ cận là một cái mấy ngàn người bộ tộc, bọn họ phi thường thân mật. Ha ha, lại nói tiếp thực có điểm xin lỗi người ta, rốt tộc bởi vì thân mật bản tính, vẫn là ta lúc nhỏ thời điểm đạo tặc đoàn tiền tam vị mục tiêu, cơ hồ mỗi hai năm muốn vào xem một lần rốt tộc. Bác Nguyệt nói, đó là rốt tộc người tu hành bất hòa người thường so đo, tuy nhiên rốt tộc đến bây giờ không đủ một vạn người, nhưng lại có 12 vị người tu hành. Vĩnh hằng tinh cầu chủng tộc rất nhiều, chúng ta được xưng là chủ nhân loại, nguyên nhân là nhân số nhiều nhất, nhưng là tại nguyên lực thế giới, chủ nhân loại cũng không chiếm ưu. Hoặc là có thể nói như vậy, nhân tộc có lẽ số lượng trên chiếm ưu, nhưng là chất lượng trên cũng không chiếm ưu. Thực chiến huấn luyện địa điểm là ở Lần Quần Trang Viên, Bác Nguyệt đã liên hệ Edlin, làm như giao dịch, Edlin đồng ý tạm thời ngăn cản Lần Quần Trang Viên người trở về. Điều kiện là, Bác Nguyệt sự vụ sở phải trợ giúp cảnh sát siêu tầm vì giờ. Điểm ấy Thôi Minh không quá lý giải, lựa chọn cá rừng sâu núi thẳm chẳng phải xong chưa? Tại sao phải lựa chọn Lần Quần Trang Viên? Bác Nguyệt đối với cái này trả lời, người tu hành chiến đấu rất ít phát sinh ở dã ngoại, tại dã ngoại phần lớn là cùng động vật hệ giao thủ. Người tu hành tại thành thị nông thôn chung trong chiến đấu có một chút đặc biệt kiên kỵ, không cần phải ảnh hưởng đến vô tội người, nếu không có khả năng trở thành nguyên lực liên minh tội phạm truy nã. Đây cũng là vì giờ không có sát hại người thường nguyên nhân. Vì giờ cũng không phải là một vị thiện lương chi bối, tương phản nó cực kỳ tà ác cùng hung tàn, chỉ có điều bởi vì sơ hiểu thành là nguyên lực liên minh thành thị, cho nên vì giờ không dám sang bậy. Thôi Minh đứng ở lầu chính trên nóc, Bác Nguyệt tại quỷ mái nhà bộ. Bác Nguyệt giơ tay lên trung xoay tròn đại đao, ý bảo bắt đầu rồi. Không đợi Thôi Minh đáp lại, tiểu nhảy xuống quỷ lâu phóng tới lầu chính. Thôi Minh tay kẹp một tấm bộ kệ lặng lặng chờ đợi. Bác Nguyệt khiêu dược phóng tới lầu chính tầng cao nhất, Thôi Minh đồng thời khiêu dược mà dậy, theo Bác Nguyệt trên đỉnh đầu bay ra, trở tay một tấm bộ kệ bay qua Bác Nguyệt cánh tay. Bác Nguyệt bước chân ở lầu chót trên một tế, truy hướng Thôi Minh, Thôi Minh người ở không trung, toán mệnh. Một tấm màu vàng tạp bài bay về phía Bác Nguyệt, đóng cửa bắt tặc, chống rông xuất hiện một cái song sát, khóa lại không trung Bác Nguyệt, đánh tới hướng mặt đất. Bác Nguyệt cường đột hai lần không cách nào phá vỡ song sát, cùng song sát rơi xuống đất đập bể nâng một hồi bụi. Thôi Minh quan tâm Bác Nguyệt có bị thương không giờ, bụi trung Bác Nguyệt sinh long hoạt hổ vào ra. Cái tiết như thế nào đánh? Hoàn toàn không đếm xỉa công kích của mình. Chạy a! Thôi Minh chạy đi bỏ chạy, Bác Nguyệt lưu lại 5 phần lực truy kích, nếu không tiểu Thôi Minh độ mạnh yếu khống chế còn không thuần thục chim non rất nhanh cũng sẽ bị đuổi theo. Bất quá, 2 phút sau vẫn là đem Thôi Minh dồn đến bên tường thành, Bác Nguyệt thu vài phần nguyên lực, 4 khẩu đại đao nước chảy vậy bay ra, chém về phía Thôi Minh. Không ngờ một tấm hắc bài trúng mục tiêu chính mình, chỉ nghe Thôi Minh nói, "Chú ý, mượn đao giết người." Dứt lời, 4 khẩu đại đao ở không trung một cái xoay tròn, phản chém Bác Nguyệt. Bác Nguyệt bị sợ nhảy dựng, nguyên lực trải rộng ra cảm ứng đại đao giống như ngoan thạch vậy, không có cảm giác gì phản chém tới. Một kích phía dưới, Bác Nguyệt bị va chạm bay ngược, ổn định tiến độ cùng thân hình sau, cảm ứng được đại đao, tay trái mở ra, đại đao trở lại trên tay. Không sai, đây là giáo sư nói sách, hoàn toàn là dựa vào vật khí. Người, Thôi Minh biến mất không thấy, Bác Nguyệt con mắt siêu tầm, hoàn toàn tìm không thấy Thôi Minh chỗ. Một phút đồng hồ sau, bên tường thành nhà ấm trồng hoa truyền đến thanh âm, lão bản, không nên động thủ. Diệt trạng thái, gặp người chết. Thôi Minh theo trong phòng hoa đi ra, tay trái toán mệnh. Tay phải hai ngón gấp một tấm màu đen bài, Thôi Minh vui vẻ nói, nguyên lai toán mệnh không cần bao nhiêu nguyên lực. Bác Nguyệt thu đao nói, ngươi tại không có tu luyện 6 yếu tố trước, cũng đã có thể sử dụng toán mệnh. Nếu như lần này là chính thức đối địch, ngươi nhất định phải chết. Đó là, chính mình chiêu thức ấy lại hắc cũng có thời gian hạn chế, mà bây giờ chính mình nguyên lực rất thưa thớt, người ta dùng ngón tay đầu một đâm, chính mình tự tử. Thôi Minh thần sắc trắng trưởng, ngồi ở một bên. Bác Nguyệt đi qua, đứng xem Thôi Minh có chút ủ rũ nói, lão bản, ngươi chọn lầm người, ta căn bản là không giúp đỡ được cái gì. Ta vẫn cho là ngươi là yên vui phái. Sự thật không bởi vì tâm tình mà thay đổi. Chương 26, bàn quay. Bác Nguyệt hỏi Thôi Minh, nếu như là ta cùng ngươi một tổ, đối kháng ta cùng Đinh Trạch một tổ, sẽ như thế nào? Thôi Minh không biết rõ xem Bác Nguyệt. Bác Nguyệt nói, giả thiết A cùng ngươi một tổ, đối kháng B cùng Đinh Trạch. A nhất định sẽ chặn lại B, phân thân công kích Đinh Trạch. B hội chặn lại A, phân thân công kích ngươi. Thắng bại không tại ở A cùng B, mà ở tại ngươi cùng Đinh Trạch, tỉ như lần đầu tiên toán mệnh, ngươi khóa lại Đinh Trạch, làm cho Đinh Trạch từ không trung rơi xuống, A có thể trọng thương cùng đánh bay Đinh Trạch, đồng thời B không cách nào hoàn toàn ngăn cản A, cũng không có cách nào đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Thôi Minh, ngươi không phải vương hữu, ngươi chỉ là cần đồng bạn. Trái lại B là không nhất dụng, phòng phòng không ngừng, công công không được. Ta đã từng có giống như ngươi làm phức tạp, bởi vì ta lúc ấy cùng ngươi tâm tính đồng dạng. Vì giờ là tương đương lợi hại, tại sao phải thất B? Y. Bởi vì không có đồng bạn. Chúng ta thực chiến ý nghĩa là ngươi đang khẩn trương dưới tình huống, hay không còn có thể bảo trì hảo tâm thái. Ngươi không thể bởi vì không cách nào chiến thắng ta mà chán trường, bởi vì chúng ta trong lúc đó chiến đấu thắng bại không có lo lắng. Huấn luyện cũng không cung cấp thực chiến, cái kia Bắc Nguyệt cùng Đinh Trạch kinh nghiệm thực chiến từ chỗ nào tới? Bởi vì sơ hiểu thành người tu hành có hạn, thêm nữa tiếp nhận buôn bán ủy thác chỉ có Bắc Nguyệt cái này một nhà sự vụ sở. Tại đây 2 năm trong thời gian, Bắc Nguyệt sự vụ sở tiếp nhận rồi rất nhiều cùng loại cổ điện đội thám hiểm như vậy ủy thác. Bất quá, Bắc Nguyệt cũng là lý luận xuông, bởi vì nàng cùng Đinh Trạch đối mặt đối thủ phần lớn là động vật hệ, ngẫu nhiên có 1-2 vị người tu hành, giống như vị giờ đồng dạng đều là độc hành hiệp, trên thực tế Bắc Nguyệt cũng không có đoàn đội tác chiến kinh nghiệm. Giấy trắng giao giấy trắng, Bắc Nguyệt quan sát qua một lần nguyên lực liên minh khảo hạch, thêm nữa dự đoán của mình cùng phán đoán, sau đó hầm cách thủy một nồi món thập cẩm đi ra. Là đúng hay sai, không biết, hoàn toàn là biết nó nhưng không biết giá trị. Cái này 10 ngày huấn luyện, Bắc Nguyệt cùng Đinh Trạch cũng cảm thấy vô lực, đầu tiên là không biết đội ngũ ứng phải đánh thế nào tạo, tại hai người bọn họ thời điểm, Bắc Nguyệt tác dụng rất rõ ràng, bảo vệ Đinh Trạch, làm cho Đinh Trạch tận khả năng đối với đối thủ tạo thành thương tổn. Nhưng là bỏ thêm Thôi Minh sau, Bắc Nguyệt không cách nào phân thân, Thôi Minh định vị không rõ, khó mà nói nó là phụ trợ loại hình thành viên, còn là công kích loại hình thành viên. Nhưng là đối Thôi Minh cá nhân mà nói thu hoạch rất lớn, hắn cũng đã nắm giữ cơ bản thao tác kỹ xảo, đối nguyên lực có tiến thêm một bước hiểu rõ. Giáo sư mượn bóng đá biểu đạt chính mình cái nhìn. Đầu tiên là Bắc Nguyệt trách nhiệm quá lớn, nàng không chỉ có phải bảo vệ cầu môn, còn muốn phối hợp tác chiến tiến công tay Đinh Trạch. Tiếp theo là Thôi Minh định vị không rõ, mặc dù là phổ thông nhân viên, nhưng là trợ công chế ngự, phòng thủ không đủ. Giáo sư theo lời sách hệ tầm thường vô vi tiểu nguyên ở này, giống như phụ trợ, có thể trợ giúp Đinh Trạch tiến cầu. Giống như khống chế, có thể phá hư đối phương tiến công tiết tấu. Giống như tiến công, có đủ nhất định lực công kích. Nhưng là hết lần này tới lần khác mấy thứ cũng không xuất sắc. Cáo biệt giáo sư sau, Thôi Minh lấy cớ mua sắm quần áo, làm cho Đinh Trạch cùng Bắc Nguyệt về trước sự vụ sở, hắn mua sắm quần áo sau lại đi sự vụ sở. Kỳ thực là chẳng có mục đích là đi dạo. Cái này 10 ngày huấn luyện thành quả cùng giáo sư lợi bình, cung cấp trực tiếp nói rõ Thôi Minh cái gì cũng sai, Thôi Minh đối đội ngũ trợ giúp phi thường có hạn. Bắc Nguyệt chiêu mộ Thôi Minh mục đích không phải bồi dưỡng Thôi Minh, mà là vì tham gia nguyên lực liên minh khảo hạch là 5 người một tổ tiến hành. Không bị người cần, khuyết thiếu giá trị lợi dụng, đây là đối một người giá trị chối bỏ, tuy nhiên Bắc Nguyệt chưa nói. Nhưng là Thôi Minh có thể cảm giác được Bắc Nguyệt mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Thôi Minh kiểm kê trước chính mình, đầu tiên là hết ngồi đại giếng, cho là mình như không được, kết quả không chỉ có không cách nào cứu vớt tiểu giang cùng cự vô phách, suýt nữa mình cũng mệnh tang sa mạc. Lần nữa hết ngồi đại giếng, dùng vi sách hệ cỡ nào lợi hại, tiềm lực của mình vô hạn, quên giáo sư Châu nói, sách hệ có thể xuất đầu người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là một loại cảm giác bị thất bại, tự cho là thiên chi tiêu tử, kỳ thật chỉ là. Nhưng là làm một người yên vui phái Thôi Minh, hắn cho rằng cho dù là, cũng có nó bản thân giá trị. Chính mình chỉ là đối Bắc Nguyệt không có giá trị, đối với chính mình còn là có giá trị. Dù cho toàn bộ thế giới mọi người phủ nhận ngươi, ngươi cũng không thể phủ nhận chính mình. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, tâm tình coi như không tệ Thôi Minh mới phát hiện mình vậy mà đến một nhà sòng bạc. Đã đến tử, thắc chơi chi. Tiến vào sòng bạc, thuận tay thay đổi 1000 đồng cắc, ngồi ở đại bàn quay bên cạnh, lặng lặng nhìn hạt châu nhấp nô. 34 cá dãy số, đại biểu cho 31/4 tỷ lệ, cái này so với chính mình toán mệnh rút chúng bài tỷ lệ phải cao hơn nhiều. Một cái nam tử cùng một nữ tử tại Thôi Minh đối diện bàn quay trước quan sát đến Thôi Minh, nữ tử tóc hồng, xuyên một thân màu đỏ đồ dạ hội, vẽ loạn màu đen son môi, có chứa một loại khác thường yêu dị xinh đẹp. Nam tử cao bồi cách ăn mặc, một bộ cao bồi quần áo, ngoài phi một kiện màu đỏ nhạt áo choàng, xúc hồ, trong miệng ngậm một cây xì gà, cao bồi mạo hạ là một đôi trầm ổn con mắt. Bọn họ nhìn xem đối diện Thôi Minh lại không có phát hiện bọn họ, Thôi Minh cũng đã đắm chìm tại bàn quay chung. Thôi Minh mỗi lần đều đặt cược, vừa mới bắt đầu 10 cục toàn bộ thua, nhưng là Thôi Minh nắm bắt thứ 11 trường, thứ 20 trường, thứ 29 trường, thứ 36 trường. Hai lần áp rót thành công chung thất bại buổi diễn càng ngày càng ít. Càng chuyên chú thấy càng rõ ràng. Đọc lại nhân vật lương vong, trong nội tâm chỉ có bàn quay, lại thoát ly đọc lại ước thúc, có thể cảm thụ bên người sự vật, thời gian trôi qua cùng thân thể biến hóa. Quy phạm huấn luyện, nguyên lực lượng làm cho Thôi Minh tại bàn quay chung lấy được đột phá. Thứ 80 cục, 81 cục, 82 cục, Thôi Minh thắng liền 3 cục thời điểm, hắn cũng đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Đương Thôi Minh tại 84 cục đặt cược giờ, hai gã hắc y bảo an ngăn trở Thôi Minh đặt cược. Lúc này Thôi Minh mới thoát ly bàn quay, về tới sự thật. Bảo an lễ phép thỉnh Thôi Minh đi làm công thất nói chuyện, Thôi Minh không có trả lời, thoát ly bàn quay hắn, rèn sắt khi còn nóng lại tiến nhập toán mệnh trạng thái. Trong nội tâm lần lượt từng cái một tạp bài cực nhanh mà qua, không còn là một mảnh loang loáng, Thôi Minh nhìn thấy kim sắc tăng bài, màu đen âm như bài,
màu vàng công kích bài, bạch sắc phế bài. Thôi Minh tay phải hai ngón chậm rãi nhất cử, một tấm kim sắc bài kẹp ở trên tay. Chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn nhất, cho tới nay, chính mình truy cầu là thực chất hóa mệnh bài, tại vô số trương tạp bài trung chỉ có một tấm là chính mình mục tiêu bài.
Không, không phải là sai lầm, sáu yếu tố huấn luyện làm cho mình đột phá một cái giới hạn, mình có thể trông thấy tạp bài nhan sắc. Trước đó, tất cả bài đều là giống nhau, chỉ có rút ra sau khi đi ra mới có nhan sắc phân chia. Sai lầm của mình là đem mệnh bài cùng bộ kẻ nói nhập là một, trên thực tế mệnh bài không phải lấy tay đi rút ra, mà là dụng tâm đi rút ra. Ở bên quan mắt người chung, Thôi Minh giống như một cái tượng gỗ vậy, nhìn xem bảo an không nói câu nào, bị bảo an khung đến lầu 2 xử lý công thất. Một cái đeo kính râm, mặc tây phục nam tử xuất ra chủy thủ tại Thôi Minh trước mặt lắc lư, nói hung ác mà nói, Thôi Minh liền con mắt đều không nháy mắt một cái, ánh mắt trống rỗng vô cùng. Chương 27, Thình mê. Thôi Minh thoát ly nhân vật lưỡng vong trạng thái thời điểm, mới phát hiện mình ngồi ở trên một cái ghế, trước mặt là một cái cường tráng bảo an quản lý, sau lưng còn có bốn bảo an. Bảo an quản lý cầm chủy thủ hướng chính mình giống, có tin ta hay không đem ngươi tay chặt đi xuống. Tại trên mặt bàn, bày đặt ba hộp bộ kẹ, là chính mình tùy thân mang theo bộ kẹ, dĩ nhiên trở thành xuất thiên chứng cứ. Thôi Minh hiểu rõ rồi chính mình tình cảnh, cầm lấy trên mặt bàn bút giấy, viết một tổ con số, đổ lên bảo an quản lý trước mặt, siêu cấp VIP. Bảo an quản lý lại càng hoảng sợ, siêu cấp VIP phải không tồn tại, là đánh cuộc giới bên trong danh tử, đại biểu lần này người phải không thụ Đông Đại Lục tất cả sòng bạc hoan nghênh lao tiền, nhưng là tất cả sòng bạc không được cự tuyệt siêu cấp VIP tiến hành giải trí tính đánh bạc. Giải trí tính ý tứ là, trong một tháng tại một nhà sòng bạc thắng tiền tài không thể vượt qua 10 vạn nguyên. Bảo an quản lý bán tín bán nghi cầm lấy giấy qua một bên, gọi điện thoại, rất nhanh vẻ mặt tươi cười tới cùng Thôi Minh nắm tay, không có ý tứ, không có ý tứ, không nghĩ tới các hạ là đại danh đỉnh đỉnh bài vương. Ta cho rằng ta hiện tại có thể đổi tên gọi Luân Vương. Thôi Minh mở câu vui đùa, cùng bảo an quản lý nắm tay, bảo an quản lý tự mình đưa đến lầu 1. Nghiêm khắc mà nói Đông Đại Lục tất cả sòng bạc đều thuộc về Đông Đại Lục đánh cuộc giới Liên Hiệp Hội, Liên Hiệp Hội hàng năm hội tổ chức một lần đổ thuật trận đấu, kể cả bộ kẹ tại trong tổng cộng 15 hạng mục trận đấu, tiền thưởng tương đương dày. Nhưng đồng thời mỗi hạng trận đấu đạt được tiền tam danh tuyển thủ tự động trở thành siêu cấp VIP. Thôi Minh tại 17 tuổi thời điểm tham gia tại Mộ Quang Thành tổ chức đổ thuật trận đấu, đạt được bộ kẻ tổ đệ nhất danh, trở thành bài vương. Thôi Minh tại nhỏ nhất tiền đặt cược 21 điểm ngồi xuống, vừa chơi hai cục, nhất danh nữ hầu ứng đi đến Thôi Minh bên người, xoay người tại Thôi Minh bên tai nói, có vị nữ sĩ hẹn ngươi tại xa hoa sảnh chơi bộ kẻ. Không có hứng thú. Thôi Minh trả lời, khẽ đảo bài, thua. Ném hai cái cắc, tiếp tục. Nữ hầu ứng gật đầu rời đi. Thôi Minh cầm một ly rượu cấp hai, chậm rãi ném trước cắc, một hồi. Một vị đẹp đẽ nữ tử ngồi ở Thôi Minh bên người, trong tay cầm một ly đỗ hạt thông rượu, vươn một miếng cắp. Có khí tức ba động, Thôi Minh luyện mắt, chân thật nhìn thấy nguyên lực. Nữ tử tay trái nhẹ nắm, trên bàn tay có nguyên lực ngưng tụ một câu, có hứng thú hay không uống một chén? Còn có thể như vậy dùng? Không biết ta, không thể tại mỹ nữ trước mặt dò người. Thôi Minh mỉm cười, anh tuấn bà trước mặt cắt vừa thu lại, đứng lên, duỗi ra tay phải. Nữ tử tay trái rất tự nhiên nhẹ khoát lên Thôi Minh trên tay phải đứng lên. Nữ tử tỏ vẻ cảm tạ, ngươi rất có phong độ thân sĩ.
Cảm ơn.
Đại tỷ. Ta duỗi tay phải nhưng thật ra là đi lấy rượu cốc thai, vì ngươi một câu khích lệ, ta ngay cả 50 khối rượu cốc thai đều không có ý tứ cầm. Nữ tử vượt qua nửa cái thân vị dẫn đường, nói, Sơ Hiệu Thành thật sự là một tòa xinh đẹp thành thị. Bởi vì có ngươi mà càng mỹ lệ. Nữ tử cười, cảm ơn khích lệ. Nghỉ ngơi quán vỉa hè tại mặt khác một bên, Thôi Minh giúp nữ tử kéo ra cái ghế, nữ tử ngồi xuống hỏi, uống gì?
Long Thiệt Lan.
Thôi Minh đối đi theo đến bên người nữ hầu ứng nói một câu, rồi sau đó hỏi, không biết nữ sĩ mời ta uống một chén mục đích là
tiểu thư. Ta gọi là Eva.
Thôi Minh. Eva cùng Thôi Minh nắm ra tay, sau đó thần sắc có chút u buồn nói, ta đang tìm một người.
Ai?
Phụ thân của ta. Eva lấy ra một tờ ảnh chụp đặt ở trên mặt bàn, hắn gọi Ý Dĩn, là nguyên lực liên minh thành viên, đồng thời cũng là nguyên lực liên minh nguyên lực nghiên cứu giáo sư. 25 năm trước hắn và mẫu thân của ta tại Mộ Quang Thành ngẫu nhiên gặp, vốn tưởng rằng chỉ là một lần ngoài ý muốn gặp gỡ, nhưng không ngờ ngoài ý muốn có ta. Ta sau khi thành niên bốn phía du lịch nghe tung tích của hắn, nghe nói hắn từng tại Sơ Hiệu Thành xuất hiện, cho nên ta liền đi tới Sơ Hiệu Thành. Thôi Minh cầm lấy ảnh chụp cẩn thận chú đáo, là giáo sư, là tự nói với mình 6 yếu tố, nói rõ 11 hệ giáo sư. Thôi Minh suy nghĩ kỹ một hồi, chưa thấy qua người này. Thôi Minh nghĩ tới giáo sư ra cửa sắt, quan sát cửa sổ, sống một mình tại cư dân trong lầu. Thôi Minh đã từng hỏi Bác Nguyệt nói Sơ Hiệu Thành cố định cư dân trung tổng cộng có 7 tên người tu hành, trong đó 3 người là nguyên lực liên minh nguyên lão cấp thành viên, ẩn cư tại Sơ Hiệu Thành. Giáo sư là nhất danh người từ ngoài đến viên, chỉ biết là hắn là nguyên lực liên minh thành viên, vì tìm kiếm nguyên lực bí mật đi đến Sơ Hiệu Thành, cái khác cũng không rõ ràng lắm. Sơ Hiệu Thành tại tu hành giới là tương đối phong bế một cái thành thị, đầu tiên là người tu hành số lượng thiếu, không có chân quý nguyên lực khoáng thạch tài nguyên. Trọng yếu nhất có điều pháp luật, tất cả người tu hành tiến vào Sơ Hiệu Thành phải cùng 101 ngành báo bị, nếu không tiểu thuộc về ác ý xâm lấn, liền nguyên lực liên minh thành viên cũng không ngoại lệ. Thêm nữa Sơ Hiệu Thành dân cư số đếm rất lớn, Thôi Minh một mực cảm giác giáo sư đang trốn tránh cùng tránh né ai. Cho nên khi Eva nói rõ phải tìm giáo sư sau, Thôi Minh cũng cảm giác không đúng, thể thốt phủ nhận chính mình nhận thức giáo sư. Eva khẳng định giáo sư là tại Sơ Hiệu Thành, điều tra cẩn thận tìm khắp không đến giáo sư,
căn cứ đối giáo sư thói quen cùng tính cách hiểu rõ, bản địa người tu hành nhất định là biết rõ giáo sư, bởi vì giáo sư vì nghiên cứu nguyên lực, sẽ cùng tung người tu hành tiến triển. Tiểu bên ngoài bảy tên người tu hành đến xem, ai cũng không thể hỏi, nếu không chỉ có đả thảo kinh xà, còn khả năng bán đứng tự mình. Trong lúc vô tình vậy mà phát hiện Sơ Hiểu Thành có thứ 8 vị người tu hành, hơn nữa là tân thủ. Thôi Minh phủ nhận thức giáo sư, Eva cảm thấy thất vọng, than nhẹ khí, xem ra chỉ có thể đi Tây Đại Lục thử thời vận. Không có ý tứ, không có giúp đỡ ngươi chiếu cố. Thôi Minh giải thích nói, kỳ thật ngươi hỏi nhầm người, ta mới từ trong lao phóng xuất ra 2 tháng. Ta cho rằng ngươi hẳn là tìm kiếm cảnh sát 101 đặc thù ngành trợ giúp. Eva nói, ta đã cố vấn qua, 101 trả lời là Sơ Hiểu Thành đối với tu hành giả thân phận đều tiến hành giữ bí mật. Bất quá ngươi nói mới từ trong lao phóng xuất ra. Là đặc thù ngục giam sao? Không phải, bình thường ngục giam. Thôi Minh giới thiệu chính mình một ít tình huống. Eva gật gật đầu, theo túi áo trên móc ra một tờ giấy, biết rõ cái này địa chỉ sao. Thôi Minh tiếp nhận tờ giấy, gật đầu, vùng ngoại thành bờ biển Hải Đăng, phụ cận có một tòa chùa miếu. Eva đón về tờ giấy, ôn nhu bắt tay đặt ở Thôi Minh mu bàn tay, hỏi, có thể hay không mang ta đi? Thôi Minh gật đầu, đương nhiên có thể. Người thật tốt. Eva khẽ cắn môi mang vài phần cảm kích, lại mang vài phần hấp dẫn xem Thôi Minh. Huyết khí sôi trào trạng thái, hít sâu, không thể bị nàng xem đi ra mình là chim non. Eva cùng đi Thôi Minh trao đổi cắt sau, hai người xuất môn, Eva tay trái ôm Thôi Minh tay phải bả vai, nhẹ nhàng ôm tại Thôi Minh trên thân thể, ngăn cản một chiếc xe taxi đi trước Hải Đăng. Chỗ ngồi phía sau Eva chăm chú xem bên người Thôi Minh, ngón tay tại Thôi Minh trên mặt xẹt qua, người rất tuấn tú. Người cũng rất xinh đẹp. Người tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Eva hỏi, ngón tay nhẹ nhàng theo Thôi Minh cánh tay trở xuống. Chương 28, quần đầu. Eva hai ngón nhẹ che miệng, thấp giọng cười, tay trái câu Thôi Minh cổ, khẽ hôn thoáng cái, ta nghỉ ngơi trước một hồi. Nói đi, thân thể tựa ở Thôi Minh trên thân thể, nhắm mắt, đem Thôi Minh để tay tại chính mình bụng, ôm tư thế của mình, khỏe miệng mang theo ngọt ngào mỉm cười. Thôi Minh rõ ràng cho thấy cá chim non, huyết khí phun trường, có chút thở không nổi, đáng hận cái này hương diễm đường đi quá ngắn một điểm, bất quá 40, xe taxi liền đạt tới vùng ngoại ô bờ biển Hải Đăng. Eva thanh toán tiền xe, khiến Thôi Minh tay đến Hải Đăng trước, ngửa đầu xem Hải Đăng, thân sĩ, có thể ôm ta đi lên sao? Đương nhiên có thể. Thôi Minh công chúa ôm một cái nổi lên Eva, tiến vào Hải Đăng bên trong, Eva hai mảnh cặp môi thơm dán lên Thôi Minh đôi môi, Thôi Minh nhiệt huyết sôi trào, tay muốn sờ tác mà vào. Eva bắt Thôi Minh tay, dẫn theo vài phần ám hiệu nói, phía trên phong cảnh càng đẹp mắt. Phía trên phong cảnh quả thật không tệ, có thể nhìn ra xa đường chân trời. Bên cạnh một tòa không lớn rách nát chùa miếu tiểu tại hai dặm bên ngoài, hai người song song đứng ở trên nóc, gió biển thổi nghịch, yêu thương liên tục. Thôi Minh tầm mắt chuyển hướng chùa miếu hỏi, Eva, ngươi biết tòa này chùa miếu lịch sử sao?
Lịch sử?
Eva đối lịch sử hứng thú không lớn. Tòa này chùa miếu tên là Trấn Hải Tự, truyền thuyết tại trước đây thật lâu, một cái bạch xà cùng một cái thanh xà thai họa Sơ Hiệu Trấn, đầu độc nhân tâm. Vừa gặp một vị tha phương hòa thượng đến vậy, trải qua một phen khổ chiến, rốt cục đánh bại bạch xà cùng thanh xà, đưa bọn họ trấn áp tại tháp hạ. Một cố giáp sát trùng xe hơi xuất hiện ở Hải Đăng phụ cận con đường trên, hướng Hải Đăng ra. Thôi Minh một chỉ bên cạnh, người phía bên trái vừa đi 5 bước, có thể trông thấy tòa đó tháp tại Thái Dương chiếu xuống, có xanh trắng hai đạo vũ khí bao phủ. Thần kỳ như vậy. Eva có chút kinh ngạc, phía bên trái vừa đi 5 bước, ngưng mắt xem xét, không có a. Thôi Minh ha ha cười, tài kiến. Nói đi, nhảy ra Hải Đăng, Eva kinh hãi, một đạo gai độc bay về phía Thôi Minh, nhưng Thôi Minh trước tay, gai độc thất bại. Eva duỗi đầu xem xét, một tấm bổ kẹ bay tới, tại Eva bộ mặt cắt mà qua. Eva giận dữ, tung nhảy mà ra, một cái tiên hình gai độc vô hạn sinh trưởng cuốn hướng rơi xuống đất Thôi Minh. Thôi Minh hắc bài nơi tay, mượn đao giết người. Bàn quay sau, đạt được đặc thù bài tỷ lệ tăng nhiều, bất quá tệ nạn là bỏ qua đối mục tiêu bài truy cầu. Mắt thấy gai độc tiên sắp thổi sang Thôi Minh, đột nhiên đảo ngược, bay về phía Eva đem Eva trói cá rắn chắc, vô số nguyên lực chế tạo gai độc đâm vào Eva trong cơ thể, cho dù là roi chủ nhân, Eva cũng nhịn không được nữa thống khổ gào lên một tiếng. Ngươi nhất định phải chết. Eva hai mắt lóng lánh lang quang, Thôi Minh không biết cái này dùng hắc ám nguyên lực sử dụng ra tới kỹ năng gọi là thống khổ chi đâm, bị công kích đối tượng càng là thống khổ, Eva thu hoạch được lực lượng lại càng lớn. Ai chết còn không nhất định, dùng chim én nước đến mê hoặc ta, phải không là quá coi thường ta. Thôi Minh cười nhạt một tiếng, lật lên bãi cát. Cự ly giáp sát trùng chỉ có 40m, giáp sát trùng đỗ xe, Thôi Minh ung dung nhìn xem đổi theo Eva, một chỉ Eva, hôm nay ca dạy ngươi cái gì gọi là quần đầu. Giáp sát trùng cơ mở, nhất danh cao bồi cách ăn mặc đại thúc đi ra, cầm trên tay một bả nòng súng có khương tuyến, hỏi, quần đầu. Phải không là 2-1? Chờ một chút. Thôi Minh bệ buộn gọi ngừng, kịch bản cầm nhầm A. Giáp sát trùng nội ứng nên đi ra Bắc Nguyệt cùng Đinh Trạch mới đúng. Chính mình sớm biết được không đúng, Long Thiệt Lan rượu đi lên, uống ra nhàn nhạt chim én nước hương vị, rất nhanh Eva liền bắt đầu cầu dẫn mình. Làm một người người mới, lúc này giữ vững khiêm tốn thái độ. Đồng thời Thôi Minh đối Eva có thể thần không biết, quỷ chưa phát giác ra kê đơn thủ đoạn có chút kinh hãi. Tại sao phải tại Long Thiệt Lan trong rượu gia nhập mê hoặc nam nữ chim én nước? Bởi vì giáo sư vừa quát ra chim én nước, Thôi Minh phải xuất vô số kết luận, tỉ như Eva khẳng định không phải giáo sư nữ nhi, Eva đối giáo sư không có ý tốt. Rất nhanh Eva lấy ra tờ giấy, Thôi Minh xem xét địa chỉ trong nội tâm kêu to không tốt, cái này chết nữ nhân 89 phần 10 muốn giết người diệt khẩu. Thôi Minh phán đoán tình thế, chính mình chắc chắn sẽ không là nữ nhân này đối thủ, căn bản là không biết nàng. Eva cũng không muốn tại khu náo nhiệt động thủ, miễn cho kinh động Evelyn còn có 3 cái lao nhân, thậm chí khả năng biến thành nguyên lực liên minh truy nã đối tượng. Cho nên dùng chim én nước cùng nữ sắc muốn chính mình lừa gạt đến vắng vẻ địa phương mới hạ thủ. Thôi Minh tương kế tự kế, làm cho Eva cho là mình nhập bộ, đem tờ giấy chống đi, thần không biết quỷ không hay viết xuống Bắc Nguyệt sự vụ sở số điện thoại. Tại trao đổi các thời điểm, đem tờ giấy cùng các cùng một chỗ giao cho trao đổi các nhân viên công tác. Kế tiếp chính là muốn kéo dài thời gian, Thôi Minh có lòng tin, Bắc Nguyệt sự vụ sở tiểu tại thành bên cạnh, chỉ cần nhận được điện thoại, 20 có thể đến Hải Đăng, chính mình tìm kiếm cơ hội thoát thân, liên thủ 3-1, đem cái này chết nữ nhân lẳng rơi. Vì kéo dài thời gian, Thôi Minh lập chấn hải tự truyền thuyết, nói đến một nửa, nhìn thấy giáp sắc trùng xuất hiện, dùng xanh trắng giả tưởng hiện tượng lừa gạt mở Eva, chính mình vượt tháp mà ra. Đầy đủ mọi thứ đều không sai, trên thực tế chính là Thôi Minh nghĩ như vậy. Đương Eva phát hiện Thôi Minh là người mới thời điểm, liền quyết định theo Thôi Minh trong miệng bộ lấy giáo sư tin tức, bởi vì giáo sư thích nhất bản ghi chép quan sát người mới môn phát triển, cho nên Thôi Minh không có khả năng không biết giáo sư. Tại Thôi Minh phủ nhận nhận thức giáo sư giờ, Eva biết rõ phải diệt trừ Thôi Minh, giết người diệt khẩu. Nàng tịnh không để ý tại khu náo nhiệt động thủ, một kích chí mạng nàng còn là có nắm chắc, nhưng là có thể thiếu dẫn đến phiền toái đương nhiên tương đối khá, vì vậy hạ chim én nước, dùng sắc đẹp đầu độc Thôi Minh, Eva bản thân cũng hưởng thụ quá trình này, nàng thích nhất tại con mồi cảm giác an toàn nhất, hạnh phúc nhất. Tôi ấm áp thời đi. M, đột nhiên ra tay, hình thành đại nghịch chuyển. Đối mặt một cái không chỗ có thể trốn con mồi, nàng cũng tận khả năng hưởng thụ trêu chọc quá trình, nàng thậm chí lo lắng có thể cùng Thôi Minh tại hải đằng trên giao hoan một lần, sắp tới đem chấm dứt thời khắc chấm dứt Thôi Minh tính mệnh, thưởng thức Thôi Minh biểu lộ theo hạnh phúc đến thống khổ, cuối cùng đến tuyệt vọng biến hóa. Thôi Minh từ nhỏ xen lẫn trong phố phường, cùng trộm cướp đoàn bốn phía lang thang, vốn hẳn nên chú ý tới một cái chi tiết, chim én nước là như thế nào bị gia nhập vào Long Thiệt Lan trong rượu. Nhưng là dù sao tuổi trẻ, không có trải qua chuyện nam nữ, Eva như có như không chi tiết động tác, hơi lộ ra ngực câu làm cho hắn có chút tâm viên ý mã, cũng không có tại chi tiết này trên nhiều cân nhắc. Hiện tại xem xét vị này cao bồi đại thúc bưng biến hóa hệ sọt gùn xuất hiện, Thôi Minh biết mình phạm vào một sai lầm, cái này chết nữ nhân lại vẫn có đồng lõa. Không cần phải nói, tờ giấy 89 phần 10 bị hắn chặn lại xuống tới. Ha ha. Thôi Minh gượng cười hai tiếng, nói, ta đột nhiên nhớ tới, ta nhận thức giáo sư. Eva đằng đằng sát khí nhìn xem Thôi Minh, nhận thức ngươi cũng đi chết đi, chỉ có người chết có thể chiếm ta tiện nghi. Cao bồi đại thúc một cái tại chỗ chạy nước rút, như gió vậy xuất hiện ở Thôi Minh trước mặt, nhấc tay ngăn trở Eva công kích. Eva, không cần phải để ý tiểu tiết. Thôi Minh bất mãn, mình không phải là đứng ốc, không cần phải để ý tiểu tiết, ý tứ chính là, chờ chúng ta bắt được giáo sư tin tức, sẽ đem chính mình xử lý. Chương 29, tăng nhân. Eva không rên một tiếng, ngón tay vừa động, roi hóa thành hư ảo. Eva tại 20m ở ngoài lạnh lùng xem Thôi Minh, cao bồi đại thúc xoay người, nhìn về phía Thôi Minh nói, chỉ cần ngươi nói cho ta giáo sư tam tích, ta cam đoan sẽ không đả thương hại ngươi. Nôn ngữ du hí, ngươi cam đoan sẽ không đả thương hại ta, nhưng không bảo đảm đồng bạn của ngươi hội thương tổn ta. Thôi Minh trên mặt bán tín bán nghi hỏi, ngươi có thể thế sao? Cao bồi đại thúc hấp khẩu xì gà, tay trái lấy ra xì gà, ta đối xì gà thề, nếu như ta trái với hứa hẹn, ta trung thân không thể hút xì gà. Ta tin tưởng ngươi. Thôi Minh gật đầu, xoay người xem sơ hiểu thành phương hướng, tự đủ, vì mình mạng nhỏ, ta chỉ có thể bán đứng giáo sư ngươi. Ta thuận tiện hỏi một câu, kỳ thật ngươi biết ta tại vô nghĩa, kỳ thật ngươi biết ta biết rõ ngươi tại vô nghĩa, tiểu tính ta lời nói thật nói ra giáo sư tâm tích. Vì giết khẩu, các ngươi còn là sẽ không bỏ qua ta, đúng không? Cao bồi đại thúc còn chưa nói lời nói, Thôi Minh nói, ta có cá đề nghị, để cho ta gọi điện thoại, ta đồng bạn tới, sau đó một tay giao người, một tay giao tình báo. Hiện tại cục diện rất rõ ràng, ta nói giáo sư tin tức, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta không nói, ta còn có thể sống lâu một hồi, đúng không? Cao bồi đại thúc xoay người rời đi, đối Eva nói, giao cho ngươi. Chờ một chút. Ta cố định lên giá, ngươi có thể rơi xuống đất trả tiền á? Thôi Minh nói, ta muốn giấy bút. Vì cái gì? Nếu như các ngươi ngay cả ta ghi gì thư cơ hội cũng không cho ta, ta đây chỉ có thể ngạnh kháng. Với ta mà nói, tả hữu là chết, bán đứng giáo sư ta lương tâm sẽ không bất an, nhưng các ngươi dù sao cũng phải cho điểm chỗ tốt, trước mắt ta có thể nghĩ đến chỗ tốt chỉ có di thư. Cao bồi đại thúc từ miệng túi móc ra một tờ giấy, sau đó để tay mở, tờ giấy theo gió lay động, Thôi Minh cười khổ, không sai, chính mình may mắn tâm tính, hy vọng cao bồi đại thúc không có chặn lại tờ giấy. Cao bồi đại thúc hiển nhiên biết mình kế hoa mình, lấy ra tờ giấy tự nói với mình không cần phải uổng phí tâm cơ. Thôi Minh nói, được rồi. Giấy bút lấy ra, ta ghi phong di thư. Cao bồi đại thúc cười nhạt cười lạnh, cũng không có cự tuyệt, xoay người đi đến giáp sắc trùng vị trí, thân thể tham tiến vào cầm giấy bút, lúc này Thôi Minh động, một tấm kim bài nơi tay, tẩu vi thượng. Mặt khó được bạch một hồi, chạy đi chạy như điên. Kim sắc bài, tăng bài, tẩu vi thượng, chạy chối chết chi chọn lựa đầu tiên. Thôi Minh giống như gió bay ra. Eva trong nội tâm hoảng hốt, tốc độ này quá nhanh đi, không nói hai lời, thân thể nguyên lực biến thành đạm màu đen, cấp tốc truy kích mà đi. Cao bồi đại thúc vội vàng đi ra, nhưng là tốc độ của hắn sẽ không đủ rồi nhìn. Hoàn toàn là bình thường tốc độ truy kích, một hồi lâu mới sử dụng một lần chạy nước rút, căn bản đuổi không kịp Thôi Minh. Ba người tại trên bờ cắt một đường vui sướng truy đuổi, lưu lại từng chuỗi dấu chân. Kim bài thiêu đốt thật nhanh, bất quá 12 giây tiểu biến mất không thấy gì nữa, Thôi Minh tốc độ lập tức chậm lại. Trái lại Eva, Tuy nhiên trước bị Thôi Minh kéo ra cự ly, nhưng là càng ngày càng gần. Đi chết đi. Eva cùng nguyên lực hòa hợp một thể, toàn thân màu đen gai nhọn bao vây, rất nhanh va chạm hướng Thôi Minh phía sau lưng. Thôi Minh lúc ấy đã nghĩ đến một câu, chết dưới hoa mẫu đơn. Lúc này 50 mét ngoài một đoàn quang ảnh trong nháy mắt bay tới, đụng vào Thôi Minh trên thân thể, loại ra một cái chuông vàng. Eva đụng vào chuông vàng phía trên, bay ngược mấy chục thước. Cái kia đoàn quang ảnh tại va chạm phía dưới, cũng lui về phía sau 10 mét. Người tới là nhất danh đầu trọc hòa thượng, người cao ngựa lớn, màu nâu tăng ý ý, con mắt trói lại một cái màu đỏ bố mang, một tay Phật lễ, cô đường, như thế yên lặng xinh đẹp chỗ, làm gì nhiều hơn dễ chóc. Eva xem người này, nguyên lực cao thấp di động, giống như nước biển cuộn sóng vậy, hiển nhiên là nhất danh tu hành nhiều năm lão luyện. Nhưng nhìn tuổi bất quá 27-28 bộ dáng. Một mực nghe nói sơ hiểu thành 7 vị người tu hành, Bác Nguyệt, Đinh Trạch, Edlin còn có 3 cái lao nhân, vị thứ 7 người tu hành một mực không có tin tức gì, tựa hồ mọi người tại chắc chắn thời điểm, cô y đem hắn rơi mất vậy. Cao Bồi Đại Thúc cũng đến, thấy kêu hòa thượng đi đến Thôi Minh bên người, trong lòng hiểu rõ, vị đại sư này chính là sơ hiểu thành vị thứ 7 người tu hành A. Tiểu hòa thượng mà thôi, không phải là cái gì đại sư. Hòa thượng hơi cúi đầu trả lời. Đại sư con mắt. Eva hỏi. Mụ. Hòa thượng trả lời. Uy, đại ca, không mang theo như vậy thành thực, Thôi Minh lập tức nói, thân không có mắt, lòng có mắt, làm gì trước cùng. Hòa thượng có chút kinh ngạc, tiểu huynh đệ nói rất có thiền lý. Thôi Minh trả lời, sư huynh hữu lễ, sư đệ ta là Trấn Hải tự tục gia đệ tử Thôi Minh, khi còn nhỏ được Viên Hải Pháp sư thu chi vi đồ. Bất chấp tất cả, trước lôi kéo hạ quan hệ. Hòa thượng kinh ngạc hỏi, nguyên lai là sư đệ, trước kia nghe nói sư phụ du lịch tứ phương, kết xuống không ít thiện duyên, nhưng không biết thu tục gia đệ tử, hổ thẹn hổ thẹn, sư đệ chào. Uy, hòa thượng, hắn lừa gạt ngươi. Người đây đều tín. Cao Bồi Đại Thúc bất mãn, cái này là người bình thường đều có thể nghe ra nói dối. Tin hay không, có gì khác nhau? Thực hoặc là giả, lại có gì khác nhau? Vô luận sư đệ là thật sư đệ, còn là người qua đường, hòa thượng ta không biết tự lượng sức mình, cũng muốn hóa giải trận này huyết tinh. Hòa thượng nói, như sư đệ là đại gian đại ác chi người, tự nhiên có người trừng phạt. Kính xin hai vị mở một mặt lưới. Eva cười lạnh một tiếng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Thôi Minh kinh, thận thân thuật. Đáp đúng. Eva đột nhiên xuất hiện ở Thôi Minh trước mặt. Hòa thượng tựa hồ sớm biết như vậy vậy, người chân đủ bay, một cước đem Eva đá bay, Eva chuẩn xác rơi vào Cao Bồi Đại Thúc bên người, không có thụ bất luận cái gì thương tổn. Ngươi ngu ngốc à, người ta con mắt không có phương tiện, ngươi ẩn cái giám thân. Thôi Minh nhịn không được khinh bỉ một câu Eva chỉ số thông minh. Người ta hòa thượng 50 mét cự ly trực tiếp bay đến bên cạnh mình, con mắt là mỏ mẫm, mặc dù mình không biết hòa thượng có cái gì pháp môn, nhưng là ngươi ẩn thân khẳng định vô dụng. Eva mặt nóng lên, chính mình thật đúng là không có lo lắng đến điểm ấy, nhưng là Thôi Minh cái này thái độ quá kém, Eva nhịn không được đỉnh trở về. Là nam nhân có loại chúng ta một mình đấu. Thôi Minh dùng không có thuốc nào cứu được thái độ, thở dài, chỉ số thông minh có thể lo. Ta nhưng có thể cùng ngươi một mình đấu sao? Ngươi nói cái gì? Eva giận dữ. Cao Bồi Đại Thúc nhấc tay ngăn lại Eva, nói, đại sư là võ giả. Hòa thượng đang muốn trả lời, Thôi Minh vội hỏi, sư minh của ta là biến hóa hệ. Đừng như vậy thực thành đem mình đấy đều nói quang. Cao Bồi Đại Thúc làm ánh mắt, chậm rãi cùng Eva trái phải tách ra, vây quanh hai người. Hòa thượng nhẹ túi đầu không nói, Thôi Minh nói, sư minh, bọn họ muốn ám sát giáo sư. Cao Bồi Đại Thúc suýt nữa thổ huyết, tiểu tử này âm a, liền ân nhân đều hãm hại. Nếu như Thôi Minh cũng không nói gì những lời này, hắn liên thủ với Eva khiên chế trụ hòa thượng, đem Thôi Minh diệt khẩu là tốt rồi. Nhưng là Thôi Minh vừa nói như vậy, đại biểu diệt khẩu đối tượng nhiều hơn một cá. Hắn cũng đã nhìn ra sâu cạn, Eva muốn giết Thôi Minh, bất quá hai ba cái sự. Nhưng là muốn giết hòa thượng tiểu tương đương khó khăn, nếu như mình không có phán đoán sai lầm mà nói, hòa thượng này là võ giả hệ cao thủ, kiêm tu cường hóa hệ. Tuy nhiên nơi này so với vắng vẻ, nhưng là Trấn Hải tự tiểu tại phụ cận. Nói không chính xác có đường nhân hòa tăng nhân báo cảnh sát, hết lìn thứ nhất, phiền toái tiêu quá lớn. Chương 30, tâm nhãn. Cao Bồi Đại Thúc quyết định thật nhanh dừng bước, nói, ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là ngưỡng mộ giáo sư, cũng không phải là cái gì thích khách, cũng sẽ không ám sát giáo sư. Chúng ta hay là trước rời đi, miễn cho bởi vì hiểu lầm mà tạo thành không tất yếu xung đột. Eva xem Cao Bồi Đại Thúc lắc đầu, Cao Bồi Đại Thúc khoát tay, ý bảo Eva không cần phải tranh chấp, Eva rất bất đắc dĩ một chỉ Thôi Minh, làm cho Thôi Minh cẩn thận một chút, đi về hướng Cao Bồi Đại Thúc, Cao Bồi Đại Thúc nói, cáo tử. Hòa thượng trả lời, đi thong thả. Bọn họ đi thật, Eva hỏi, vì cái gì? Chúng ta bây giờ còn không phải thích khách, nếu như chúng ta công kích bọn họ, mà không có đưa bọn họ diệt khẩu mà nói, chúng ta sẽ trên nguyên lực liên minh treo giải thưởng bảng. Giết chết bọn họ đối với chúng ta mà nói cũng không có điểm nào hay, mục tiêu của chúng ta là giáo sư. Cao Bồi Đại Thúc kéo ra cửa xe, tống Eva đến thăm, chính mình đi vị trí lái xe rời đi, nói, Eva, ta lý giải tâm tình của ngươi, dùng thủ đoạn của ngươi, muốn diệt trừ cái kia gọi Thôi Minh tiểu tử lại đơn giản bất quá. Làm gì hiện tại đem mình dán đi vào? Tê dại, lão tử chiêu ai dẫn đến ai? Mình chính là đi sòng bạc đi dạo một vòng, ngươi mời khách, ta đi. Ngươi muốn ta uống chim én nước, ta uống. Ngươi muốn hôn, ta hôn. Ngươi muốn sở, ta sở soạn. Ngươi muốn ôm, ta ôm. Như vậy bổn phận thành thật nói gì nghe nấy một người, làm sao lại thành ngươi cựu nhân? Giảng đạo lý được không? Thôi mình xem Eva trước khi đi ánh mắt kia, biết rõ Eva nữ nhân này đem mình làm cựu nhân. Sư đệ,
tới trước trong tự uống chén trà xanh. Hòa thượng tuy nhiên thành thực, nhưng không đốc, tránh cho hai người này đi mà quay lại, còn là thỉnh Thôi Minh trước cùng mình đồng hành. Tạ sư huynh, không biết sư huynh như thế nào xưng hô?
Lý Thanh.
Thôi Minh có chút kinh ngạc, sư huynh cũng là tục gia đệ tử. Lý Thanh tựa hồ không nghĩ trả lời cái này vấn đề, nhưng là không trả lời không phải thói quen của hắn, một hồi lâu mới nói, đúng vậy. Thôi Minh ra châu thổi đại, Trấn Hải tự chỉ có hai cái hòa thượng, một cái lao hòa thượng, một cái tiểu hòa thượng. Lao hòa thượng không phải người tu hành, chỉ là một người bình thường lao giả, cũng là bản tự trụ chỉ viên hải pháp sư. Tại thiên viện nghe Lý Thanh nói rõ, mỉm cười xem Thôi Minh ra dày như vậy người, cũng mặt nóng lên, đang muốn nói rõ, viên hải pháp sư nói, các ngươi sư huynh đệ cũng coi như đã gặp mặt. Lý Thanh có chút giật mình, sư phụ, Thôi Minh thật sự là sư đệ của ta. Đã có duyên, làm gì để ý là cùng không phải. Viên hải pháp sư trả lời. Lý Thanh gật đầu, sư phụ dạy bảo là. Sau đó rất không hài hòa một màn đi ra rồi, viên hải pháp sư nói, ngươi cùng sư đệ đi điện bên uống trà, ta gọi điện thoại báo cảnh sát. Không hài hòa ở chỗ kia. Thôi Minh nhìn xem có đức cao tăng phong phạm viên hải pháp sư đội lao hoa kính, cầm điện thoại hí mắt trở mình điện thoại sổ ghi chép. Tuy nhiên điện thoại tiến vào chùa miếu rất bình thường, nhưng là thấy thế nào như thế nào không được tự nhiên. Bất quá Thôi Minh đối Lý Thanh có càng nhiều hiếu kỳ, không biết Lý Thanh là thật mỏ mẫm hay là giả mỏ mẫm, cùng người bình thường hành động hoàn toàn không có khác nhau. Thôi Minh trò đùa dai đi tới vài bước, chen chân vào chặn lại, Lý Thanh thoải mái bước qua khứ, nói, sư đệ nghịch ngợm. Sư huynh thật sự nhìn không thấy. Thôi Minh còn là cảm thấy khó có thể tin. Con rơi cũng nhìn không thấy. Nhưng có lúc nào ngươi xem gặp con rơi bị người trượt chân. Lý Thanh tiến vào điện bên, rất thuộc luyện châm trà, thỉnh Thôi Minh ngồi ở bộ đoàn, đem một ly trà đặt ở Thôi Minh trước mặt, bất đắc dĩ nói, sư đệ đừng có lại nhìn, hai luyện. Lỗ hai Thôi Minh luyện qua, nhưng là phải tiến vào minh trạng thái, sau đó tới gần muốn nghe thanh âm khu vực mới được. Thôi Minh hồn nhiên thật không ngờ, chính mình như vậy nghe là người tu hành rất kiêng kỵ một cái hành vi. Lý Thanh tựa hồ cũng không cho rằng cần giữ bí mật, giới thiệu một phen. Lý Thanh cùng con rơi đồng dạng, nguyên lực hướng bốn phía không ngừng tán phát ra âm thanh. Sau đó căn cứ thanh âm phản hồi va chạm nguyên lực hiểu rõ tình huống. Lý Thanh thậm chí khó giữ được lưu giới thiệu chính mình đang tại tu hành tâm nhãn. Tâm nhãn là cái gì Thôi Minh chợt nghe không biết rõ, đối cái này vấn đề Thôi Minh cũng hứng thú không đủ. Lý Thanh là cái rất người thú vị, hắn lời nói cử chỉ không có một điểm Phật môn đệ tử hương vị, hắn rất thành thực đáng yêu, nhưng là nếu như ngươi cho là hắn rất ngu, vậy mười phần sai. Đương cần nói dối thời điểm, hắn sẽ cùng ngươi tinh tọa cơ, tỉ như Thôi Minh hỏi thăm Lý Thanh tại sao phải tại trấn Hải tự, Lý Thanh tiểu vê lên một mảnh lá trà trả lời. Nó tại sao phải tại đây khẩu trong chén? Không phải ngươi cái chén, không phải hắn cái chén. Vì cái gì ta là ta? Mà ta không phải hắn, cũng không phải ngươi. Sư đệ ngộ. Lý Thanh trả lời. Lý Thanh so sánh với Bác Nguyệt cùng Đinh Trạch, một chút cũng không buồn bực. Bác Nguyệt là tiên làm, cũng không giải thích, khi ngươi có nghi hoặc, nghi vấn đưa ra thời điểm, nàng mới có thể nói minh. Nàng cũng không chủ động triển khai nói chuyện phiếm chủ đề, thậm chí cơ hồ không tham dự không có ý nghĩa nói chuyện phiếm. Đinh Trạch. Là lười người cần miệng, vốn nên là rất thú vị. Nhưng là Đinh Trạch cần miệng là ở tại trả lời vấn đề trên, Đinh Trạch chưa bao giờ đi tự hỏi nói chuyện phiếm chủ đề, đưa mọi người một chỗ, nhàm chán xấu hổ giờ, hắn thà rằng ngủ, cũng lười suy nghĩ chủ đề, cũng lười lấy được tìm tiêu khiển về vui. Cùng Lý Thanh uống trà 10 phút, Thôi Minh cùng với Lý Thanh đánh lên trốn bài cùng loại xong người đấu địa chủ, ai bài trước ra hết hai thắng. Nhưng là Lý Thanh cũng có không thú vị địa phương, thì phải là Lý Thanh yêu cầu đồ đặt cược rất hoa tuyệt thế, thua một điểm làm một cái chống đẩy, vậy 10 cục xuống, vận khí thiếu chút nữa có thể thua hơn mấy trăm điểm. Lý Thanh còn quy định một cái chống đẩy một giây thời hạn. Vòng thứ nhất, căn cứ đối ân nhân cứu mạng cảm tạ, Thôi Minh không có xuất tiền, một hơi thua 180 cái chống đẩy, bởi vì thời gian hạn chế, dù cho có nguyên lực trợ giúp, Thôi Minh cũng là thở hổn hển. Lý Thanh bên cạnh tẩy bài bên cạnh nói, sư đệ, thân thể của ngươi thật sự là quá hư nhược, ngươi nguyên lực đạo sư phi thường không hợp cách. Thể cương cùng cấp luyện trụ cột đề cao, cung cấp là phụ tu cường hóa hệ, là có rất lớn chỗ tốt. Thôi Minh quỳ rạp trên mặt đất, xem Lý Thanh, sư huynh, ngươi là thực mỏ mâm sao? Ngươi vì cái gì có thể biết bộ kệ là cái gì? Bài chỉ là một trang giấy, không có nhô lên địa phương. Tâm nhãn. Lý Thanh giải thích, nguyên lực bao vây bài, sau đó lần lượt từng cái một trở mình niệm đi ra. Thôi Minh hiểu rõ, sư huynh, nói cách khác, chỉ cần ngươi nguyên lực bao trùm phạm vi, ngươi cùng người thường đồng dạng xem rành mạch. Không đúng, so với người bình thường thấy rõ, người thường nhìn không thấu bài. Lý Thanh nghiêm mặt gật đầu, sư đệ ngươi ngộ. Thôi Minh lại chạy, sư huynh, ngươi gian lận. Nam danh cá đi, năm xưa bài vương bị người rõ ràng xuất tiền. Lý Thanh tâm nhãn không chỉ có thể nhìn rõ ràng Lý Thanh bài, còn có thể nhìn rõ ràng bài của mình. Chúng ta người tu hành không phải là không gian lận. Thiên hạ bất công, do sinh ra là lên, người phân tam đẳng. Sư Minh dừng lại, ta ngộ đi a. Thôi Minh ngồi xong phân bài, muốn phá tâm nhãn rất đơn giản, chính là đừng cho Lý Thanh nguyên lực va chạm vào người bài. Lý Thanh thở dài, xem sư đệ khí thế kia, là muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Sư Minh, ngươi ngộ. Thôi Minh ra bài, 3 tờ 3, 3 tờ 4, 3 tờ 5, 3 tờ 6 mang 4 tờ, đồng tử. Không ra bài vi đồng tử, gấp bội. Lý Thanh cười khổ, sư đệ, lưu điều đường sống. Nhân sinh từ xưa ai mà không chết, không phải ngươi chết chính là ta chết. Chương 31, hình tượng. Ván thứ 2, Thôi Minh 4 liền tạc ra đồng tử, 16 bài tẩy thừa 2 thừa 2 thừa 2 thừa 2 thừa 2.
cuối cùng kết thúc ván bài du hí, bởi vì Lý Thanh không một thắng cục, 10 cục kết toán lại gấp bội, Thôi Minh chém mất số lẻ sau, Lý Thanh cần làm 2000 cá chống đẩy. Kế tiếp Thôi Minh sợ ngây người, Lý Thanh giống như tia chớp vậy tốn hao 10 phút làm xong 2000 cá chống đẩy, hơn nữa từng động tác cũng không có so với tiêu chuẩn, tối như là làm hảo sau liền khí cũng không thở gấp xuống. Ván thứ 3 bắt đầu, Lý Thanh nói, sư đệ, chúng ta như vậy chơi quá không có ý nghĩa. Là vì sư huynh gian lận thủ đoạn không bằng sư đệ ta, phải không? Lý Thanh trầm mặc vài giây, gật đầu, là không có chơi, phụ trách phân bài cũng không được. Lý Thanh là biết mình bài cùng Thôi Minh bài, nhưng là không chịu nổi Thôi Minh hội đổi bài. Vì vậy hai người công chính công khai bắt đầu du hí, Lý Thanh ra bài ra vô cùng chậm, Thôi Minh ra bài đã trải qua tự hỏi, tuy nhiên thoát ly nguyên lực cùng xuất thiên phạm chủ, nhưng là bài bản thân chính là một loại trí lực du hí. 54 chương bộ kẹ, xóa lớn nhỏ vương, 3 tờ 2 cùng một cái A sau, tổng cộng còn thừa lại 48 chương, chia làm 3 phần, mỗi bản 16 chương. Căn cứ bài của mình mặt cùng vứt bỏ bài chống chất, muốn tính toán ra đối phương bài mặt. Đây là Thôi Minh yêu mến Lý Thanh một chỗ, nếu như là Đinh Trạch, tuy nhiên đầu góc dùng tốt, nhưng là lười dùng, không sao cả thắng bại, ngốc nghếch chơi bài, cùng hắn đánh bài sẽ trở nên phi thường nhàm chán. Nhưng là Lý Thanh rất chân thành, hắn tận khả năng tính toán bài mặt, Thôi Minh mặc dù là bài vương, nhưng là cũng không dám có chút thư giãn. Chơi du hí nhất định phải có thắng bại dục, nếu không du hí sẽ đần độn vô vị. Giống như ngốc nghếch chơi mặt trược đồng dạng, tuy nhiên ngốc nghếch, nhưng là cũng chờ đợi mình có thể nhiều lợi nhuận trên một ít. Nguyên bản Vĩnh Hằng Đại Lục muốn tiến cử côn đặc biệt bài, nhưng là lo lắng đến cần giải thích vô cùng lớn. Cho nên tại giải trí trong trò chơi còn là sử dụng mọi người nghe nhiều nên thuộc gì đó. Đương Evelyn cùng Bắc Nguyệt bọn họ đến thời điểm, Lý Thanh đang tại cùng Thôi Minh chơi chắt kim hoa. Chống đẩy 20 cá. Cùng 20 cá, tăng thêm 30 cá. Cùng 30 cá, đại ngươi 30 cá. Sư đệ, ngươi tạc gà. Sư Minh, bỏ quên A. Evelyn xem Bắc Nguyệt vẻ mặt buồn bực, sơ hiểu thành bảy tên người tu hành, các nàng đương nhiên đều biết. Bắc Nguyệt bởi vì cần nhân thủ tham gia nguyên lực liên minh khảo hạch thi đấu, Evelyn cần người tu hành trợ giúp giữ gìn sơ hiểu thành trị an, tìm khắp qua Lý Thanh. Mà Lý Thanh giống như ẩn giả vậy nói cho các nàng biết, chính mình không có hứng thú. Lúc nói thái độ rất bình thản, cho nên Evelyn cùng Bắc Nguyệt vẫn cảm thấy Lý Thanh là cao tăng, rất ít tới quấy rầy Lý Thanh. Hôm nay xem xét, Lý Thanh cái này cao tăng hình tượng hoàn toàn hủy, đánh cuộc đấu tổ kệ không nói, còn tương đương chăm chú, cùng Thôi Minh hai người đến nhân vật lưỡng vong cảnh giới. Chắc kim hoa tổng cộng phân ra 6 phân bài, mỗi bản bài cũng đã nương theo áp rót nhảy ra đến 2. Lý Thanh bài mặt là một đôi a, mà Thôi Minh bài mặt là hồng đảo 3 cùng hồng đảo 4. Thôi Minh nói, "Sư Minh, ngươi bài mặt bác còn báo?" Tại chắc kim hoa chúng con báo xác suất là 0.24%, bài của ta mặt là cùng hoa thuận, xác suất là 0.23%, nhưng là minh bài cũng đã ra một tấm A, cho nên ngươi con báo tỷ lệ so với ta thấp. Lý Thanh nói, sư đệ, con báo lớn hơn cùng hoa thuận, ngươi còn dám cùng sao? Nếu như ngươi là con báo, tiểu cũng không nói ta tạc gà. Cho nên, ta khẳng định ngươi không phải con báo, về phần ta là không phải thuận tử, cái này rất khó nói. Cùng 1000 cá chống đẩy. Lý Thanh thua, muốn làm thập bội tiền đặt cược chống đẩy. Lý Thanh không nói lời nào, lặng lặng tự hỏi. Tự hỏi trước mỗi một cục giao thủ, tự hỏi minh bài, hồi lâu sau, Lý Thanh đem bài quăng ra, ta vứt bỏ, mở bài. Vứt bỏ bài không mở bài. Thôi Minh thuần thục đem mình 3 tờ bài cùng cái khác bài xen lẫn trong cùng một chỗ. Lý Thanh cười khổ, sư đệ, ngươi không hiền hậu. Hắn dĩ nhiên muốn biết rõ Thôi Minh bài mặt là cái gì, nhưng là Thôi Minh không sẽ nói cho hắn biết bài mặt là cái gì, nếu không Lý Thanh sẽ dự đoán ra bản thân chơi bài thủ đoạn cùng thủ đoạn, gia tăng của mình tỷ số thắng. Lý Thanh lúc này mới cảm giác được cửa ra vào có người, đứng lên, một tay Phật lễ, hai vị cô nương chê cười, mời ngồi. Thôi Minh đứng lên mời đến, lão bản hảo, cảnh trường hảo. Rồi sau đó thấp giọng nói, sư Minh, 28000 cá chống đẩy, không cần phải quy nợ. Mặc cho là Lý Thanh mạnh mẽ như vậy thể chất, nghe nói số này cũng nhịn không được nữa bôi bả mồ hôi lạnh, cầm qua ký sổ bản tâm mắt cảm ứng, không sai, chính mình thua 2800 cá chống đẩy, dựa theo thập bội ước định, chính mình cần làm 28000 cá chống đẩy. Lý Thanh tin tưởng Thôi Minh không có gian lận, Thôi Minh quá lao luyện, căn bản không cần gian lận. Lúc này Lý Thanh mới nhớ tới Thôi Minh chơi chắc kim hoa trước nói một câu, đánh cờ không chỉ có là dũng khí cùng tính toán, còn bao hàm càng nhiều gì đó. Như là ván này bắt đầu, chính mình nói một câu, sư đệ, ngươi tại tạc gà, cũng đã bại lộ chính mình lá bài tẩy, nếu như mình là 3 tờ A, làm gì lo lắng Thôi Minh tạc gà. Chỉ cần chuyên tâm câu cá có thể. Thôi Minh cũng không nói phá, một mực đi theo rót, đến cuối cùng bả những lời này lấy ra, đánh cho tàn phế lòng tin của mình, làm cho mình cho rằng hết thảy đều ở Thôi Minh trong tính toán. Cũng bởi vì này, Lý Thanh càng muốn biết rõ Thôi Minh đến cùng phải hay không cầm nát bài tại bố cục, hay là thật cầm thuận tử tại câu cá. Edlin cùng Bắc Nguyệt tại trên bồ đoàn ngồi xuống, Lý Thanh châm trà. Chén trà để lại trên mặt đất, hơi chút khách sáo vài câu sau hãy tiến vào chính đề, theo khách sáo vài câu cũng đó có thể thấy được, Bác Nguyệt, Edlin cùng Lý Thanh quen thuộc trình độ còn không bằng mới quen không đến 2 giờ Thôi Minh. Eva, tên hiệu Black và đảo, là trung đại lục nhất danh thích khách. Edlin giới thiệu nói, nàng nhiều lần tại không phải nguyên lực liên minh thành thị tập sát mục tiêu. Vị kia cao bồi hẳn là Lạ Phơ Giang, đã từng đã tham gia một lần nguyên lực liên minh khảo hạch, bởi vì đồng đội là 7 bính 8 gom góp nguyên nhân, không có thông qua. Lạ Phơ Giang là điển hình bại hoại. 15 tuổi chính là trung đại lục buổi chưa thành chứ danh phạm tội đầu mục, phi thường kiêu ngạo một người, người tống tên hiệu pháp ngoài cùng đồ. 15 tuổi bị bắt bỏ tù, không biết dù thế nào đã trở thành nhất danh người tu hành. 18 tuổi được phong thích, kế tiếp hơn 10 năm thời gian, Lạp Phở Giang tựa hồ hối cải để làm người mới, chưa từng có hắn phạm tội tin tức. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Tại sao phải cùng Eva cùng đi Sơ Hiểu Thành? Thôi Minh, bọn họ có nói muốn ám sát giáo sư sao?
Nói thật, không có, đều là của ta dự đoán.
Thôi Minh kỹ càng nói rõ trải qua, chính mình phán đoán ra Eva muốn giết người diệt khẩu, vì vậy tương kế tự kế, không có nghĩ bị Lạp Phở Giang chặn lại tờ giấy, may mắn Lý Thanh ra tay, lúc này mới cứu cái mạng nhỏ của mình. Bác Nguyệt nói, giáo sư là khẳng định không có nữ nhi.
Edly nói, giả mạo giáo sư nữ nhi, không có vật chứng, chỉ có nhân chứng.
Tiểu tính thành lập, giả mạo nữ nhi cũng không phải tội lớn.
Ta không cách nào hướng nguyên lực liên minh cung cấp bọn họ phạm tội chứng cứ.
Về phần công kích Thôi Minh ơi, đồng dạng không có vật chứng, chỉ có nhân chứng, là nguyên nhân gì các ngươi đã xảy ra tranh đấu?
Ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng là pháp luật không phải nói tin tưởng liền có thể.
Chỉ điểm nguyên lực liên minh không cáo một vị người tu hành hành vi phạm tội, nhất định phải từng có cứng ngắc chứng cứ, nếu không liên minh sẽ không tiếp thu.
Chương 32, và ở.
Thôi Minh hỏi lại, đã như vậy, cái kia cảnh trưởng ngươi tới có cái gì ý nghĩa sao?
Edlin chân thành nói, ta phải nói cho ngươi, Lạp Phở Giang không rõ ràng lắm, nhưng là Eva tuyệt đối là phi thường nguy hiểm nhân vật.
Eva chính diện đối địch năng lực cũng không tính rất mạnh, nhưng là ám sát năng lực là chân thật đáng tin.
Nàng chính là được xưng là trung đại lục phục vụ giá trị cao nhất thích khách.
Black White ý tứ thực sự không phải là nói chồng của nàng chết rồi, tương phản, Eva là độc thân, Black White đảo là vì nàng giết chết rất nhiều người, chế tạo rất nhiều quả phụ mà được gọi là. Đối với một cái hơn 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi, tại không phải liên minh thành viên người tu hành chung, của nàng đáng sợ trình độ có thể đứng vào tiền tam danh.
Bác Nguyệt có chút lo lắng hỏi, Eva hội bởi vì ân oán cá nhân ra tay sao?
Edlin lắc đầu, không rõ ràng lắm. Bất quá làm như một vị chuyên nghiệp thích khách, là sẽ không bởi vì nội tâm yêu thích mà tùy tiện ra tay.
Kỳ thật lý trí trên ta cho rằng Eva cũng không phải là nghị ám sát giáo sư, nàng cùng là phở rằng tìm giáo sư có nguyên nhân khác.
Lý do là, trong 2 năm qua Eva mai danh nhận tích. 3 tháng trước ta đại biểu Sơ Hiểu Thành đi nguyên lực liên minh tham gia thông lệ hội nghị, nghe nói Eva cùng là phở rằng đang tìm giúp đỡ, tựa hồ cũng muốn tham gia nguyên lực liên minh khảo hạch.
Bất quá bởi vì bọn hắn đều ở trung đại lục sinh động, ta cũng không có kỹ càng nghe.
Nói đến đây, Thôi Minh xem Lý Thanh nói, sư huynh, lão bản của ta phải tham gia nguyên lực liên minh khảo hạch, thiếu người, có hứng thú gom góp cái đò đếm sao?
Bác Nguyệt cùng Evelyn sững sờ, các nàng cũng đã nhiều lần bái phòng Lý Thanh, nhưng là Lý Thanh thái độ rất bình thản, rất kiên quyết, làm cho các nàng tại lần thứ 2 bái phòng thời điểm cũng khó khăn dùng mở miệng.
Không nghĩ tới nhận thức không đến 2 giờ Thôi Minh sẽ không khách khí nói thẳng.
Quả nhiên Lý Thanh còn là cự tuyệt, nhưng là đạt được tin tức so với hai người bọn họ nhiều lần bái phòng cộng lại còn nhiều hơn.
Lý Thanh chăm chú đối Thôi Minh nói, ta trước kia phạm phải sai lầm lớn, tuy nhiên nguyên lực liên minh điều tra sau đối với ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là ta không cách nào tha thứ chính mình. Ta đối gia nhập nguyên lực liên minh không có bất kỳ hứng thú, kính xin sư đệ không cần phải khó xử.
Thôi Minh nói, làm sai sự không phải tránh ở chùa miếu lý sám hối, mà là muốn làm chuyện tốt đến thứ tội.
Ngày nay lão bản của ta vô cùng lo lắng bốn phía tìm người, đúng là sư huynh cấp người khác chỗ cấp thời điểm.
Lý Thanh vui mừng, sư đệ, ngươi thật đúng là hội nói bậy.
Bất quá, ta xem Bắc Nguyệt cô nương không quá am hiểu giáo sư, nếu như sư đệ đồng ý, ta có thể tại huấn luyện sư đệ trên sự tỉnh tận một phần lực.
Bắc Nguyệt nghe Lý Thanh nói như vậy, chú ý hỏi, đại sư chẳng lẽ là liên minh học viện người?
Nguyên lực liên minh có một cái chuyên trúc học viện, cũng xưng là học viện quý tộc, vậy tuyển nhận đối nguyên lực liên minh có cự đại công hiến, hơn nữa bởi vì nguyên lực liên minh mà hy sinh người tu hành con nối dòng. Nó đạo sư đều là nguyên lực liên minh lão quái vật, căn cứ mỗi một hệ bất đồng, một chọi một lão quái vật đối khẩu dạy học. Trừ lần đó ra, học viện còn tuyển nhận điều kiện phi thường vĩ đại nhi đồng cùng thiếu niên.
Yêu cầu lòng kiên nhẫn cùng quyết tâm, đối nguyên lực liên minh trung thành, còn có vô lượng tài hoa.
Học viện phải không tồn tại, giống như dạy đồ đệ vậy, cũng không có thực chất giáo sư cùng học đường.
Nhưng là lão quái vật môn kiến thức rộng rãi, đối nguyên lực có nhiều chính mình đặc biệt cách nhìn, bọn họ giáo sư ra tới học sinh, không có chỗ nào mà không phải là nguyên lực liên minh người nổi bật.
Bất quá, tại 10 năm trước nguyên lực liên minh hội nghị trên, bởi vì nhất danh học viện thành viên phản loạn, hủy bỏ bình thường người tu hành nhập học khả năng, quy định chỉ có vi nguyên lực liên minh hy sinh giả con nối dòng mới có thể tiến nhập liên minh học viện.
Lý Thanh trầm mặc hồi lâu, gật đầu, 8 tuổi tiến vào học viện, 15-16 tuổi thời điểm rời đi.
Tất cả mọi người nhìn ra Lý Thanh không muốn nói luận chuyện này, Thôi Minh thăm dò hỏi, sư huynh, ngươi chỉ dạy ý là không phải rèn luyện thân thể, biến tướng phụ tu cường hóa hệ.
Lý Thanh trả lời, là.
Chuyên trúc học viện cũng có khuyết điểm, các lao đầu sẽ đem mình cho rằng đúng truyền thụ xuống dưới, mà không phải giống như không phải học viện nhân viên tự hành lục lọi.
Mà Lý Thanh ngay lúc đó đạo sư, chính là Lý Thanh lý niệm, dùng vật lý phương thức cường hóa thân thể.
Thôi Minh nói, sư Minh, chúng ta còn là có rảnh đánh bài tốt lắm.
Lý Thanh cười, cũng tốt.
Edlin nói, đại sư.
Bảo ta Lý Thanh A, mỗi lần người khác vừa gọi ta đại sư, ta liền trột dạ mặt đỏ.
Lý Thanh rất thành thực nói rõ.
Được rồi.
Lý Thanh, nếu như gần nhất thuận tiện, là không phải có thể cùng Thôi Minh cùng ở đồng hành.
Edlin giải thích, ngươi có phá ẩn thân thuật năng lực, hiện tại không nhất định Eva phải không là cũng đã ly khai Sơ Hiểu Thành, cũng không biết nàng rốt cuộc có thể hay không đối Thôi Minh tiến hành trả thù.
Cùng cái khác người tu hành bất đồng, Eva mạnh hơn ám sát, chính diện đơn đả độc đấu không phải là Bắc Nguyệt cùng Đinh Trạch đối thủ của bọn họ, nhưng là muốn ám sát Thôi Minh, Bác Nguyệt cùng Đinh Trạch chỉ sợ đều bảo vệ không được Thôi Minh. Không nói trước Evelyn đối Thôi Minh quan tâm, Thôi Minh tư liệu cũng đã báo bị cho Nguyên Lực Liên Minh, người tu hành tại Sơ Hiểu Thành gặp chuyện, là một kiện phi thường chuyện phiền phức. Nguyên Lực Liên Minh sẽ phái người tới điều tra việc này, còn có thể sử dụng một ít phi pháp thủ đoạn đối chứng người tiến hành bức cung đợi. Đương nhiên, nếu như chết ở không phải Liên Minh thành thị ngoài, Nguyên Lực Liên Minh là không có quyền lợi điều tra. Lý Thanh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cùng Viên Hải pháp sư nói rõ sau, thu thập hai kiện quần áo, tạm thời ở đến tiểu biệt tự trung. Thôi Minh ra tù sau đi sa mạc, sau đó Thiên Đỉnh Phong bế quan, thuê dân trạch tu luyện sau yếu tố. Ở đến biệt thự sau cùng ngày tiểu gặp Vĩ Giờ, ngày thứ hai bắt đầu huấn luyện, một mực ở tại Lưu Quần Trang Viên, có thể nói Thôi Minh đối cái này ra lạ lẫm cùng Lý Thanh không có khác nhau. Hoặc là nói như vậy, Thôi Minh đối Bắc Nguyệt cùng Đinh Trạch càng thêm lạ lẫm, phản không bằng nhận thức không đến mấy giờ Lý Thanh. Lầu một có 3 gian phòng ngủ, Đinh Trạch một gian, Thôi Minh một gian, còn có một gian là không. Bắc Nguyệt đương nhiên là có ý nghĩ của mình, vốn định làm cho Lý Thanh ở phòng trống, nhưng là Lý Thanh từ chối nhã nhặn, cùng Thôi Minh ngủ cùng chỗ có thể. Lý Thanh hành lý rất đơn giản, một bộ quần áo, khăn mặt đẳng sinh hoạt đồ dùng, cộng thêm một sợi dây thừng. Gõ hai cây cái đinh, phủ lên dây thừng, chính là Lý Thanh giường. Trở lại biệt thự cũng đã rất trễ, mọi người tùy ý khách sáo vài câu, tất cả hồi tất cả gian phòng. Đóng cửa, Lý Thanh vọt lên cá tắm nước lạnh, sau đó xuyên đại quần cộc, cánh tay trần nằm trên sợi dây, dùng tâm nhãn xem TV. Thôi Minh tắm rửa đi ra, Lý Thanh hỏi, sư đệ, người đối Bắc Nguyệt cô nương phải không là có khác toán tính? Cái gì? Thôi Minh sững sờ, hỏi lại, tiếp tục sát tóc. Lý Thanh nói, sư đệ tính cách của ngươi nên sẽ không thích ở tại chỗ này, ngươi càng sẽ không thích Bắc Nguyệt tính cách. Nói như thế nào đây? Thôi Minh kéo cái ghế ngồi xuống, cùng một chỗ cùng Lý Thanh xem TV, nghĩ một lát, Bắc Nguyệt rất giống ta một cái cố nhân, nguyên bản chỉ là muốn biết là không phải người quen. Nhưng về sau tiểu biến thành nợ nhân tình. Nợ nhân tình không tốt, trừ phi là bằng hữu trong lúc đó sẽ không có thiếu nợ không nợ. Lý Thanh hỏi, sư đệ biết rõ ta vì cái gì cự tuyệt Bắc Nguyệt mời sao? Chương 33, chấp nhiệm. Thôi Minh hỏi, chẳng lẽ không phải bởi vì sư huynh ngươi một ít tư ẩn? Đương nhiên không phải, làm sai sau đó tranh né tại chùa Miếu Trung. Không, một người hành trình có thể diệt thế, mọi người chỉ cần có thể cứu thế. Thứ tội biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là làm nhiều chuyện tốt. Ta tại chùa Miếu bên trong là vì tu luyện cần. Ta còn trẻ giờ tu hành nóng lòng cầu thành, lại bởi vì quá độ tham lam, cường tu ma lực hệ ạt cản tròm sao ma pháp, làm cho một hồi tai nạn. Cho nên ta rời đi Liên Minh học viện, vung tha cho ma pháp, chuyên tu thể thuật. Viên Hải đại sư mặc dù là người thường, nhưng là một vị thâm niên quyền thuật giả, tại nó dạy bảo phía dưới, rốt cục mở một cái mới thiên địa. Thôi Minh nghe lời này, có chút hiểu được, sư huynh nội tâm là muốn trở về Nguyên Lực Liên Minh, làm nhiều chuyện tốt đến thứ tội. Nhưng là, Bác Nguyệt trong nội tâm một bên cừu hận cha hắn thần, một bên lại may mắn cho rằng phụ thân không cứu đại hỏa trung mẫu thân có tất nhiên nguyên nhân, không phải không cứu, là không thể cứu. Cái này lưỡng chủng tâm tính một mực tại dạy vò lấy Bác Nguyệt, cho nên làm cho tìm kiếm chân tướng nàng vì gia nhập Nguyên Lực Liên Minh sinh ra chấp niệm. Lý Thanh nói, chính nàng khả năng không có cảm giác được, nàng bởi vì này phần chấp niệm, đưa đến chính mình vô tình. Một cái vô tình đội trưởng là không thể nào dẫn đầu đội viên thông qua khảo hạch. Thôi Minh không quá đồng ý, tuy nhiên ta tiếp xúc thiếu, nhưng là ta cho rằng Bắc Nguyệt tại một sự tình trên còn là tự nhiên mình nguyên tắc tính. Lý Thanh nở nụ cười, sư đệ, vô tình không phải tàn nhẫn, không có điểm mấu chốt ý tứ. Sư đệ cùng Bắc Nguyệt tiếp xúc đã có mấy ngày này, các ngươi quan hệ có hay không có thân mật một ít? Không có. Thật thoại thật thuyết. Nàng vô tình, đội viên tự nhiên vô tình, đội trưởng là đội ngũ hội tâm. Gần nước ban công trước được nguyện, ta tại học viện xem qua 4 giới khảo hạch thi đấu, một chi tấn cấp đội ngũ nhất định phải có ràng buộc. Cho dù là 4 gã đội viên giúp nhau trong lúc đó có mâu thuẫn, nhưng là bọn họ đều tín nhiệm đội trưởng, vậy bọn họ cùng cấp có ràng buộc. Khảo hạch thi đấu không có đơn giản như vậy, Bác Nguyệt lần đầu tiên cùng ta nói đến chuyện này, ta không có lập tức cự tuyệt, mà là âm thầm đối với nàng tiến hành rồi hiểu rõ. Nay cũng là, theo hơn 10 ngày huấn luyện đến xem, Bác Nguyệt chú trọng là đội ngũ thành viên phối hợp cùng hợp tác, nhưng là cũng không cùng đồng đội có cái khác trao đổi. Thôi Minh hỏi, Bác Nguyệt giống như cũng không sai, chỉ cần chúng ta vì cộng đồng mục đích phấn đấu, không cần là bằng hữu cũng có thể làm được. Ha ha, sư đệ, vì cái gì tạm thời tập kết 5 người đội, cơ hồ không có khảo hạch thành công ví dụ. Bọn họ tạo thành đội ngũ sau cũng tiến hành rồi huấn luyện phối hợp, tạm thời tập kết đội ngũ, càng chú trọng là thành viên năng lực, nói cách khác tạm thời đội ngũ chỉnh thể thực lực là tương đối mạnh. Nguyên nhân là Nguyên Lực Liên Minh không phải lựa chọn cường giả tiến vào Nguyên Lực Liên Minh, trách nhiệm, vinh dự, dũng cảm chờ chút đều là tiêu chuẩn. Ta nhớ được có một lần khảo hạch, một chi tạm thời đội ngũ quá quan trọng tướng, đánh đâu thắng đó. Gặp phải cuối cùng hạng nhất khảo hạch, đội trưởng có 2 lựa chọn, mang theo nhất danh đồng bạn lựa chọn A khảo hạch. 50% khả năng vượt qua kiểm tra. Lựa chọn toàn bộ viên tham gia B khảo hạch sẽ gặp lâm cự đại khó khăn, vượt qua kiểm tra khả năng tính chỉ có 20. Thôi Minh ha ha cười, Nguyên Lực Liên Minh chiêu thức ấy rất đen, hoàn toàn là châm ngòi ly gián. Đúng vậy. Như là Bác Nguyệt, sư đệ ngươi là nhân viên tạm thời, các ngươi trong lúc đó là khế ước quan hệ, theo đạo nghĩa mà nói, ngươi là có thể bỏ qua. Đương nhiên ta không biết Bác Nguyệt hội như thế nào tuyển. Lý Thanh nhớ lại nói, cái kia tán nhân đội trưởng dẫn theo đội ngũ người mạnh nhất tiến nhập A nhiệm vụ chỉ có một cái, hai người một mình đấu. Tại quy định trong thời gian đánh bại đối phương, đến chỗ cần đến, tự coi như là thắng, trực tiếp trở thành Nguyên Lực Liên Minh thành viên. Kết cục rất trâm trọng, đội trưởng vì sức chiến đấu, lựa chọn mạnh nhất đội viên. Giả thiết hai người là bằng hữu, vẫn là có thể thương lượng, một người thừa nhận chiến bại là được rồi. Nhưng là bọn họ không phải bằng hữu, làm cho cuối cùng NG xuất hiện thà rằng chính mình thất bại, cũng không làm cho đối phương thắng lợi cục diện khó xử. Lý Thanh nói, khảo hạch nội dung đủ loại, tại bất lợi dưới tình huống, đội trưởng có thể lựa chọn hy sinh chính mình, tống đội viên vượt qua kiểm tra. Cũng có thể lựa chọn hy sinh đội viên, một mình vượt qua kiểm tra. Khảo hạch không chỉ có là đối đội ngũ năng lực khảo nghiệm, đồng thời cũng là đối với nhân tính khảo hạch. Nói trở lại, chỉ là ta phiến diện cách nhìn, Bác Nguyệt là không phải là người như thế, ta không nhất định. Nhưng là nếu như ta có lựa chọn, ta sẽ không lựa chọn gia nhập Bác Nguyệt đội ngũ. Lý Thanh nói, đừng trách liên minh Hà Khắc, đây là có nguyên nhân. Tại trong khảo hạch không có chính thức nguy hiểm, nhưng là gia nhập liên minh sau, đặc quyền có, đồng thời trách nhiệm cũng lớn, vĩnh hằng tình cầu không biết thế giới còn rất lớn, các loại nguy hiểm đều có. Đạo sư của ta tại 7 năm trước, đi trước Nam Cực Đại Lục tiêu diệt công kích dân bản địa Hồng Long, giờ bất hạnh lâm nạn. Ta nói những này không phải ý tứ gì khác, là nói cho sư đệ phải chăm chú đối đãi liên minh khảo hạch, nếu không trở thành liên minh thành viên sau, ngươi không cách nào đối mặt chính thức nguy hiểm. Có đôi khi thả rằng buông tha cho khảo hạch, trở thành nhất danh bình thường người tu hành, cũng không phải trở thành liên minh thành viên. Thôi Minh nói, sư Minh, ta xem pháp cùng người hơi có chút bất đồng, ta cho rằng Bắc Nguyệt là hảo cô nương, chính là chấp niệm quá nặng, mới không quan tâm, vô tâm để ý tới người bên cạnh cùng sự. Đúng vậy. Lý Thanh nói, trừ phi làm cho nàng nhìn thẳng vào chính mình, vung chấp niệm, quý trọng người bên cạnh, quý trọng sinh hoạt từng chút một, nếu không nghĩ gia nhập liên minh, đó là phi thường khó khăn. Thôi Minh nói, sư Minh còn có một là ý nói, nếu như Bắc Nguyệt ôm chấp niệm gia nhập liên minh, ngược lại không bằng làm bình thường người tu hành. Ân, Bắc Nguyệt phụ thân là liên minh nổi danh cao thủ, vô luận là phụ thân nàng giết vợ vứt bỏ nữ, hoặc là bị buộc bách không cách nào cứu thê, cũng không phải Bắc Nguyệt một người có thể giải quyết. Nàng nếu như không vung ra tâm tính, gia nhập liên minh cùng cấp là hủy diệt chính mình. Ha ha. Thôi Minh cười nói, sư Minh, ngươi còn có một ý tứ, hy vọng có thể thông qua ta, hướng Bác Nguyệt chuyển đạt những lời này. Lý Thanh ha ha cười, lại bắt đầu đả thiên cơ, là cùng không phải. Ta ngộ, biết rằng. Lý Thanh nói không sai, Bác Nguyệt loại tâm tính này gia nhập liên minh ngược lại là chuyện xấu, thông qua liên minh năng lực, nàng tìm được phụ thân hoặc là cựu nhân, biết rõ chân tướng nàng lại sẽ có mới chấp niệm. Vô luận cựu nhân là ai, cũng không phải Bác Nguyệt chỗ có thể đối phó. Càng như vậy, chấp niệm lại càng lớn, thậm chí có khả năng chính mình hủy diệt chính mình. Nhưng là nói như thế nào đây? Mình và Bác Nguyệt lại không quen. Lời thật thì khó nghe, Lý Thanh hiển nhiên biết rõ chính hắn không có biện pháp cùng Bác Nguyệt nói những này, nhưng là mình cũng không biện pháp. Cũng không thể trách Bác Nguyệt có phần này chấp nhiệm, thử nghĩ đột nhiên cửa nát nhà tan, liền cựu nhân cũng không biết là ai, người bình thường nơi đó có thể cam tâm. Vung chấp nhiệm biện pháp tốt nhất là làm cho Bác Nguyệt có yêu hảo, Đinh Trạch Lười cũng coi như một cái yêu thích, Bác Nguyệt cái gì yêu thích đều không có. Không uống rượu, không đánh bạc, không đi dạo phố, không truy cầu mặc, không truy cầu ẩm thực, không truy cầu nghệ thuật, không truy cầu âm nhạc. Bà đánh bài, thưởng thụ mỹ thực đều xem thành không có ý nghĩa sự. Chương 34 cường hấn. Lại nhìn Lý Thanh yêu thích, tuy nhiên đoan đoan chính chính, nhưng lại là ăn hàng, Thôi Minh xuống bếp lấy điểm ăn khuya, trực tiếp bị Lý Thanh cướp đi. Thôi Minh khuyên bảo, sư Minh, ngươi không có thể ăn hơn. Lý Thanh chân ngược lại móc tại đèn treo tường trên tay bưng mì xào, vừa ăn vừa nói, sư đệ, hãy bớt xàm luôn đi, muốn ăn tiểu đến đoạn. Thôi Minh nhảy lên, Lý Thanh người rất nhanh bay đến gian phòng một góc, Thôi Minh truy kích, Lý Thanh quay người lại trở lại đèn treo tường trên. Qua lại mấy lần sau, bộ não tại vách tường dập đầu ra bao Thôi Minh oán hận xuất môn, chính mình nữa xào một phần. Lý Thanh ha ha cười, lần này trực tiếp cướp được phòng bếp, bắt gọn ở, cầm chiếc đũa vừa ăn vừa nói, sư đệ, lực chi dùng phi thường bị rượu. Ngươi bây giờ là nhanh thì khó thu, chậm thì khó truy. Ta biết rõ. Thôi Minh xoa nắn bả vai, tốc độ quá nhanh, tịch thu ở, lại không thể dùng nguyên lực va chạm với tường, nếu không ngày mai sẽ phải tu phòng ốc. Thôi Minh đánh về phía Lý Thanh, đưa ta mặt. Phản xem Lý Thanh, tại đây hẹp hòi trong phòng bếp tốc độ rất nhanh, nhưng là mỗi lần đều nắm chắc vừa đúng, rất nhanh hiện lên, đủ để tại trên vách tường một kế, sau đó tiểu mượn lực mà đi. Thôi Minh nhìn một hồi, sư huynh là dùng tròn lực lượng a, đủ để điểm tại trên vách tường, khí lực đại có khả năng tại vách tường lưu lại dấu chân, lực lượng nhỏ, không có biện pháp đào thoát Thôi Minh truy kích. Lý Thanh mỗi lần đủ để đụng vào thực vật, đều nhẹ chuyển một vòng, tựa hồ đem lực tác dụng điểm rời đi. Lý Thanh nói, sư đệ, lực thu phát cùng nguyên lực thu phát là một cái đạo lý, của ngươi bài xì phé tại sao phải xoay tròn bay ra? Bởi vì có thể bay xa hơn, lực lượng càng lớn. Nhưng là của ngươi lực chỉ dùng để tại cả bài tẩy trên mặt, kỳ thật tại tấn công địch thời điểm, dùng chính là tứ giác cắt. Vì cái gì không thể đem lực dùng tại đốt, mà dùng tại trên mặt? Đốt. Thôi Minh kẹp một tấm bài xì phé, nghiêm khắc mà nói mình là dùng bài trung tâm ra sức tác dụng điểm, khuyết tán đi ra ngoài, làm cho bài xì phé xoay tròn. Lực dùng góc trên, bài bay ra, chính xác đều không có. Nhưng là cảm giác bài tú lơ khơ biến thành một bà truy thủ, dùng sức một góc nhọn phi thường duệ. Kẹp bài minh tưởng, lực dùng tứ giác, an khớp không có sai, bài xì phé lực sát thương tại tứ giác xoay tròn mang đến lợi hại lực cắt, mà không ở chỗ bài xì phé bốn điều bên cạnh thương tổn. Chỉ cần cam đoan tứ giác lực cân đối. Bài bay ra, rõ ràng cảm giác được tốc độ tăng nhanh. Tứ giác dùng sức sau, đang xoay tròn chi lực kéo hạ, giảm bớt lúc phi hành hậu năng lượng tiêu hao cùng lúc phi hành. Lý Thanh vừa ăn mặt một bên không hài lòng nói, tốc độ không đủ nhanh, xoay tròn không đủ nhanh, lực sử dụng quá tùy ý mộ quang thành lá sắt thép chi thành, bọn họ dùng nước có thể cắt thép tấm, vì cái gì có thể làm được? Bởi vì nhanh. Lý Thanh vị đạo sư này dù sao cũng là tại Liên Minh Học viện ngốc quá, dạy bảo đứng lên là một bộ, so với Đinh Trạch cùng Bắc Nguyệt Di thân vi kính giáo sư cường quá nhiều. Lý Thanh có thể phát hiện Thôi Minh nhược điểm nguyên nhân, có thể nghĩ ra biện pháp đề cao. Ngày đầu tiên Lý Thanh liền phát hiện Thôi Minh đối lực sử dụng tục tẳng có thừa, nhắn nhủi không đủ. Cường hóa hệ, giống như Bắc Nguyệt đương nhiên có thể tục tẳng, nhưng là Thôi Minh phải truy cầu nhắn nhủi. Càng nhắn nhủi, bài uy lực lại càng lớn. Lý Thanh là võ giả hệ, cùng Thôi Minh tăng cường hệ có một điểm giống nhau chính là truy cầu kỹ xảo, lực sử dụng kỹ xảo là tất cả kỹ xảo kiến thức cơ bản. Cung cấp Lý Thanh là tại dạy bảo Thôi Minh tăng cường hệ đường hướng tu luyện. Như thế nào luyện tập? Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thanh bả Thôi Minh nâng lên đến, tuy nhiên Thôi Minh liều mạng dãy rủa, chết dắt ga giường, nhưng là địch cường ta yếu, vẫn bị bắt được tiểu biệt thự hậu viện. Hậu viện không lớn, kéo mấy cái dây thừng, phía trên dùng giá áo gấp hai giấy cùng một ít khăn mặt, Lý Thanh giới thiệu nói, giai đoạn thứ nhất, ngươi nếu có thể dùng bài xì phé bay phá chúng nó, đây không phải bình thường trang giấy, là mềm dẻo tính phi thường tốt ẩm ướt quần giấy, bình thường người trưởng thành chưa hẳn có thể đem bọn họ giật ra. Thôi Minh hai mắt trống rỗng nhìn xem, đánh áp. Lý Thanh đột nhiên phát động, bay về phía một trang giấy khăn, rơi xuống đất một quyền đánh vào cơ hồ hoàn toàn không thụ lực ẩm ướt quần giấy trên, nắm tay xuyên qua ẩm ướt quần giấy. Nam rãnh. Thôi Minh đánh cá giật mình, Lý Thanh nắm tay là đột kích, yếu phá ẩm ướt quần giấy so với chính mình độ khó phải cao hơn nhiều. Thông thường mà nói hai cái biện pháp, cái thứ nhất biện pháp nhanh, thật nhanh. Cái thứ hai biện pháp, nắm tay giống như viên đạn đồng dạng xoay tròn, chui qua ẩm ướt quần giấy. Thôi Minh đứng lên, một tấm bài xì phé vung ra, xuyên thấu ẩm ướt quần giấy, đơn giản. Đây là người tu hành mà nói đương nhiên đơn giản, đặc biệt đối với ngươi mà nói, dùng tới cậy mạnh có thể. Ngươi dùng sức làm cho bài ra tốc đến trình độ nhất định sau, mở ra quần giấy. Giai đoạn thứ hai, khăn lông ướt, nhớ kỹ, lần này không phải xuyên thấu, khăn mặt là gấp kẹp ở giá áo trên, ngươi cần đem chính diện khăn mặt cắt xuống, đồng thời không thể xúc phạm tới mặt sau khăn mặt, bọn họ trung gian khoảng cách là 7 cm. Thôi Minh cúi đầu, hiện tại quá sớm a. Lý Thanh giãn ra gân cốt, khởi động nói, chim dậy sớm có sâu ăn. Ta chỉ biết rõ sáng sớm sâu bị điều ăn. Lý Thanh không phản bắt được, chính mình huấn luyện, bắt đầu mãn hậu vị bay, bay đến góc tường một điểm, người trái lại bay đến Thôi Minh bên người, trong phạm vi xuất hiện một cái chuông vàng. Lý Thanh không sợ phiền lặp lại tái diễn một động tác. Thôi Minh tay kẹp bài hữu khí vô lực nói, sư minh, ngươi đang làm nhiêu ta? Một giây nhiều một cái qua lại, chính mình chỉ xem hắn bay tới bay lui. Bởi vì ngươi quá chậm. Lý Thanh trở về, lần này không phải chuông vàng. Bay trở về hai chân đứng địa chất trung bình tấn, sóng xung kích đem Thôi Minh thổi bay, Lý Thanh ngẩng đầu một quyền đem Thôi Minh đánh bay. Lý Thanh cũng không để ý tới Thôi Minh, chính mình tiếp tục huấn luyện, bay vết tường, bay trở về ra trung vàng. Lần thứ 10 trở về, Thôi Minh còn không có ra bài, Lý Thanh không khách khí lần nữa bả Thôi Minh đánh bay, hơn nữa nói câu danh ngôn, người đều là bước đi ra. Biết rằng, biết rằng. Thôi Minh bệ bộn ngưng thần, một trang giấy bài bay ra, một lần xuyên thấu hai tầng khăn mặt. Lúc này ngưng tụ nguyên lực ở trước ngực, ăn Lý Thanh một quyền, lần này muốn tốt hơn nhiều, người không có ngã sắp xuống, cũng không có cảm giác được nguyên lực bị hao tổn. Lý Thanh rất hài lòng, lần này phản ứng rất nhanh, chính thức trong thực chiến, quấy nhiễu nhân tố tầng tầng lớp lớp, ngươi tùy thời có bị đối thủ công kích khả năng, ngươi phải ngưng tụ nguyên lực tại bị công kích điểm, giảm bớt đã bị thương tổn. Cho nên kế tiếp, ta sẽ tùy thời đột kích. Sư huynh, chúng ta còn là đánh bại a? Trò chơi này quá nhàm chán. Ngươi đã là ta sư đệ, xuất môn bên ngoài, sư huynh vi lớn, ta có nghĩa vụ dạy bảo ngươi. Lý Thanh dừng một chút, tổng mạnh hơn ngươi giống như vướng víu vậy xuất hiện a. Bác Nguyệt cách cửa sổ, nhìn xem phía dưới một đôi ngụy sư huynh đệ huấn luyện, nội tâm có chút bạo động, nghi tiếp cùng Lý Thanh so chiêu tham thảo hạ lực sử dụng. Nàng chủ tăng cường hệ, kỹ xảo là bắt buộc chương trình học. Nàng xem ra Lý Thanh đối lực sử dụng có thể nói đến cực kỳ tinh diệu cảnh giới. Khi thì vừa khi thì nhu, biến hóa tùy tâm, rất có vài phần đại xảo không công hương vị. Nhưng là Bác Nguyệt tổng cảm giác hai người cùng mình rất lạ lẫm, giống như thuê khách vậy ở tại trong nhà mình. Những ngày này, Bác Nguyệt thậm chí không cùng Thôi Minh trò chuyện hôm khác, tuy nhiên Thôi Minh cố gắng tìm chút ít chủ đề nói chuyện phiếm, nhưng là đều ở xấu hổ trung châm rước. Rồi sau đó Thôi Minh cũng nhận mệnh, cùng với Bác Nguyệt thời điểm, cơ hồ không nói nói nhảm. Chương 35, nội tình. Bác Nguyệt nghĩ tới đây, điện thoại vang lên, nghe, là hệ với lìn đánh tới, cự ly sơ hiểu thành 600 km hiểu Nguyệt Thành đã xảy ra địa chấn, hơn nữa tạo thành hiểu Nguyệt Thành lớn nhất kho thóc đại hỏa, thêm nữa hiểu Nguyệt Thành bản thân nông nghiệp cắn cối cùng một ít chính trị nguyên nhân lương thực quyết thiếu, đưa đến hiểu Nguyệt Thành cư dân khủng hoảng. Hiểu Nguyệt Thành thành chủ thông qua mấy trong thông tin phát ra điện báo cầu viện, hy vọng sơ hiểu thành có thể vận chuyển một đám lương thực đi trước hiểu Nguyệt Thành, ổn định địa phương lương thực khủng hoảng. Sơ Hiểu Thành cùng Hiểu Nguyệt Thành lục địa cũng không xa, 7 ngày tả hữu có thể đến. Hải vận mà nói muốn vượt qua nửa cái Đông Đại Lục, ít nhất cần 20 ngày. Giữa hai thành bản C có song hiệu đường cái, nhưng là tại 50 năm trước, nương theo lấy song hiệu đường cái núi lửa bầy sinh động, nghiêm trọng phá hư đường cái, đưa đến lục địa mậu dịch đình chỉ. Hiểu Nguyệt Thành chủ sản than đá, kim cương, hoàng kim các loại, rất nhiều người còn là mạo hiểm theo lục địa tiến hành buôn lậu hoạt động. Nhưng bởi vì đường cái bị phá hư, nhiều khi chỉ có thể đi nhỏ hẹp bất ngờ sơn đạo, tạo thành không ít nhân viên thương vong. Hiểu Nguyệt Thành cùng Sơ Hiểu Thành đều là độc lập chủ quyền quốc gia, bởi vì cùng Hiểu Nguyệt Thành hữu hảo quan hệ, cho nên Sơ Hiểu Thành mở lại ngày thứ tội, điều động trăm tên tù phạm, trong đó kể cả không ít người buôn lậu, mạo hiểm theo lục địa vận chuyển một lần lương thực. Edlin lãnh đạo 101 ngành có tin tức, trên con đường này rất có thể có được tu luyện nguyên lực động vật, tục xưng quái vật, cho nên thỉnh Bắc Nguyệt bọn họ áp tải một lần. Hiểu Nguyệt thành một cỗ tà giáo thế lực, xưng là Vĩnh Hằng Chi Hỏa, bọn họ một mực tại dân gian mà biết, lần này bạo động 89 phần 10 chính là bọn họ châm ngòi, điện báo lên nói, đã có người bị kích động, đối vài cái loại lương thôn trang tiến hành rồi cướp bóc. Nếu như không thể mau chóng vận chuyển lương thực, cái kia chỉ có thể vận dụng quân đội giữ gìn Hiểu Nguyệt thành trong nước yên ổn, bởi như vậy ở giữa Vĩnh Hằng Chi Hỏa gian kế. Sơ Hiểu thành hôm nay chuẩn bị ngựa đội cùng lương thực, ngày mai sẽ xuất phát, thù lao là 200 vạn nguyên vĩnh hằng tệ. Cái này giá tiền thuê người tu hành tương đối là tương đối thấp, bất quá Bắc Nguyệt không có cự tuyệt, tiếp xuống. Bắc Nguyệt tiếp hết điện thoại lại xem xét, hai người ăn được. Lý Thanh sức ăn vô cùng lớn, điểm tâm dùng buồn, cơm khô. Lại nhìn Thôi Minh, non nửa chén bát cháo. Cơm là sáng sớm Lý Thanh xuống bếp đốt, món ăn là Thôi Minh ngày hôm qua yêm chế cây cải củ điều. Thấy thế nào hai người này đều rất hợp duyên, nếu như Lý Thanh là Evelyn vị trí, Thôi Minh phòng trưởng tiểu đơn giản bị lôi đi. Phía dưới ăn cơm hai người đang tại mật nghị, Lý Thanh lắc đầu liên tục, mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ. Thôi Minh nói, lời nói đều là ngươi nói, Phật gia nói ta không chết đi, ai đi tìm chết. Hiện tại muốn ngươi đi chết thời điểm, ngươi sẽ không làm. Lý Thanh trả lời, sư đệ, mấu chốt là chết có giá trị hay không, tiểu ngươi ra cái này thiệu chủ ý, ta nghiền xương thành cho đều không được. Thịt cá cái gì không có ý nghĩa, sư minh ngươi hứng thú cũng không lớn, có hay không nếm qua yêm món ăn. Thôi Minh nói, rau cải trắng, rau cải chế tác yêm món ăn nếm qua a. Sư đệ, ngươi muốn thu mua ta. Ngươi như vậy hãm hại sư minh, là khi sư diệt tổ. Thôi Minh không để ý tới, món ngon nhất yêm món ăn là cái gì? Là cây cải củ lá mới trường mà ngắt lấy, yêm chế sau hỗn hợp cây ớt, gừng, lại đến mấy khối ba tầng thịt lấy dầu, cái kia hương vị thật sự là. Lý Thanh tự định giá hồi lâu, gật đầu, được rồi, nhưng từ tục tiệu trước nói trước, ta vốn định bảo vệ ngươi 10 ngày nửa tháng trở về đi, nếu như Bắc Nguyệt trở mặt, nồi ta có thể lưng, nhưng ta lập tức bước đi, ngươi sống hay chết ta trông nom không được. Có thể. Thôi Minh rất khiếp sợ nhảy dựng lên. Vẻ mặt khó có thể tin xem Lý Thanh, rồi sau đó nhìn về phía lầu hai cửa sổ, Bác Nguyệt đánh thẳng mở cửa sổ hộ, Thôi Minh nói, lao bản, ngươi tốt nhất xuống một lần. Lý Thanh thấp giọng, ngươi thật có thể diễn. Thôi Minh chọn hạ lông mi, nhân sinh chính là một tuần kịch, sư minh, bất kể thế nào nói, Bác Nguyệt ân cứu mạng, còn có giáo sư tình, đều nhớ kỹ, có thể còn một điểm là một điểm. Đi. Lý Thanh gật đầu, không cần lo lắng cho ta nói dối sau gánh nặng, bởi vì ta không có nói láo. Thôi Minh cử động ngón tay cái, sư minh, muốn được. Lý Thanh chân thành nói, ta không phải nói bậy. Bởi vì chân thật tình huống cùng ngươi biên có 7-8 phần tương tự. Nằm danh cá đi. Thôi Minh thật sự kinh ngạc, không thể nào. Đang khi nói chuyện, Bác Nguyệt đến, làm sao vậy? Lý Thanh đem cơm chén để qua một bên, đem tiện tay phao cùng lá trà mang lên, sau đó một chỉ bên cạnh ngựa chát, Bác Nguyệt, ngồi đi. Ân. Bác Nguyệt ngồi xuống. Lý Thanh chậm gì gì pha trà, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, một hồi lâu nói, Bác Nguyệt, lao sư của ta tại Liên Minh Học viện lao sư đã từng là ba của ngươi án kiện điều tra người một trong. Cái gì? Bác Nguyệt kinh ngạc phía dưới nghẹn nào. Lý Thanh bất vi sở động, nói: "Lúc ấy Sơ Hiểu thành 101 ngành góp nhặt chứng cơ giao cho Nguyên lực Liên minh ba người đi trước điều tra, đồng thời đối với ngươi ba tuyên bố hiệp tra lệnh, yêu cầu tất cả Nguyên lực Liên minh thành viên tận khả năng truy tra ba của ngươi tam tích, Liên minh đã từng âm thầm quan sát qua ngươi, nhìn ngươi có hay không có tư cách tiến vào Liên minh học viện, đáng tiếc ngươi bị đả kích sau, tâm tình biến hóa quá lớn, cho nên..." Bác Nguyệt nói: "Ba của ta ở đâu?" "Thất phu vô tội, hoài bích có tội, ba của ngươi là Liên minh chứ danh chế tạo sư cùng võ giả. Từ lúc ba của ngươi tại Liên minh thời điểm, thì có một đoàn không rõ thân phận người muốn bắt cóc ba của ngươi. Chi tiết ta không rõ lắm, ta lão sư nói một cái khả năng, ba của ngươi đến Sơ Hiểu thành kết hôn sinh nữ sau, đã bị cưỡng ép, cho nên ngươi tại 10 tuổi tả hữu liền bắt đầu tu hành, mà không phải bình thường 12 tuổi, dù sao 10 tuổi hài tử học ngưng tương đối nguy hiểm. Đã đến giờ, cái kia hỏa người xấu sát hại ngươi mụ mụ uy hiếp ba của ngươi, nếu như ba của ngươi không theo chân bọn họ đi như vậy sau ra tay mục tiêu chính là ngươi. Ta lão sư nói cho ta đây sự kiện, là nói cho ta một cái đạo lý, tại nguyên lực thế giới, ngàn vạn không cần phải hát. Học được một môn tay nghề, tiểu toán học biết, tìm lao bà cũng phải tìm người tu hành. Bác Nguyệt tâm tình rất kích động hỏi, ngươi nói đều là thật sự? Là, tổng cộng 3 người đến Sơ Hiểu thành điều tra, ta lão sư cũng đã qua đời, còn có 2 người là ai ta không biết, ngươi gia nhập liên minh sau có thể tìm bọn họ hỏi thăm. Bác Nguyệt như có điều suy nghĩ, nói cách khác ba của ta nhưng thật ra là người tốt, vì ta nhẫn nhục sống tạm bợ. Là, tiểu ba của ngươi tay nghề, bản thân chính là bà bối, ta cảm thấy cho ngươi ba còn sống. Bác Nguyệt hồi lâu không nói chuyện, lâm vào trong trầm tư, nếu như là tôi mình nói, Bác Nguyệt bán tín bán nghi, nhưng là Lý Thanh nói, lời này tiểu tương đương có thể dựa vào. Bác Nguyệt ngẩn người sau một hồi, đứng lên đi từ từ, mau vào cửa sau thời điểm mới quay đầu lại, cảm ơn. Sau đó cước bộ rất vội về tới gian phòng của mình. Lý Thanh châm trà, giao cho có chút bận tâm Thôi Minh, nàng trong phòng khóc, là chuyện tốt. Khóc có đôi khi xác thực là chuyện tốt, khóc, té xỉu, nhìn như không xong trạng thái, lại là thân thể bảo vệ mình một cái công năng. Thôi Minh hỏi, sư minh, ngươi nói là lời nói thật. Ta mới vừa nói, ta lão sư nói một cái khả năng. Thì ra là còn có cái thứ hai khả năng. Lý Thanh ung dung uống trà, ta thành thực, nhưng ta không ngốc. Còn có một khả năng. Bác Nguyệt phụ thân là bị liên minh trách phạt đến Sơ Hiểu thành trợ giúp tìm kiếm Sơ Hiểu thành 51 phần vạn người, trách phạt nguyên nhân là cùng nhất danh nữ nhân có quan hệ. Ta liền biết rõ những này. Lý Thanh làm vô tội biểu lộ, hắn xác thực không có nói láo, hắn chỉ là chưa nói. Chương 36, bàn rượu du hí. Bác Nguyệt hôm nay một ngày đều ở gian phòng của mình Lý, Đinh Trạch không giải thích được, Thôi Minh vừa nói Minh, Đinh Trạch giật mình, hồi chính mình phòng ổ trước đi. Lý Thanh cùng Thôi Minh tắc khứ trong thành đi dạo, đầu tiên trước mua giả phát cùng kính dâm, tại sao vậy chứ? Bởi vì một cái hòa thượng quá dẫn nhân chú mục, chịu chút thì ta cái gì, rất dễ dàng trên tin tức. Lý Thanh xem hiểu rõ, Thôi Minh không có đại thủ đại cấp dùng tiền, không giới tiệm ăn, chỉ ăn quán ven đường. Nguyên nhân là tiền này cũng không phải Thôi Minh. Cưới xe biết đến, cưới xe biết đi, tối đêm thời điểm, mua nguyên liệu nấu ăn hồi tiểu biệt tự, Bác Nguyệt còn không có xuống lầu. Lý Thanh trợ thủ, Thôi Minh xuống bếp. Thần giáo từ thiện trường học nhân viên công tác là xã hội các giới nghĩa công, trong đó chủ là có lai lịch lớn, sơ hiệu thành lớn nhất ăn uống thương nhân là thần giáo thành tín nhất giáo đồ một trong, trường học chi đều là hắn phụ trách, mà phụ trách căn tin chủ tự nhiên cũng là rất cầm ra tay người. Bởi vì Thôi Minh nghịch ngợm gây sự, thường xuyên bị phạt, đa số là tại căn tin trợ thủ, dù sao căn tin phải cần nhân viên nhiều lắm. Thêm nữa Thôi Minh thông minh, cùng chủ hội chấp đối, rất nhanh liền trở thành chủ trợ thủ. Sau đó tuy nhiên chủ thay đổi, nhưng là Thôi Minh vẫn là căn tin chủ giúp đỡ một trong. Tuy nhiên chế biến thức ăn ra tới thực vật không tính là quan trọng, nhưng là nhị lưu tiêu chuẩn vẫn phải có. Đặng Bác Nguyệt xuống thời điểm, trên mặt bàn bày đầy món ăn phẩm, còn có hai chai rượu đỏ, tất cả mọi người đang đợi nàng. Bác Nguyệt đột nhiên phun lên một loại cảm động tâm tình, cái mũi lao xót, cố nén đối mọi người gật đầu, ngồi xuống. Tại loại này bầu không khí hạ, Bác Nguyệt phát hiện mình rất sẽ không nói chuyện, mở miệng chính là công tác, ngày mai chúng ta muốn đi thang hiệu người thành. Ăn cơm trước, tối nay nói sau. Mọi người giúp nhau nhìn xem, trong đầu buồn bực ăn một hồi, Thôi Minh rót rượu. Duy trì ăn duy trì uống không có ý nghĩa, chúng ta chơi vài cái bản rượu du hí như thế nào? Lý Thanh phối hợp hỏi, cái gì du hí? Thật tình lời nói, đại mạo hiểm, biết. Đinh Trạch quán ăn đêm lão luyện, một chút hứng thú cũng không có, không có ý nghĩa. Lý Thanh không có chơi đùa, nghe nói qua, Thôi Minh hơi chút giới thiệu quy tắc, lập tức nói, ta cảm thấy cực kỳ có ý tứ. Thôi Minh xem Bác Nguyệt, lão bản, chúng ta đều là người tuổi trẻ, ý kiến của ngươi là? Được rồi. Bác Nguyệt cố mà làm trả lời. Thôi Minh xuất ra một cái đại không bàn gác ở phía trên, phóng trên một cái xoay tròn kim đồng hồ nhất chuyển. Lý Thanh trong nội tâm giật mình, ta liền nói tiểu tử này mua thứ này làm gì vậy, nguyên lai đã sớm chuẩn bị đầy đủ hết. Âm thầm sử dụng nguyên lực. Thôi Minh khẩn trương, sử dụng nguyên lực gian lận là chó. Nam rãnh. Kim đồng hồ màu đỏ chỉ hướng Thôi Minh, bạch sắc chỉ hướng Lý Thanh. Lý Thanh xem Thôi Minh, vương ông. Sư Minh, ngươi tốt xấu là liên minh học viện người, rụt rè điểm sẽ chết sao? Thôi Minh bất đắc dĩ, ý bảo, Lý Thanh hỏi, đại mạo hiểm hay là thật tâm lời nói? Đại mạo hiểm. Thôi Minh trả lời, nói cái gì thật tình lời nói. Lý Thanh đi ra, đi bên ngoài, hô to ba tiếng, ta tìm con vịt độ đêm xuân. Ác như vậy. Thôi Minh xem mọi người, Đinh Trạch căn bản không quan tâm, Bác Nguyệt rất hiếu kỳ Thôi Minh sẽ làm thế nào, cái này biểu lộ như vậy đủ rồi, cái này biểu lộ đại biểu Bác Nguyệt đối không có ý nghĩa sự cũng hiếu kỳ. Thôi Minh xem mọi người cười, xuất môn, giống to, ta tìm con vịt độ đêm xuân, ta tìm con vịt độ đêm xuân, ta tìm con vịt độ đêm xuân. Hiện tại 8 giờ không đến, bên ngoài rất nhiều cư dân ăn no tản bộ, mọi người cùng nhau xem kẻ điên. Thôi Minh trở về, Lý Thanh vỗ tay cười, không sai, không sai, là ta vòng vo a. Không cho phép dùng nguyên lực, không cho phép ra lận. Cắt. Thôi Minh khinh bị xem Lý Thanh, ngồi xuống. Lý Thanh vòng vo, lần này là Bác Nguyệt Bạch, Lý Thanh Hồng, Bác Nguyệt mở người, nàng còn không có gia nhập du hy tâm tính, nghĩ một lát hỏi, Lý Thanh, ngươi lựa chọn đại mạo hiểm, hay là thật tâm lời nói?